Chương 104, nuốt chửng giờ này khắc này. Giang Hiểu trong lòng tràn đầy phức tạp. Dưới mắt, Thương Nguyên Quỷ đã bị đối phương tươi sống bắt giữ. Xa xa quỷ lái xe cũng biểu hiện ra đổi bại hình thái, đội công làm thủ, mỗi một lần vùng trào tốc độ cùng lực lượng đều đang yếu bớt. Trọng yếu hơn một điểm là, phía trước cái kia đạo hỏa hồng sắc bóng hình xinh đẹp từ đầu đến cuối cũng chưa từng có mảy may dao động. Cho dù là trơ mắt nhìn Thương Nguyên Quỷ bị bắt giữ, cho dù là giờ phút này tự mình đối mặt thiên cơ cùng bốn vị thất trọng ngự linh sư. "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." Đột nhiên, Cơ Vãn Ca khẽ hé môi son, phụ tiếng nói: "Ta đây là nghe được cái gì? Cái này hai đầu nguyên quỷ ở giữa dường như còn có một loại nào đó quan hệ là thủ." Nghe vậy, kia trung niên áo bảo xanh người đầu tiên là ra vẻ kinh ngạc, sau đó đùa cợt nói: "À, ngược lại là quên, các ngươi mấy cái này nguyên quỷ vốn là thiên kỳ bách quái, ngẫu nhiên học một ít nhân loại chúng ta nói chuyện yêu đương cũng là bình thường." Đối với cái này, Cơ Vãn Ca không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, tinh xảo khuôn mặt nhỏ mặt không biểu tình. "Còn nói lời vô ích gì? Ác mộng vị năng lực chúng ta đã sớm biết, hôm nay liền muốn để nó lần nữa đến tội." Một cái khác thất trọng ngự linh sư tiếng nổ mở miệng nói: "Chờ một chút, nơi đây còn có một cái Bác Minh Quỷ." Trung niên áo bảo xanh người ánh mắt rơi vào Giang Hiểu trên thân, nhíu mày, Bác Minh Quỷ đến tột cùng là khi nào đạn sinh một đầu nguyên quỷ? Thời khắc này Giang Hiểu một bộ đồ đen như mực, trên mặt còn mang theo trương bản nhược mặt nạ, đối phương căn bản là không có cách nhìn ra hắn chân thực gương mặt. "Các ngươi ba cái đi kiềm chế đầu kia ác mộng quỷ, ta tới trước thăm dò cái này Bác Minh Quỷ nội tình." Lập tức, trung niên áo bảo xanh người liền hướng phía Giang Hiểu mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, hưu, một cây dài nhỏ dây đỏ đột như giống như rắn độc đánh út về phía cái kia trung niên áo bảo xanh người. Chỉ thấy Cơ Vãn Ca một bộ hồng y không gió mà bay, phần đuôi một cây dây đỏ không ngừng lan tràn mà ra, dường như xúc tu giống nhau rất sống động. Thế mà còn che chở đầu này Bác Minh Quỷ. Trung niên áo bảo xanh người nhướng mày, chợt la bàn trong tay đại phóng dị mang. Cơ Vãn Ca vị trí phía trên đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông sao trời, vô số đạo tinh quang vừa loáng gian hóa thành lợi kiếm đột ngột đâm về hồng y thiếu nữ. Tinh vẫn công kích hình năng lực, hai họa cấp hồn châu. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, Cơ Vãn Ca liền bị đâm được vết thương trọng chất, vô số đạo kiếm ánh sáng thật sâu đâm vào huyết nhục bên trong, miệng vết thương không ngừng tràn ra máu đỏ tươi, đem kia một bộ hồng y nhiễm được càng thêm tươi đẹp. "Ồ, cái này Bác Minh Quỷ còn không có động tác sao?" Trung niên áo bảo xanh người một mực lưu ý lấy Giang Hiểu, thấy Cơ Vãn Ca tạm thời bị khống trụ, lập tức phân phó nói: "Các ngươi nhanh đi đem đầu kia Bác Minh Quỷ bắt giữ, miễn cho nó cất giấu cái gì mờ ám." Lập tức, hai thân ảnh liền cấp tốc hướng phía Giang Hiểu bay đi. Sau một khắc, động tác của bọn hắn đột nhiên ở giữa không trung cứng đờ, sau đó phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, riêng phần mình hai tay đều nắm thật chặt tiết hầu, phảng phất muốn chính mình giết chết chính mình đồng dạng. "Là ác mộng quỷ, Tiết Kỷ, nhanh sử dụng ngươi bản mệnh linh khí." Thấy thế, trung niên áo bảo xanh người lập tức ra lệnh. Một cái thất trọng ngự linh sư vội vàng móc ra một cái mõ, sau đó nhẹ nhàng vừa gõ. Len keng, dường như thanh tuyền lưu vang bình thường, linh động âm thanh vang vọng bốn phía. Trừ bỏ quỷ vật bên ngoài, bao quát Giang Hiểu ở bên trong ở đây tất cả mọi người giống như là tiếp nhận một lần tâm hồn tẩy lễ, có loại thư thái nói không nên lời cảm giác. Cùng một thời gian, nguyên bản gắt gao cầm cổ mình kia hai cái thất trọng ngự linh sư rốt cục thoát khỏi Cơ Vãn Ca năng lực, liều mạng miệng lớn hô hấp. Xa xa Cơ Vãn Ca giờ phút này tóc xanh tán loạn, một đôi thu thủy trong đôi mắt đều là hàn ý lạnh lẽo. Sợ hai ác mộng quỷ càng nhiều người, ác mộng quỷ thực lực mới có thể càng mạnh. Nhưng mà bây giờ tại Thiên Cơ Cung tuyên truyền dưới, ác mộng quỷ đã sớm bị tiêu diệt, như thế nào lại có người sợ hãi? Đối mặt bốn cái thất trọng ngự linh sư, Cơ Vãn Ca liều mạng khôi phục thể nội thương thế đồng thời căn bản làm không được đem đối phương sợ hãi trong lòng thực thể hóa, chỉ có thể để bọn hắn tạm thời trầm luân tại chính mình nội tâm sợ hãi ở trong. Giang Hiểu không thể sai sót. Cơ Vãn Ca khẽ cắn răng ngà, liều mạng như tê liệt đau đớn, cưỡng ép thoát khỏi tinh vẫn, lại lần nữa hướng phía đối phương bốn người vọt tới. Thật sự là phiền phức. Trung niên áo bảo xanh người cau mày nói, chợt liền bắt đầu phóng thích cái thứ hai năng lực. Giang Hiểu tâm tình vào giờ khắc này rất là trầm trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Minh phủ hẳn là muốn bại. Như vậy tiếp xuống chính mình hoặc là bị nhóm này thất trọng ngự linh sư tại chỗ chu sát, luyện chế cái gọi là bản mệnh hồn thể, hoặc là nói ra thân phận, được đưa tới Thiên Cơ Cung trung viện tiếp nhận các loại kiểm tra. Không ai sẽ tin tưởng, một người sống có thể xen lẫn trong một đám nguyên quỷ ở trong. Thiên Cơ Cung đối với quỷ vật thái độ càng là một cái cực đoan. Trừ phi cha mẹ ruột của mình là Thiên Cơ Cung cung chủ, nếu không chỉ sợ như thế nào cũng chạy không thoát một chữ chết. Nhưng mà, bây giờ chính mình chỉ bất quá nhị trọng ngự linh sư cảnh giới, đối nguyên quỷ cấp độ chiến đấu hoàn toàn chính là một cái bướm hữu, căn bản phải không lên bất luận cái gì công dụng. Cất bước khó khăn. Đây chính là dưới mắt tình cảnh của mình. Ngươi cảm thấy một loại thật sâu không có lực lượng, tử vong vẻ lo lắng bao phủ tại đỉnh đầu của ngươi, thế cuộc trước mắt đã đến nguy như chồng chứng tình trạng, như không có chuyển cơ, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông nhiên ở giữa, đồng tử bên trong kia đi đen nhánh văn tự tự dưng nổi lên. Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến, về sau sắc mặt trầm xuống. Vô luận là quỷ vẫn là người đều không đáng tin, chỉ có tự thân mới là đặt chân ở thế giới này căn bản. Đen nhánh mực nước giống như con giun giống nhau siêu siêu mèo mèo. Ngươi rất rõ ràng đạo lý này, phá cục mấu chốt từ đầu đến cuối đều tại chính chúng ta trong tay. Vô luận là nguyên quỷ hay là thiên cơ cùng, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất kỳ cái gì tồn tại đều cản không được con đường của chúng ta. Nhìn xem hàng chữ này, Giang Hiểu không có mở miệng, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trên bầu trời, quỷ lái xe càng thêm khó khăn dựa vào hư hóa không ngừng né tránh đối thủ các loại năng lực, ngay phía trước, Thương Nguyên Quỷ đã bị Thiên Cơ Cung trói buộc ngay tại chỗ, không thể động đậy. Nơi xa, một bộ hồng y Cơ Vãn Ca giống như hồng liên nở rộ, vô số đạo rực rỡ linh mang đều rơi vào thiếu nữ đơn bạc trên thân thể mềm mại. Minh phủ bại cục nghiễm nhiên có thể kết thúc, lúc đó đợi chờ mình chính là đến từ Thiên Cơ cung sát cơ. Song quyền nắm chặt, sau đó bước ra. Ta nên làm như thế nào? Cuối cùng, Giang Hiểu thần sắc âm trầm mở miệng hỏi. Đi đến quan tài chỗ. Để Giang Hiểu ngoài ý muốn chính là, đối phương giờ phút này thế mà để cho mình đi kia miệng hắc một quan tài. Không do dự, Giang Hiểu trong lòng biết đối phương thần bí. Dù là ảnh quỷ cực lớn trình độ thượng giống như ác ma quỷ, tìm kiếm lấy các loại cơ hội chiếm cứ cỗ thân thể này quyền chủ đạo. Thế nhưng dưới mắt cục diện như vậy cũng chỉ có thể nghe theo nó sai sự. Thừa dịp cơ vãn ca cuốn lấy kia bốn vị thiên cơ cung ngự linh sư, Giang Hiểu đi vào kia miệng phong ấn trầm luân quỷ quan tài phía sau. Giờ phút này, quan tài mặt ngoài tầng kia màu tím nhạt lôi đỉnh quang mang sớm đã biến mất, bề ngoài một lần nữa trở nên cùng phổ thông quan tài không khác nhau nhiều lắm. Sau đó, Giang Hiểu tiếp tục hỏi, không có trả lời. Giờ phút này, hắn dưới chân cái bóng đã bắt đầu hướng phía cố quan tài kia chậm chạp di động. Toàn bộ quan tài dưới đáy thời gian dần qua bị bóng đen sợ chiếm cứ. Sau đó ảnh quỷ giống như vực sâu miệng lớn giống nhau đem cố này phong ấn trầm luân quỷ quan tài triệt để nuốt mất. Chương 105, ha 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 yên tĩnh. Vô thanh vô tức. Phong ấn trầm luân quỷ hắc một quan tài chậm chạp đắm chìm tại bóng dáng của mình ở trong. Một màn này không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Nơi xa cơ vãn ca cùng quỷ lái xe tạm thời còn không có bị chế phục, ánh mắt mọi người tất cả cái này hai đầu hung lệ nguyên quỷ phía trên. Đợi đến trung niên áo bào xanh người nhìn về phía Giang Hiểu lúc này mới phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại một địa phương khác. Ừm. Trung niên áo bào xanh người khẽ cho mày, bén nhạy phát giác được dường như có chỗ nào không đúng kỉnh. Sau một khắc, hắn lập tức phản ứng lại, đồng tử đột nhiên co lại, trầm luân quỷ quan tài làm sao không gặp. Vừa ló gian, đám người cùng nhau giật mình. Ngay cả giết đỏ cả mắt quỷ lái xe đều dừng lại một chút. Trầm luân quỷ. Quỷ lái xe hướng xuống đất nhìn lại, quả nhiên liền phát hiện nguyên bản phong ấn trầm luân quỷ kia miệng hắc một quan tài thế mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này sao có thể? Còn không đợi nguyên quỷ một phương mở miệng, Thiên Cơ cung ngự linh sư liền cả kinh nói, trầm luân quỷ quan tài thế nhưng từ một cái nguyên quỷ bản mệnh hồn thể tạo thành, làm sao cũng phải thời gian một ngày mới có thể đem này hóa giải, làm sao lại tự dưng biến mất đâu? Nghe vậy, quỷ lái xe giờ mới hiểu được tới vì sao kia miệng hắc một quan tài sẽ như thế nặng nề. Là đầu kia Bắc Minh quỷ. Một giây sau, đám người liền đem ánh mắt khóa chặt tại thời khắc này Giang Hiểu trên thân. Cái sau đứng im lặng ngồi lâu đứng tại chỗ, túi thấp đầu sọ, dường như lâm vào trạng thái hôn mê, đối với ngoại giới đã phát sinh hết thể hồn nhiên không phát hiện. Thảm đạm ánh trăng chiếu rọi tại tấm kia màu đỏ sẫm bàn nhược trên mặt nạ, một kiện thon dài áo khoác màu đen dần dần cùng mặt đất cái bóng liền lại với nhau. Chẳng biết tại sao, nhìn xem thời khắc này Giang Hiểu, kia trung niên áo bào xanh trong lòng người có chút nhảy một cái. Dường như mơ hồ ở giữa, bản năng phát giác được một tia sắp đến cảm giác nguy cơ. Bác Minh quỷ làm sao đứng ở nơi đó? Quỷ lái xe kinh nghi bất định nhìn xem Giang Hiểu, mặt khác, Trầm Luân quỷ làm sao không gặp rồi? Trong lúc nhất thời, Minh phủ nguyên quỷ cùng Thiên Cơ cung ngự linh sư tất cả đều dừng tay lại, ánh mắt tập hợp trên người Giang Hiểu. Cứ việc quỷ lái xe nguy hiểm cực lớn, nhưng trước mắt đối phương đã đánh mất đại bộ phận năng lực tác chiến, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Huống hồ Trầm Luân quỷ chính là khoảng cách huyền quỷ chỉ thiếu chút nữa chi cách nguyên quỷ, ban đầu ở Hoa Quốc chọc ra cái sọt có thể xa so với bây giờ quỷ lái xe tới đại. Thiên Cơ cung đối với Trầm Luân quỷ không thể bảo là không coi trọng, thậm chí không tiếc hao phí một cái nguyên quỷ bản mệnh hồn thể đem này phong ấn tại số 13 quỷ vực ở trong. Quỷ lái xe tự nhiên không cần nhiều lời, nó chuyến này tầm nhìn chính là vì có thể cứu ra Trầm Luân quỷ. Nhưng bây giờ, phong ấn Trầm Luân quỷ hắc một quan tài thế mà không cánh mà bay rồi. Bảy vị truyền kỳ ngự linh sư nhìn quanh mình, trong lòng không hiểu khởi sướng một trận lông. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ ẩn ẩn hạ xuống mấy chuyến, ánh trăng cũng ảm đạm một chút. Chẳng lẽ nói kia chỉ Trầm Luân quỷ đã thoát khốn rồi? Trong đó một cái ngự linh sư thăm dò tính mở miệng hỏi. Không có khả năng. Coi như nó đột phá đến huyền quỷ, cũng không có khả năng gạt chúng ta lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Trung niên áo bào xanh người lắc đầu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Giang Hiểu, vấn đề có lẽ còn là xuất hiện ở đầu này lệ quỷ trên người. Chẳng lẽ là nó đem cái kia quan tài cho giấu đi rồi? Có người cao mày nói, có thể cũng không nên à, cho dù là đầu kia quỷ lái xe hư hóa nếu là không hóa giải rơi trong quan tài bản mệnh một thể, cũng không cách nào đem này rời đi. Bên cạnh quỷ lái xe sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nó ngược lại là không nghĩ tới, Thiên Cơ cung phòng bị thủ đoạn cư nhiên như thế nhiều. May mà trước đó còn cho là mình chuẩn bị kỹ càng công việc, điều tra rõ ràng số 13 quỷ vực kỹ càng. Dưới mắt xem ra, so với nhân loại, chính mình còn kém là quá xa. Quản nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đem đầu này lệ quỷ bắt lại là được. Nhìn xem Giang Hiểu trên mặt tấm kia màu đỏ sẫm ác mặt nạ quỷ, trung niên áo bào xanh người chán ghét nói, đều đã thành lê tẩm quỷ vật, còn cố ý che lấp, sợ không phải nghĩ lừa gạt mình. Dứt lời, hắn ngang nhiên xuất thủ, tay phải hóa trưởng, mang theo nồng đậm linh mang hướng về Giang Hiểu đánh ra mà đi. Tạm thời không biết sâu cạn của đối phương, bởi vậy trung niên áo bào xanh người cũng không tính trực tiếp vận dụng năng lực, chỉ muốn đơn giản thăm dò một chút đối phương. Nhưng vào lúc này, quỷ lái xe cùng cơ vãn ca lập tức bật lên, cái trước duỗi ra tử sắc lợi chảo đột ngột đánh ra mà tới, cái sau bàn tay như ngọc trắng hướng về nắm vào trong hư không một cái. Trung niên áo bào xanh người trong nháy mắt liền cảm giác buồng tim của mình giống như là bị bắt lại bình thường, khó mà hô hấp. Lớn mật, còn dám cản rỡ. Cùng một thời gian, còn lại mấy cái thất trọng ngự linh sư cũng nhao nhao vận dụng tự thân bản mệnh linh khí, thi triển riêng phần mình năng lực. Cái thứ nhất bị nặng chính là cơ vãn ca. Thời khắc này nó đầu tiên là vì bảo hộ Giang Hiểu, cùng kia bốn vị thất trọng ngự linh sư ngạnh kháng, năng lực bị tiêu hao hơn phân nửa. Dưới mắt có đối mặt mấy cái thất trọng ngự linh sư bao bọc, rất nhanh liền bị đánh cho vết thương chồng chất. nguyên bản kinh khủng huyết nhục khép lại giờ phút này cũng biến thành chậm lại. Bạch, một thanh kiếm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thấu cơ vãn ca một con trắng non cánh tay, thật sâu đâm vào mặt đất. Ác ma quỷ. Thấy thế, quỷ lái xe không thể không tiến đến trợ giúp cơ vãn ca thoát khốn. Cùng lúc đó, một đạo rực rỡ kim sắc xiềng xích đột nhiên từ nào đó một chỗ hư không chui ra, giống như độc xà cuốn chặt lấy quỷ lái xe mắt cá chân. Cái sau lần nữa vận dụng hư hóa tiến hành Nazi, thế nhưng trước đây còn sót lại cái kia con trỏ vẫn là bại lộ vị trí của nó ở chỗ đó. Không đợi nó hiện thân, vô số đạo bạch quang liền đem chỗ kia không gian bao phủ. Đáng ghét, đám nhân loại kia số lượng nhiều lắm, mà lại năng lực cũng là như thế phong phú. Quỷ lái xe bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh ở trong hư không, tạm thời ra không được. Đừng quản cái này hai đầu nguyên quỷ, trước đem đầu kia Bắc Minh quỷ cầm xuống. Trung niên áo bảo xanh người lớn tiếng nói, ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra quỷ lái xe cùng cơ vãn ca là hướng về phía Giang Hiểu mà tới. Giờ này khắc này, Giang Hiểu đứng trước trọn vẹn bảy vị truyền kỳ ngự linh sư tập kích, nhưng vẫn là túi thấp đầu sọ, không nhúc nhích tí nào. Thấy thế, quỷ lái xe rất là nóng nội, cuối cùng khẽ cắn môi, lần nữa xông ra hư không. Ầm ầm, đúng lúc này, mấy cái thất trọng ngự linh sư đột nhiên xoay người, dường như đoán trước tốt rồi quỷ lái xe sắp sửa xuất hiện, trở tay chính là một bộ kỹ năng tuôn hướng quỷ lái xe, đem này thân thể đánh cho rách nước. Trầm Luân quỷ khẳng định là bị đầu này Bắc Minh quỷ cho giấu đi, bằng không kia hai đầu nguyên quỷ sẽ không như thế xung động. Lập tức, trung niên áo bảo xanh mắt người trong mừng rỡ, hắn cũng lời dò xét, trực tiếp triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí, một thanh hiện ra hàn mang quyền âm. Đồng thời, quyền âm thượng đột nhiên tách ra một đạo kim mang chói mắt, mang theo giống như thiên thần uy nghiêm hướng phía Giang Hiểu đầu lâu đập tới. Bắc Minh quỷ, quỷ lái xe điên cuồng giống to, kiệt lực muốn thoát khỏi dãy rủa. Xông, cơ vãn ca đồng tử đột nhiên co lại, trong lúc nhất thời nhịn không được sắp gọi ra tên của Giang Hiểu. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp trung niên áo bảo xanh người thân thể đột nhiên cứng đờ tại khoảng cách Giang Hiểu không đủ một mét địa phương. Tản ra kim quang nóng ánh quyền đâm cũng lơ lửng tại tấm kia bản nhược mặt nạ phía trước. Xảy ra bất ngờ một màn lệnh ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới. Khương Phàm, ngươi làm sao rồi? Sau lưng những cái kia thất trọng ngự linh sư lập tức lo hô. Thời khắc này trung niên áo bảo xanh người tựa như là trước kia bị cổ đồng kính chiếu ở quỷ lái xe giống nhau, cưỡng ép lâm vào vô pháp động đậy hoàn cảnh. Động, không động đậy. Cái sau gắt gao cắn răng, đem hết toàn lực thôi động linh lực trong cơ thể, có thể vẫn là không có hiệu quả gì. Ha ha ha, bỗng nhiên ở giữa, một đạo tiếng cười như chuông bạc từ Giang Hiểu sau lưng truyền ra. Dường như thiên chân vô tà hài đồng bình thường, dễ nghe êm hay. Giờ phút này nghe được tiếng cười kia tất cả thiên cơ cung ngự linh sư lại là đồng loạt biến sắc, Trầm Luân quỷ. Chương 106, cấm thuật ha ha ha, tiếng cười như chuông bạc giờ phút này lại giống như ác ma nói nhỏ, đủ để khiến linh hồn rung động sắt. Trầm Luân quỷ, phá vỡ phong ấn. Ở đây tất cả thất trọng ngự linh sư sắc mặt đột nhiên thay đổi, như lâm đại địch. Trước đây, thiên cơ cung căn bản không ngờ tới một màn này. Trên thực tế, cho tới bây giờ đám người cũng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, Trầm Luân quỷ đến tột cùng là như thế nào phá vỡ quan tài bên trong cái kia đạo bản mệnh hồn thể. Thật nhiều người nha, đều là đi theo tà chơi phải không? Đúng lúc này, thanh thúy nữ đồng âm thanh lại lần nữa vang lên. Đây chính là Trầm Luân quỷ. Đột nhiên, bị trói lại thương nguyên quỷ sững sờ. Không giống với cái khác nguyên quỷ. Số 13 quỷ vực chỗ sâu nhất Trầm Luân quỷ bề ngoài đúng là một cái tuổi gần 8, 9 tuổi tiểu nữ hài. Đầu dưa hấu, mặt tròn nhỏ, hồn nhiên ngây thơ. Từ ở bề ngoài xem ra, thường nhân vô luận như thế nào cũng sẽ không đem khéo léo như thế một cái tiểu nữ hài cùng nguyên quỷ liên hệ với nhau. Giờ phút này, tiểu nữ hài đầu chính túi tại Giang Hiểu trên đầu vai, một đôi trắng nõn cánh tay nhỏ thân mật vòng lấy cái sau cổ, tựa như là ghé vào phụ thân trên lưng nữ nhi. Đại ca ca, vừa rồi kia là địa phương nào? Tối quá nha. Đột nhiên, tiểu nữ hài nháy hạ đen nhánh rõ ràng mắt to, tò mò nhìn Giang Hiểu. Không có trả lời. Giang Hiểu dường như vẫn ở vào trạng thái thất thần, đối với ngoại giới tất cả mọi thứ hồn nhiên không biết. Ngủ sao? Không có ý nghĩa. Tiểu nữ hài dùng ngón tay đụng đụng Giang Hiểu mặt nạ trên mặt, thấy đối phương vẫn là không có phản ứng, không khỏi hét lên miệng nhỏ. Nơi xa, tiên cơ cung một đám ngự linh sư giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Tên điên nữ tính ngự linh sư mở miệng nói, Trầm Luân quỷ trước mắt thực lực không rõ, nhưng cho dù là 10 năm trước, đều phải 7 tên thất trọng ngự linh sư mới có thể đem này phong ấn. Bây giờ còn có mặt khác 3 đầu nguyên quỷ, Lý Diệp, chúng ta nên rút. Được xưng là Lý Diệp chính là cái kia cho đạo bảo màu xanh trung nhân. Cũng chính là trước đây nắm lấy thiên cơ cung đặc thù bản mệnh linh khí đem quỷ lái xe hạn chế lại ngự linh sư. Cái sau nhìn xem giờ phút này ghé vào Giang Hiệu trên lưng, không ngừng đùa bỡn Giang Hiệu tóc Trầm Luân quỷ, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, hắn lanh tốc mở miệng nói, "Chư vị, Lý Mộ biết các người đang suy nghĩ gì. Nhưng là, Lý Mộ chỉ muốn hỏi một câu, chúng ta là có thể trốn, nhưng sau này những người bình thường kia trốn được sao?" Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt khẽ nhúc nhích. Cho đạo bào màu xanh ngự linh sư đem cái kia cổ đồng tính móc ra, "Đây là trước khi đi Bắc Cực cùng cung chủ giao đến trên tay của ta, các ngươi có biết vật này là như thế nào chế tạo ra?" Phong cấm linh mạch, đoạn tuyệt tính mệnh. Đây chính là bản mệnh linh khí thực thể hóa phương pháp. Như vậy linh khí, ta thiên cơ cung còn có càng nhiều. Mỗi lần đi vào bát bảo cung, ta nhìn thấy liền không phải đơn thuần linh khí, mà là từng vị tiên hiền bất hủ hóa thân. Cầm nó, ta lui không được. Con đường phía trước sáng tỏ, chư vị, Lý Mỗ đi đầu một bước. Dứt lời, vị này thiên cơ cung thất trọng ngự linh sư Lý Diệp liền cầm trong tay kia mặt cổ đồng kính tiến lên trước một bước. Cho dù chính mình sắp sửa đối mặt là đã từng bảy vị truyền kỳ ngự linh sư mới có thể phong ấn được Trầm Luân quỷ, nhưng hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên đứng dậy. "Ồ, ngươi muốn tới chơi với ta sao?" Tiểu nữ hài nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò nhìn đối phương. Bạch, bạch, bạch. Đột nhiên, Lý Diệp bên người lại lần nữa nhiều ra mấy cái thân ảnh. Nhìn quanh mà đi, lẫn nhau trên mặt đều mang theo quyết tuyệt chi sắc. Liều, lại thế nào hôm nay cũng phải đem chém giết một con nguyên quỷ. Quỷ lái xe, thương nguyên quỷ, trầm luân quỷ, ác mộng quỷ còn có. Bác minh quỷ. Như vậy tổ hợp quyết không thể bỏ mặc không quan tâm. Lùi không được. Đám người nghiến răng nghiến lợi, cầm chặt trong tay bản mệnh linh khí, đã chuẩn bị liều chết chém giết. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu trước người cái kia trung niên áo bào xanh người gắt gao cắn răng, kết lực muốn thoát khỏi bị giam cầm trạng thái, lại vẫn là không cách nào thoát khốn. Cuối cùng là vì cái gì? Trung niên áo bào xanh người hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ trầm luân quỷ năng lực lần nữa tiến hóa rồi? Nhìn xem chư vị đồng liêu như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, trung niên áo bào xanh người cũng không muốn không làm gì, hướng về phía trước Giang Hiểu cùng trầm luân quỷ hét lớn, quỷ đồ vật, có bản lĩnh tới giết ta. Nghe vậy, Giang Hiểu phía sau tiểu nữ hài hai mắt khẽ híp một cái, ồ, thú vị. Sau một khắc, nàng nâng lên trắng non tay nhỏ, dùng ngón tay chọ cách không điểm một cái trung niên áo bào xanh người vị trí phương hướng. Vừa ló gian, chỉ thấy chỗ kia không gian một trận bập bẹo, giống như là một mặt thấu kính lõm, lại giống là dưới ánh mặt trời bờ biển. Trong đó trung niên áo bào xanh thân thể người không ngừng bị kéo dài sau đó nắm chặt, giống như một cái đất dẻo cao su bị tùy ý nhào nặn. Phàm thể nhục thai ngũ tạng lục phủ căn bản không chịu nổi như vậy khảo nghiệm, rất nhanh hắn năm lỗ liền chậm rãi chảy ra máu tươi. Bạch. Đột nhiên, tiểu nữ hải cứng đờ ngay tại chỗ. Đồng thời, trung niên áo bào xanh người vị trí không gian lúc này mới khôi phục bình thường, khó khăn lắm bảo lưu lại đến một cái mạng. Lý Diệp, trung niên áo bào xanh người đứng tại chỗ không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại liếc về là cái kia cho đạo bảo màu xanh ngự linh sư vận dụng cổ đồng kính hiệu quả đặc biệt cứu chính mình một mạng. Người tìm cơ hội, chờ một lúc nếu có thể động, tranh thủ thời gian mang theo thương nguyên quỷ rời đi. Lý Diệp cũng không quay đầu lại câu nói vừa dứt, liền hướng phía Giang Hiểu vào tới. Dám! Nhìn thấy thiên cơ cung một phương ngự linh sư rốt cục nhịn không được, quỷ lái xe cũng khôi phục một chút thể lực, lại lần nữa bắt đầu tiến hành chém giết. Cùng một thời gian, cơ vãn ca bên ngoài thân giữ tận vết thương không ngừng hiện ra tơ máu, cấp tốc khép lại. Sau một khắc, Hồng Y phiêu đãng, đồng dạng gia nhập chiến đấu. Nhanh, trực tiếp dùng các ngươi mạnh nhất năng lực, không cần kéo tới trầm luân quỷ khôi phục lại. Liều 10 giây hạn chế trầm luân quỷ thời gian, Lý Diệp giống to. Phân tích trong chốc lát, thiên cơ cung một phương liền có một cái ngự linh sư thể nội linh lực điên cuồng phát tiết, giống như hỏa diễm đồng dạng tại bên ngoài thân không ngừng tiêu đốt. Di hình hoán ảnh quỷ lái xe kém chút thành công đánh lén đến một cái ngự linh sư thời điểm, một cái khác ngự linh sư lại vận dụng cái này một thanh cấp năng lực, cưỡng ép cùng làm bạn ngăn lại cái này kinh khủng một trảo. Lý Diệp, tiềm hộ ta muốn thi triển minh ngữ. Tên kia nữ tính ngự linh sư phút chốc mở miệng nói. Lý Diệp ánh mắt run lên, chợt mím môi đạo, tốt. Lúc này, tên kia nữ tính ngự linh sư liền ngừng ngay tại chỗ, đồng thời nắm tay bên trong một cái pháp trượng, bắt đầu niệm động một ít quỷ dị chú ngữ. Nương theo lấy thanh âm của nàng, quanh mình thiên địa trong nháy mắt thất sắc, không gian bốn phía dường như xuất hiện hải thị thận lâu bình thường, mơ hồ có thể thấy được một ít cực kỳ đáng sợ chẳng cảnh, tựa như trong truyền thuyết minh giới. Đồng thời, quỷ lái xe cùng cơ vãn ca không gian bốn phía tự dưng rỗi ra từng con trắng bệnh quỷ thủ, liều lĩnh điên cuồng nắm lấy thân thể của bọn chúng. Minh ngữ cấm thuật, nguyên cấp năng lực. Mỗi lần thi triển sẽ tiêu hao 1/3 tuổi thọ. Quỷ lái xe cùng cơ vãn ca bị trong hư không lít nha lít nhít quỷ thủ nắm chắc. Thiên cơ cùng đám kia ngự linh sư không nói tiếng nào giao lưu, an ý tự động chia ba đội, phân biệt hướng phía quỷ lái xe, cơ vãn ca cùng Giang Hiểu phóng đi. Cầm đầu Lý Diệp giờ phút này trong mắt liền chỉ có Giang Hiểu cùng Trầm Luân Quỷ một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Cái này Bắc Minh Quỷ cực kỳ thần bí. Hôm nay ta cho dù chết cũng phải thay tương lai ngự linh sư sớm hiểu rõ ngươi rốt cuộc là lai lịch gì. Nghĩ như vậy, Lý Diệp ánh mắt không khỏi rơi xuống Giang Hiểu trên mặt tấm kia bản nhược trên mặt nạ. Cùng lúc đó, cổ đồng tính phong cấm thời gian chỉ còn lại có 3 giây. Lý Diệp hít sâu một hơi, thể nội linh lực cùng nhau bộc phát, giống như lôi đỉnh trong chớp mắt liền xông đến Giang Hiểu trước người. Tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ giờ phút này chính kiệt lực chuyển động đồng tử, nhìn chằm chằm Lý Diệp. Không có suy nghĩ nhiều, chính mình căn bản không có biện pháp có thể đối phó cái này Trầm Luân Quỷ, chỉ có thể tìm cơ hội đối đầu này Bắc Minh Quỷ hạ thủ. 2 giây, nơi xa mấy vị khác ngự linh sư cũng riêng phần mình thi triển lẫn nhau cấm thuật, liều vừa chết cũng phải trọng thương quỷ lái xe cùng cơ băng ca. Thời gian cấp bách, một khi Trầm Luân Quỷ giải trừ khống chế hiệu quả, thiên cơ cũng làm hết thể cố gắng liền sắp hết số phó mặc. Nhanh, giờ phút này mất đi năng lực tác chiến thương nguyên quỷ lo lắng như nhà, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia Trầm Luân Quỷ. Dưới mắt loại cục diện này, thiên cơ cùng những này ngự linh sư mệnh đều không cần, bắt đầu thi triển cấm thuật, chuẩn bị lưỡng bại câu thương. Chỉ có Trầm Luân Quỷ mới có thể tại đối phương điên cuồng ở trong cứu quỷ lái xe chờ một đám nguyên quỷ. 1 giây, Lý Diệp thi triển cấm thuật, hư không bên trong tự dưng đạn sinh ra 3 thanh hình thái khác nhau thần kiếm, mũi kiếm trực chỉ Giang Hiểu. Trầm Luân Quỷ thời khắc này trong con mắt triệt để không có trước đó ngụy trang ngây thơ, mà là bạo ngược sát cơ dụng. Còn kém 1 giây, chỉ cần mình thoát khốn. Kết thúc. Nương theo lấy một đạo hờ hững âm thanh, 3 thanh kiếm thần kia trong nháy mắt hóa thành lưu quang, trong chớp mắt liền muốn đâm xuyên Giang Hiểu thân thể. Trầm Luân Quỷ hai mắt bạo trừng, không dây bạch. Giang Hiểu rốt cục mở hai mắt ra. Chương 107, cái bóng bạch. 3 đạo thần kiếm hóa thành lưu quang, tốc độ nhanh chóng, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Trầm Luân Quỷ dù là đợi đến khống chế thời gian kết thúc, nhưng vẫn là không cách nào kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia 3 thanh nhan sắc khác nhau thần kiếm sắp xuyên thủng Giang Hiểu thân thể. Nhưng mà, đúng lúc này, Giang Hiểu mở hai mắt ra. Màu đỏ sẫm bản nhược dưới mặt nạ là một đôi điểm sơn đôi mắt. giống như lô đen giống nhau con người, nuốt hết hết thảy tia sáng. Dù chỉ là bình thường mắt đen, nhưng còn xa so vận dụng mê hoặc lúc tử đồng còn muốn tới thâm thúy thần bí. Xảy ra bất ngờ biến hóa lệnh Lý Diệp trong lòng có chút sinh ra một cỗ không ổn biến hóa. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sau một khắc, phốc phốc, vừa mới tỉnh lại Giang Hiểu cũng không thể thoát khỏi cái này ba đạo thần kiếm phong tỏa, trong nháy mắt thân thể liền bị hung hăng xuyên thủng. Ba thanh kiếm thần tất cả đều xuyên thấu thân thể của hắn, bên trong ẩn chứa linh lực tại này bên ngoài thân tạo dựng ra từng đạo phức tạp minh văn, tính toán phong cấm lại Giang Hiểu. Đau quá nha. Ghé vào Giang Hiểu phía sau trầm luân quỷ đồng dạng bị xuyên thủng lồng ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giờ phút này hiện ra từng tia vẻ thống khổ. Còn tốt, kể từ đó, coi như cho dù là nguyên quỷ, cũng đem nhận cực lớn hạn chế. Nhìn thấy chính mình thi triển cấm thuật thành công có hiệu quả, Lý Diệp âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phía trước cái kia vừa mới tỉnh lại Bắc Minh quỷ trọn vẹn bị ba thanh kiếm thần giam cầm tại chỗ, tạm thời hẳn là vô pháp tiến hành di động. Nhìn xem cái sau trên mặt tấm kia màu đỏ sẫm ác mặt nạ quỷ, Lý Diệp nhíu mày, về sau vẫn là không nhịn được muốn tiến lên đem này để lộ. Muốn chết. Ghé vào Giang Hiểu phía sau trầm luân quỷ miễn cưỡng dùng ngón tay trắng non chỉ hướng Lý Diệp. Nhưng Lý Diệp tốc độ cực nhanh, căn bản không chờ đối phương phát động năng lực, thân hình liền trực tiếp hóa thành một đạo linh mang chuẩn bị mau né tới. Đối với trầm luân quỷ năng lực, Thiên Cơ cung sớm đã dục tại đều. Thế nhưng, đúng lúc này Lý Diệp lại kinh hãi phát hiện, không động đậy. Lý Diệp ngơ ngẩn. Hắn liều mạng muốn tiến hành né tránh, lại phát hiện thân thể căn bản không nghe sai khiến, tựa như là bị một loại lực lượng vô hình cho cưỡng ép giam cầm ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không động đậy rồi? Chẳng lẽ là cổ đồng kính? Trong nháy mắt, nơi xa những cái kia cái khác Thiên Cơ cung ngự linh sư cũng đều nhao nhao chuyển ra khiếp sợ không hiểu âm thanh. Tại thời gian sắp kết thúc một khắc này, đám người tất cả đều điên cuồng thôi động thể nội tất cả linh lực, muốn thi triển cuối cùng năng lực, đem trước mắt cái này mấy cái hung lệ nguyên quỷ tại chỗ tru sát. Thế nhưng đột nhiên, thân thể của mình càng không có cách nào tiến hành điều khiển. Một đám Thiên Cơ cung thất trọng ngự linh sư giờ phút này tất cả đều quỷ dị cứng đờ ngay tại chỗ. Dường như thời gian ngừng lại bên trong sự vật bình thường, nhưng so với thời gian ngừng lại muốn lộ ra quỷ dị rất nhiều. Bọn hắn có thể cảm nhận được thời gian lưu động, thậm chí bảo trì suy nghĩ, lại giống như là cùng thân thể chủ động thoát ly giống nhau, vô pháp trưởng khống nhục thân của mình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Diệp đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng một cố vô pháp nói rõ sợ hãi cảm giác dần dần dâng lên. Trước mắt một màn này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thiên Cơ cung bên ngoài. Chẳng lẽ Trầm Luân Quỷ thật tiến giai thành Huyền Quỷ? Cùng một thời gian, Trầm Luân Quỷ đầu ngón tay rút rốt cục rơi vào Lý Diệp trên thân. Vừa lo gian, cái sau vị trí không gian bắt đầu vặn mèo. Thân thể bị một cỗ quái lực giống như mị vắt tùy ý nhào nặn, không có qua quá lâu, liền oa phun ra một ngụm máu tươi. Mệt mỏi quá a, không có ý nghĩa. Chốc lát về sau, Trầm Luân Quỷ hơi có vẻ đổi bại hình thái rủ xuống ngón tay, buồn rầu mà liếc nhìn cắm ở sau lưng mình thanh thần kiếm kia. Bạch. Đúng lúc này, một con thon dài bàn tay trắng nõn một phát bắt được thanh thần kiếm kia. Cái này, đây là phía trước Lý Diệp thậm chí còn đến không kịp khôi phục, liền hoảng sợ trông thấy một màn này. Một thanh thần kiếm liền đủ để đem một đầu nguyên quỷ phong cấm hơn phân nửa thực lực, hai thanh thần kiếm tắc đủ để khiến một đầu nguyên quỷ vô pháp động đậy, đến nỗi ba thanh đã đến có thể hạn chế huyền quỷ tình trạng. Thế nhưng dưới mắt, đầu kia Bắc Minh quỷ bị ba thanh kiếm thần đâm xuyên, thế mà còn có thể làm ra động tác như thế. Hoa, màu đỏ sập bàn nhược mặt nạ che lấp lại, Lý Diệp căn bản không biết giờ phút này Giang Hiểu đến tuột cùng là như thế nào biểu lộ. Hắn chỉ có thể thông qua mắt thường, trơ mắt nhìn đối phương nắm chặt cái kia đem này cùng Trầm Luân Quỷ xuyên thủng thần kiếm, động tác không có chút nào dừng lại, chậm rãi đem thần kiếm trở tay cho rút ra. Khiến người ngoài ý chính là, bị thần kiếm xuyên thủng bộ vị cũng không có vết thương, mà là từng đạo rườm rà đến cực điểm màu trắng phù văn. Nương theo lấy thần kiếm rút ra, Trầm Luân Quỷ lồng ngực chỗ kia màu trắng phù văn đang nhanh chóng ảm đạm. Rốt cục dễ chịu rồi, có thể thật vui vẻ giết người. Tiểu nữ Hải duỗi lưng một cái, ngựa khí giống như là nói ra ngoài mua cây cả gem giống nhau tự nhiên. Ngươi, chạm sau lưng ta, không nên động. Đương nhiên, Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng. Tiểu nữ Hải lệch ra hạ đầu, to mò nháy hạ mắt to. Cùng lúc đó, Giang Hiểu lại lần nữa bắt lấy một thanh khác thần kiếm. Cái này Bắc Minh Quỷ đến tột cùng là cái gì? Giờ phút này, Lý Diệp trong lòng đã bị chấn động đến mức cực hạn. Chính mình cấm thuật chẳng lẽ mất đi hiệu quả sao? Mặt khác, Lý Diệp gắt gao cắn răng, ra sức thôi động thể nội tất cả linh lực, như toàn giấy rùa, nhưng thân thể vẫn là bị gắt gao cố định tại chỗ, giống như là một viên cái đinh di động không được. Bạch. Giang Hiểu trở tay rút ra thanh thứ hai thần kiếm, cuối cùng cầm cuối cùng cắm ở xương sườn chỗ cái kia đem kiếm ánh sáng. Tại này bên ngoài thân, đại lượng màu trắng minh văn lít nha lít nhít lan tràn ra, chiếm cứ mảng lớn áo khoác màu đen. Một cỗ to lớn lực cản tại ngăn lại Giang Hiểu rút ra cuối cùng này một thanh thần kiếm. Giang Hiểu dưới mặt nạ sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động, động tác mặc dù so với trước đó chậm chạp rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì dừng lại mà đem rút ra. Bành! Ba thanh kiếm thần dần dần vỡ vụn thành điểm điểm linh quang, tiêu tán tại không trung. Đáng ghét, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thế, Lý Diệp răng đều nhanh cắn nát. Hắn sớm đã làm tốt hy sinh giác ngộ, có thể làm sao cũng không chịu nhận như vậy tử vong phương thức. Thân thể thế mà không bị khống chế, giống như một cái tượng gỗ sống sờ sờ đứng tại rời xa không nhúc nhích, liền chết đi như thế, ai có thể tiếp nhận được. Giờ này khắc này, Giang Hiểu đứng im lặng ngồi lâu đứng tại chỗ, toàn thân áo đen như mực, thon dài đứng thẳng cao ngất dáng người đặt chân ở tất cả Thiên Cơ cung thất trọng ngự linh sư trước mặt. Trắng bệnh ánh trăng chiếu rọi ở trên người hắn, nếu có người cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, giờ phút này Giang Hiểu dưới chân là không có cái bóng tồn tại. Đây chính là nguyên quỷ lực lượng sao? Giang Hiểu nâng tay phải lên, thì thầm tự nói một câu. Ba Minh. Ở sau lưng hắn, Trầm Luân Quỷ không chớp mắt nhìn xem thân ảnh của hắn, giống như là nhìn thấy một cái rất thú vị sự vật. Giang Hiểu. Đồng thời, Cơ Vãng Ca cũng có chút ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương. Giờ phút này dưới ánh trăng Giang Hiểu chính là toàn trường chú mục tiêu điểm, nghiễm nhiên đem thế cục vững vàng nắm giữ trong tay. Chẳng lẽ? Đột nhiên, quỷ lái xe cùng Thương Nguyên Quỷ trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ trước mắt một màn này không phải là bởi vì Trầm Luân Quỷ, mà là bởi vì Bắc Minh Quỷ? Bắc Minh Quỷ. Cùng lúc đó, Lý Diệp chờ một đám Thiên Cơ Cung ngự linh sư gắt gao cắn răng, đem Giang Hiểu thời khắc này bộ dáng triệt để ghi khắc tại chỗ sâu trong óc. Xuyệt. An tĩnh chút. Đột nhiên, Giang Hiểu dựng thẳng lên một ngón tay. Sau đó, để ở đây tất cả mọi người không lạnh mà sắt một màn xuất hiện. Đương theo lấy Giang Hiểu động tác, đầu tiên là đám người dưới chân cái bóng không tự chủ được đi theo động lên. Sau đó bọn hắn tự thân cũng đi theo đem ngón tay đặt ở bên môi. Chương 108, Minh phủ số 13 trại viện. Trắng bệnh ánh trăng chiếu xạ tại lúc này thứ 3 tiến viện bên trong. Thiên Cơ Cung một đám truyền kỳ ngự linh sư giờ phút này cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Ngay phía trước, một cái mang theo bản nhược mặt nạ nam tử áo đen giống như thần linh chấp trưởng lấy ở đây tính mạng của tất cả mọi người. Thân thể không tự chủ được liền làm ra động tác. Ở đây tất cả thất trọng ngự linh sư trong lòng hãi nhiên vô cùng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đó một người trung niên nam tử khiếp sợ nhìn xem bên môi ngón tay. Thân thể giống như là bị một cái khác tồn tại điều khiển giống nhau, hoàn toàn dễ rủa không được. Nơi xa, cái kia trung niên áo bào xanh người nẹn họng nhìn chân chối. Giờ phút này hắn mới phản ứng được, vì sao chính mình trước đó sẽ không bưng không thể động đậy. Khẳng định là đầu kia Bắc Minh Quỷ. Trung niên áo bào xanh người cùng Lý Diệp gắt gao cắn răng, nhìn hằm hằm Giang Hiểu. Ngay phía trước, Giang Hiểu nhàn nhạt nhìn xem cái này một đám thất trọng ngự linh sư, dưới mặt nạ mắt đen tĩnh mịch mà bình tĩnh. Đây chính là Bắc Minh Quỷ thực lực chân chính sao? Bị trói trên mặt đất Thương Nguyên Quỷ khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Nó quả thực không thể tin được, đối phương không biết dùng biện pháp gì, thế mà có thể đem nơi đây tất cả thất trọng ngự linh sư cho hết cầm cố lại. Đồng thời còn có thể quỷ dị điều khiển chính bọn họ thân thể, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Dưới mắt, Thiên Cơ Cung ngự linh sư không thể động đậy, giống như trên tất thì cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Mà giờ khắc này Lý Diệp suy nghĩ trong lòng cũng không phải là sợ hãi, mà là lo nghĩ, phải chết sao? Đáng ghét. Ta chết không sao, liên quan tới đầu này Bắc Minh Quỷ tồn tại nhất định phải để cái khác ngự linh sư biết mới được. Nó đến tột cùng là dùng biện pháp gì điều khiển ở được thân thể của chúng ta? Nhanh nghĩ a, nhất định phải vì Thiên Cơ Cung lưu lại điểm đường tắt mới được. Không riêng Lý Diệp, còn lại ngự linh sư giờ phút này cũng đều nội tâm nặng nề. Bọn hắn cũng không thể chuyển động đầu lâu, tự nhiên nhìn không thấy tự thân cái bóng dị biến, vắt hết óc cũng không hiểu đối phương đến tột cùng là khi nào phát động năng lực. Năng lực này, so với Niêm Phong cửa quỷ có thể trực tiếp phong cấm một cái khu vực bên trong linh lực còn muốn biến thái. Giờ phút này, đối phương khống chế lại ở đây tất cả ngự linh sư, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào đoàn diện hạ tràng. Đến lúc đó liên quan tới đầu này không làm người đời biết tới Bắc Minh Quỷ, nó hết thể liền vẫn là bí mật đoàn. Ngày sau ngự linh sư cũng khẳng định còn muốn trả giá bằng máu. Nghĩ như vậy, Thiên Cơ Cung ngự linh sư nhao nhao nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng như thế không công chết đi. Bắc Minh Quỷ, không sai biệt lắm có thể kết thúc đi. Nhìn xem giờ phút này hồi lâu không có động tác ra hiệu, quỷ lái xe không khỏi mở miệng nói. Trước đó, nhóm này ngự linh sư có chuẩn bị mà đến, mang theo các hạng nhằm vào chính mình thủ đoạn, cũng không có để quỷ lái xe ăn ít xẹp. Dưới mắt rốt cuộc tìm được cơ hội, quỷ lái xe sớm đã kìm nén không được trong lòng sắc cơ. Động thủ đi, nhanh lên giải quyết bọn hắn, sau đó rời đi. Thương Nguyên Quỷ cũng xoay đống nhúc nhích thân thể, muốn tránh thoát bên ngoài thân trói buộc. Giang Hiểu, chỉ có Cơ Vãng Ca đại mi cao lại, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên thời khắc này Giang Hiểu. Chẳng biết tại sao, đối phương cho cảm giác của mình dường như trở nên lạ lẫm chút. Đối mặt đám người khác nhau ánh mắt, Giang Hiểu sắc mặt dưới mặt nạ lại dị thường rất là bình tĩnh. Ngươi có bản lĩnh thả ta, hai ta một chọi một chém giết. Thiên Cơ Cung một phương, có cái ngự linh sư cố ý muốn kích Giang Hiểu. Ngây thơ. Đối với cái này, Giang Hiểu lạnh lùng mở miệng nói, đáng ghét ta. Cái trước mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn nghĩ cũng không phải như thế nào một chọi một chém giết, mà là một khi thoát khốn về sau, lập tức vận dụng thủ đoạn đặc thù đem Bắc Minh Quỷ tồn tại báo cho Thiên Cơ Cung. Nhanh lên nha đại ca ca, đem bọn hắn đều giết đi. Sau lưng, tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ ngáp một cái, thúc giục nói. Không đợi Giang Hiểu làm gì đáp lại, đồng tử bên trong phút chốc hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Không thể giết. Nhìn xem hàng chữ này, Giang Hiểu nhếch miệng lên một bôi đùa cợt độ cong. Thả bọn hắn. Văn tự biến hóa tốc độ tương đương nhanh chóng, đen nhánh mực nước không ngừng bặm mẹo, chiếm cứ mảng lớn tầm mắt. Trong mắt người ngoài, Giang Hiểu không thể nghi ngờ là lại lâm vào ngẩn người trạng thái. Bắc Minh Quỷ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quỷ lái xe làm sao cũng nghĩ không thông. Trước mắt những này ngự linh sư như là đã không động đậy, giết liền kết thúc thôi, làm sao còn muốn lãng phí thời gian? Mau ra tay a, Bắc Minh Quỷ. Thương Nguyên Quỷ cũng lo lắng thúc giục nói. Dưới mắt mọi người tại số 13 quỷ vực bên trong dây dưa đã đủ lâu, Vạn Nhất Thiên Cơ cũng còn chuẩn bị những hậu thủ khác làm sao bây giờ? Hồi lâu sau, Giang Hiểu thở dài, giống như là làm ra thỏa hiệp. Bạch. Giang Hiểu phút chốc nâng tay phải lên. Lần này, Lý Diệp đám người ngược lại là tuyệt không đi theo làm ra động tác. Nhưng mà, sau một khắc bọn hắn liền càng thêm khiếp sợ nhìn thấy bên người những người khác dưới chân cái bóng thế mà đang chậm rãi nhúc đích. Cái này, đây là cái gì? Cái kia nữ tính ngự linh sư khó có thể tin lớn tiếng nói. Lý Diệp, ngươi dưới chân cái bóng chính mình động đứng dậy. Lão Dương, ngươi cũng giống như vậy. Xem ra bóng dáng của chúng ta đều bị đầu này Bắc Minh Quỷ khống chế. Đám người rất nhanh liền phản ứng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước cái kia mang theo màu đỏ sậm bàn nhược mặt nạ thân ảnh màu đen. Đối phương đến tột cùng là tồn tại gì, lại có thể điều khiển người khác cái bóng? Đáng hận a, ta chết không sao, chỉ cầu có thể đem đầu này Bắc Minh quỷ tồn tại báo cho ngoại giới. Có người bi vẫn không thôi lớn tiếng nói. Không sai, cái này lệ quỷ đoàn thể nghiễm nhiên đã có kích thước nhất định, năm đầu nguyên quỷ, chỉ có thể hy vọng đằng sau trong cung nhanh chóng làm ra điều chỉnh, có thể mau chóng đem nhóm này quỷ vật từng cái chém giết. Nương theo lấy tiếng nói chuyện của bọn họ, dị biến tái sinh, chỉ thấy Lý Diệp đám người thân thể thế mà bỗng nhiên hạ xuống một chút. Mới đầu ý nghĩ của bọn hắn còn dừng lại tại Bắc Minh quỷ phía trên, sau đó rất nhanh liền phát hiện lẫn nhau trạng thái biến hóa. Lập tức, cái kia trung niên áo bào xanh người run rẩy âm thanh nói, "Ta chúng ta có phải hay không tại hướng xuống hãm?" Cô, khác một nữ tính ngự linh sư nuốt nước miếng, giống như, "Đúng thế, chúng ta đang bị bóng dáng của mình nuốt hết." Lý Diệp lúc nói lời này, trong mắt tất cả đều là không thể tin được. Giống như hãm sâu vũng bùn con mồi bình thường, Thiên Cơ Cung tất cả ngự linh sư dần dần bị bọn hắn tự thân cái bóng nuốt mất. Một màn này đừng nói là nhân loại, chính là quỷ lái xe cái này mấy cái nguyên quỷ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ nói Bắc Minh quỷ năng lực cùng cái bóng có quan hệ? Thương Nguyên quỷ rất nhanh liền đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Lý Diệp đám người đã chỉ còn lại có một cái đầu lâu còn ở bên ngoài giới, hơn nửa người hoàn toàn biến mất tại hắc ám bên trong. Bọn hắn dùng đến các loại ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Hiểu, muốn đem hắn thời khắc này bộ dáng triệt để ghi khắc tại trong óc chỗ sâu nhất. Bắc Minh quỷ nhìn xem trống rồng số 13 trại viện, quỷ lái xe trong lúc nhất thời có phần có chút không dám tin. Cứ như vậy, không có. Quỷ lái xe thăm dò tính mà hỏi thăm, Bắc Minh quỷ ngươi năng lực đến tột cùng là cái gì? Giờ phút này, Thương Nguyên quỷ nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt bên trong đã mang theo chút hứa thận trọng. Thật nham chán a, đại ca ca chúng ta đi thế giới loài người chơi có được hay không? Tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ thiên chân vô tà mở miệng nói ra. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đột nhiên lảo đảo ngã xuống đất, chân sau quỷ trên mặt đất, đồng thời tay phải che ngực, giống như là bị thương nặng đồng dạng. Giang Hiểu, làm sao rồi? Một bộ hồng y như lửa cơ vãn ca lập tức chạy tới, lo lắng mà nhìn xem Giang Hiểu. Giang Hiểu giờ phút này sắc mặt cực kém, gian nan mở miệng nói, xảy ra chút ngoài ý muốn. Đám người kia trong tay còn có đặc thù linh khí, bị bọn hắn trốn thoát. Chạy! Thương Nguyên quỷ lớn tiếng nói, cái này sao có thể? Không phải đều đã? Ngươi là đang hoài nghi ta? Giang Hiểu phút chốc lặng lẽ nhìn về phía Thương Nguyên quỷ. Vừa lo gian, trước đây từng màn quỷ dị tràng diện hiện lên ở Thương Nguyên quỷ trong đầu. Cái sau út út mở mở một tiếng, không mở miệng được. Thực tế là sợ. Thương Nguyên quỷ bản chất vốn là có chút nhát gan, lại thêm trước đây Giang Hiểu chỗ biểu diễn ra được không thể lý giải quỷ dị thủ đoạn. Dòng dã 7 cái truyền kỳ ngự linh sư, tại này trước mặt quả thực là không có lực phản kháng chút nào. Sống sờ sờ chỉ có tùy ý này bài bố. Đây quả thực đến huyền quỷ cấp độ. Chạy rồi. Một bên khác, quỷ lái xe khóa chặt lông mày, suy nghĩ một lúc lâu sau, thở dài nói, được rồi, nếu chạy vậy liền để bọn hắn chạy đi, dù sao chuyến này con mắt của chúng ta cũng coi là đã tới. Đối với đồng loại, quỷ lái xe xưa nay sẽ không ôm bao lớn hoài nghi. Đối với cái này, Giang Hiểu không có mở miệng. Hắn lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng tại chỗ, tính quan suy nghĩ đồng bên trong các loại biến hóa. Lại nói, các ngươi đến tột cùng là ai vậy? Tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ to mò nhìn quỷ lái xe một bà người, tay nhỏ chặt chẽ nắm lấy Giang Hiểu cánh tay. Lập tức, một cử động kia gây nên cơ vãn ca một chút bất mãn, đại mi có chút nhăn lại. Quỷ lái xe tiến lên một bước, đối trầm luân quỷ đưa tay phải ra, trầm giọng nói, chúng ta là Minh Phủ. Một cái tận sức tại giải cứu tất cả bị phong ấn đồng loại, tương lai sắp sửa cùng Thiên Cơ Cung chống lại tổ chức. Chương 109, danh hiệu mênh mông giữa hư không. 444 đường trên xe buýt. Thời khắc này Giang Hiểu lấy xuống tấm kia màu đỏ sập bàn nhược mặt nạ, lộ ra tấm kia tuấn giật gương mặt, hai đầu lông mày màu đỏ thám hỏa diễm ấn ký có chút tà mị. Bên cạnh, một bộ hồng y cơ vãn ca như có điều suy nghĩ nhìn xem Giang Hiểu bên mặt, tuyệt không như dị vãng giống nhau ôm hắn. Đại ca ca, vừa rồi kia là địa phương nào a? Làm sao đen như vậy? Dưa hấu Lưu Hải tiểu nữ hài ngược lại là ôm Giang Hiểu tay phải, tò mò hỏi, những người kia là không phải cũng bị ngươi làm tới chỗ kia đi? Thấy Giang Hiểu tuyệt không trả lời, Trầm Luân Quỷ bất mãn nhíu môi ra, không có ý nghĩa. Sau đó, nàng hai tay dâng khuôn mặt nhỏ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hỏi, lái xe đại thúc, nếu chúng ta muốn cùng Thiên Cơ Cung đối kháng, vậy bọn ta sẽ có thể hay không tới giết mấy người chơi à? Quỷ lái xe khục một tiếng, đạo, tốt nhất đừng tùy tiện xuất động. Tới trước ta quỷ vực, mọi người nghỉ ngơi một chút, ban đêm lại triển khai cuộc họp. Không có ý nghĩa. Tiểu nữ hài hờn rồi nói, ta không cùng các ngươi chơi, ta muốn xuống xe. Quỷ lái xe đau đầu đạo, Trầm Luân Quỷ, bên ngoài hiện tại là nhân loại thiên hạ, người ta hơi không chú ý liền sẽ như hôm nay như vậy, bị Thiên Cơ Cung vây công. Chờ lúc nào chúng ta có thể chân chính chiếm cứ một khối địa bàn về sau, ngươi muốn làm gì đều là quyền tự do của ngươi. Trầm Luân Quỷ không riêng bề ngoài tuổi nhỏ, ngay cả tâm tính cũng có chút đơn thuần. Phía sau Thương Nguyên Quỷ nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng, lẩm bẩm, Bắc Minh Quỷ phong ấn rốt cục phá vỡ sao? Số 13 quỷ vực chi hành cho nó lưu lại ấn tượng khắc sâu, quét qua trước đây đối với Giang Hiểu cách nhìn. Dòng dã 7 cái thất trọng ngự linh sư tại này trước mặt thế mà không hề có lực hoàn thủ, đây là khái niệm gì? Một bên khác, Giang Hiểu nhìn chăm chú lên cái kia đen nhánh vòng tay, nhíu mày. Giờ phút này, cái kia vòng tay đang không ngừng tản ra ô quang. Chỉ có thể có 3 phút sao? Giang Hiểu thì thầm tự nói. Giang Hiểu, bên cạnh Cơ Vãn Ca rốt cục nhịn không được mở miệng. Đối với trước mắt Giang Hiểu, nàng trong lòng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi thăm. Đúng lúc này, Giang Hiểu phút chốc gần sát Cơ Vãn Ca gương mặt xinh đẹp, đưa lỗ thai đạo, kỳ thật, ta thật thích ngươi. Nghe vậy, từ trước đến nay cao lãnh hồng y thiếu nữ giờ phút này thế mà ngốc manh sửng sốt một chút. Lần sau gặp lại. Dứt lời, Giang Hiểu khẽ miệng khẽ nhếch, hai mắt nhắm lại. Không ai chú ý tới, hắn dưới thân nguyên bản tự dưng biến mất cái bóng chậm rãi hiện ra, rất là kỳ dị. Chốc lát sau, bạch. Giang Hiểu lại lần nữa mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên rất nhiều đạo vẻ phức tạp. Giang Hiểu, ta thật là cao hứng. Cơ Vãn Ca tuyệt không chú ý tới Giang Hiểu cái này một biến hóa kỳ dị, vẫn như cũ đắm chìm trong vừa mới kia lời nói ngữ bên trong, gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy vẻ hạnh phúc. Giờ phút này, Giang Hiểu trái tim lại bịch bịch chực nhảy, trong mắt mang theo tim đập nhanh. Cô nuốt nước miếng, Giang Hiểu nhìn xem tay trái đen nhánh vòng tay, thì thầm nói, còn tốt Tô đại nhân lưu lại cái này. Không ai biết vừa rồi trên người mình đến tột cùng phát sinh như thế nào một màn. Tại quỷ bóng đem kia miệng phong ấn trầm luân quỷ quan tài nuốt mất về sau, đối phương thế mà trực tiếp liền nắm giữ cỗ thân thể này quyền chủ đạo. Ngược lại chính mình biến thành cùng loại bên thứ ba tồn tại, hoàn toàn điều khiển không được thân thể quyền chủ đạo. Nói cách khác, số 13 quỷ vực cuối cùng căn bản không phải là Giang Hiểu, mà là quỷ bóng. Thôn vệ hết một cái nguyên quỷ bản mệnh hồn thể về sau, quỷ bóng triệt để không còn là mình có thể nắm giữ tồn tại, chỉ có lúc trước Tô đại nhân lưu lại cái này vòng tay vừa mới có thể miễn cưỡng áp chế. Làm quỷ bóng kém chút động thủ giết chết kia bảy vị thiên cơ cung ngự linh sư thời điểm, Giang Hiểu bị buộc dùng văn tự phương thức để này thay đổi ý niệm. Một khắc này, Giang Hiểu trong lòng hoàn toàn là một loại cảm giác nói không ra lời. Thì ra ngươi vẫn luôn là lấy loại này thị giác quan sát đến ta. Nhìn xem chân mình hạ càng thêm thâm thúy bóng đen, Giang Hiểu thì thầm nói, vất quá. Hồi tưởng trước đây kinh nghiệm của mình, Giang Hiểu đột nhiên nhìn về phía bên người Cơ Vãn Ca, "Vãn Ca, ngươi có hay không có thể lệnh người kinh nghiệm sợ hãi nhất chuyện?" "Ừm, làm sao rồi?" Cơ Vãn Ca đầu tiên là gật đầu, sau đó mấp máy môi, chờ mong đạo, "Giang Hiểu, ngươi thật cũng thích ta sao?" "Khẳng định, khẳng định không phải cố ý hướng ta." "Đúng không?" "Là thật, là thật." Giang Hiểu thuận miệng qua loa một chút, sau đó đổi đề tài nói, "Vãn Ca, tối nay tới gian phòng của ta." "Thật sao?" "Tốt." Cơ Vãn Ca tách ra một bôi động lòng người nụ cười, mừng rỡ gật đầu. Đạt được trả lời chắc chắn, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm thần hồi ức vừa mới tình cảnh. Tại quỷ bóng chiếm cứ cỗ thân thể này quyền chủ đạo một khắc này, chính mình thì là bị giam tại một cái u ám phong bế thức gian phòng. Gian phòng kia đã từng sợ nhất địa phương, Thiên Cơ Cung, Tam Thanh Cung. Đại điện bên trong, hương hương rải rác. Một vị quần áo hai màu đen trắng đạo bảo nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Người này màu da trong suốt như ngọc, sâu mái tóc đen dài lên đỉnh đầu kéo một cái đạo kế, từ kim quan buộc lên, sau đó rũ xuống hai vai, một đôi hẹp dài hai mắt hiện ra ánh sáng yếu ớt, sắc mặt hồng nhuận, thần thái phiêu dật. Tại này trước mặt, bố lấy cản khôn bắt quái trên mặt đất giờ phút này đang đứng một cái cho đạo bảo màu xanh ngự linh sư. Người này chính là Lý Diệp. Bác Minh Quỷ. Minh Phủ. Nam tử trung niên đóng lại hai mắt, nhớ kỹ cái tên này, lâm vào trầm mặc. Sau một hồi, hắn chậm rãi mở mắt, đối phía trước đại điện bên trong mở miệng nói, các ngươi thấy thế nào? Quỷ vật từ trước đến nay đều là sống một mình tính tồn tại, bởi vì quỷ lái xe cái này một tồn tại đặc thủ, Minh Phủ mới có thể sinh ra. Theo ta thấy đến, mau chóng đem này phá hủy, không cần cho bọn chúng bất luận phát triển gì thời gian, chỉ cần có thể diệt trừ đầu kia quỷ lái xe là đủ. Nương theo lấy tiếng nói chuyện, nguyên bản chỉ có Lý Diệp một người trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Đầu rồng đại nhân. Lý Diệp thân thể chấn động, lập tức lấy lòng túi lầu sọ. Dù là chính mình chính là thất trọng ngự linh sư, thiên cơ cung chủ cột vút vàng, nhưng ở trước mắt vị này tồn ở trước mặt, vẫn không có ý nghĩa. Bắt trọng ngự linh sư, đương đại thiên cơ cung đầu rồng. Tùy ý một cái danh hiệu lấy ra đều đủ để lệnh thế nhân khiếp sợ. Quỷ lái xe sao? Bất quá chỉ là một cái nguyên quỷ, cần gì tiếc nuối? Lấy bần đạo xem ra, thương nguyên quỷ mới là mấu chốt. Đồng nhiên, một cái ấm áp âm thanh vang lên. Một cái hiền lành lịch sự thanh sam đạo sĩ chậm rãi từ trong bóng tối dậm chân mà ra, nhân loại chuyển sinh làm quỷ vật, việc này càng đáng giá tinh tế nghiên cứu. Thiên tướng đại nhân. Lý Diệp lần nữa chắp tay, kính sợ nói. Bắt trọng ngự linh sư, đương đại thiên cơ cung thiên tướng. Ngươi muốn làm sao nghiên cứu? Muốn đợi chính mình muốn chết ngày đó, vụ trộm cầm đi dùng không thành. Đột nhiên gian, lại một thân ảnh đứng dậy, ngôn ngữ mang theo cực mạnh tính công kích. Cựu linh đại nhân. Lý Diệp giờ phút này hai chân có chút như nhũn ra. Trước mắt ba vị này không có chỗ nào mà không phải là tự mình san bằng qua một tòa quỷ vực vô thượng tồn tại. Bình thường thời điểm, chính mình cũng không có tư cách có thể đi vào cái này Tam Thanh Cung, lại không dám lẫn vào đến những này đại năng ở giữa trò chuyện ở trong. Thanh Sam đạo sĩ cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, ta sớm đã quyết định trước khi chết sẽ đem tự thân bản mệnh linh khí thực thể hóa, giao phó trong cung, lưu cho hậu nhân sử dụng. Ngươi là không dám dùng, bất quá cũng không biết có thể hay không lưu cho ngươi hậu nhân dùng. Cựu linh lạnh lùng cười một tiếng. Thiên tướng khẽ chau mày, đang muốn mở miệng. Minh phủ, ta đến xử lý. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo ôn nhuận như ngọc âm thanh, Cựu linh cùng thiên tướng cùng nhau dừng lại lời nói. Sau đó, một cái áo trắng tóc trắng, trên mặt mặt nạ đồng xanh nam tử giống như trích tiên xuất hiện tại đại điện ở trong. Thủ tịch đại nhân. Lý Diệp một trận miệng đắng lưỡi khô, chỉ sợ chính mình làm được cấp bậc lễ nghĩa kém như vậy một tia. Thiên cơ cung lịch đại bắt trọng ngự linh sư đều sẽ kế thừa tiền nhân một cái danh hiệu. Đầu rồng, thiên tướng, Cựu linh, thủ tịch. Riêng phần mình địa vị cùng quyền hạn đều là giống nhau, nhưng trong lúc mơ hồ cũng có chút chỗ khác biệt. Đại khái là bởi vì thủ tịch cái danh xưng này có chút cùng loại tất cả thiên cơ cung ngự linh sư khôi thủ. Trên thực tế, cho dù là bắt trọng ngự linh sư vẫn là miễn không được quan tâm những vật này. Bởi vậy, từ xưa đến nay, thủ tịch danh hiệu cạnh tranh kịch liệt nhất. Nếu Tô thủ tịch ngươi nguyện ý tự mình xuất phát, vậy bản tọa cũng yên lòng. Ở vào cao tọa phía trên đạo bảo trung niên nhân mở miệng nói, bất quá, bổ tọa đối kia Bắc Minh quỷ thật tò mò. Theo Lý Diệp nói, lúc ấy bọn hắn hẳn là đã là tình thế chắc chắn phải chết. Nếu là có cơ hội, tận lực đem đầu kia Bắc Minh quỷ bắt sống trở về. Tiếng nói xong, Tô đại nhân quay người, toàn thân áo trắng như tuyết, rất là kinh diễm, ta nhất định đem hắn mang về. Chương 110, địch ta trong mắt Giang Hiểu nghe nói không. Số 13 quỷ vực Trầm Luân quỷ được cứu đi. Cứu đi rồi? Làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Cái kia quỷ lái xe mang theo mặt khác ba đầu nguyên quỷ, khiêng vỗ quan tài kia liền chạy. Cái gì? Khiêng quan tài chạy? Ta nói ngươi có thể hay không chú ý một chút trọng điểm, những cái kia quỷ vật hiện tại biến thông minh, còn hiểu được liên thủ. Số 13 quỷ vực chuyện rất nhanh liền truyền phát ra ngoài, đám người ngươi một lời ta một câu, trong bất chi bất giác tựa như là tận thế mau tới giống nhau. Minh phủ cái này nguyên quỷ liên minh cũng dần dần đi vào tầm mắt của mọi người ở trong. Thiên Phong trấn, Thiên Cơ cung Nam viện. Trên giáo trường, Khương Vũ ngồi tại trên ghế dài, nhìn phía xa học sinh, không ngừng thở dài. Ta nói ngươi một ngày thiếu than ngắn thở dài được hay không? Bên cạnh, ban bê mập mạp lão Vương đi tới, tiện tay ném một bình nước khoáng. Nghe nói không? Trước kia chúng ta Thiên Vong trấn 444 đường xe buýt sự kiện cái kia quỷ lái xe, hiện tại thành Minh phủ đấu lĩnh, ngay trước Thiên Cơ cung bảy vị chuyển kỳ ngự linh sư trước mặt, đem Trầm Luân quỷ cấp cứu đi. Lão Vương ngồi tại Khương Vũ bên người, mở miệng nói. Khương Vũ uống một hớp, đạo, sớm nghe nói, nó còn làm cái gì Minh phủ, thả ra lại nói muốn giải cứu tất cả bị phong ấn lệ quỷ, thành lập một cái quỷ quái thế giới. Ha ha, ngươi nói những này quỷ đồ vật thật đúng là cùng người không có gì khác biệt, cũng không biết trong cung rốt cuộc còn bao lâu nữa mới làm ra hành động. Đừng nói những này xa không có. Liên hiện tại a, ta là bó tay toàn tập. Sao thế rồi? Khương Vũ tức giận nói, ta e ban nguyên bản tốt nhất ba cái hạt giống, Giang Hiểu huynh muội lại thêm một cái cơ băng ca, hiện tại ném hai. Nhất là Giang Thiền cô nương này còn chết sống không chịu nhường người gia nhập nàng ngự linh sư đoàn đội, không phải nói muốn cho anh của nàng đem vị trí giữ lại, ta là thật không có cách nào. Chậc chậc, Giang Hiểu thật sự là đáng tiếc. Nói lên việc này, Lão Vương cũng không khỏi nhớ tới Thương Nguyên Quỷ vực ngày đó kinh nghiệm. Vẫn là chẳng ai ngờ rằng, cái kia quỷ lái xe thế mà lại đem Giang Hiểu cùng cơ vãn ca mang lên xe. Dưới mắt, quỷ lái xe còn làm cái gì minh phủ, danh xưng muốn cùng nhân loại đối nghịch. Giang Hiểu cùng cơ vãn ca hai cái này học sinh, 89 phần 10 là lệnh. Ai, từ khi anh của nàng sau khi đi, Giang Thiền cô nương này tựa như là biến thành người khác. Nhìn phía xa cái kia lấy một địch ba đơn bôi ngựa thiếu nữ, Thương Vũ liền không nhịn được thở dài, có động lực là chuyện tốt, ta chỉ lo lắng nàng không kèm được, có một ngày thân thể độ có thể nên làm cái gì. Kia còn có thể làm sao? Cũng không thể đem Giang Hiểu cho nàng tìm trở về. Lão Vương đạo, không nói trước Giang Hiểu hiện tại sống hay chết, coi như hắn còn sống. Kia Minh phủ chừng năm đầu nguyên quỷ trấn giữ, trừ thiên cơ cùng, ai dám đi trêu chọc. Đúng lúc này, nơi xa hai cái ngự linh sư đoàn ở giữa rốt cục phân ra cao thấp. Giang Thiền một phương bây giờ chỉ còn ba cái đội viên, đối mặt địch quân năm người không chỉ không có bị thua, ngược lại còn từ đầu đến cuối đè ép đối phương một bậc. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Giang Thiền bây giờ có được gông xiềng cái này nhất biến thái khống tràng năng lực. Cộng thêm thượng Triệu Vũ Mộng cũng kéo trong nhà quan hệ, là một viên công kích hình hồng cấp hồn châu. Hai nữ quả thực là đem người đồng lứa đánh cho không ngừng tan tác. Chiến thắng về sau, thiếu nữ gương mặt xinh đẹp thượng tuyệt không lộ ra nét mừng, mà là quay đầu liền hướng phía phòng học vị trí đi đến. Giang Thiền, chờ ta một chút nha. Hứa Viên muội tử cố ý chạy tới quầy bán quà vật mua hai bình đồ uống, sau đó vội vã đuổi tới Giang Thiền bên người. Cảm ơn. Giang Thiền lễ phép nói. Giang Thiền, hai tháng sau liền muốn bốn viện thi đấu, chúng ta thật không khai những người khác sao? Trên đường, Hứa Viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lập tức, Giang Thiền dừng bước lại, nghiêm túc nhìn xem Hứa Viên, "Tiểu Viên, Khương lão sư có phải hay không lại tìm ngươi nói cái gì?" Bị liếc mắt một cái nhìn ra tâm tư, Hứa Viên ngượng ngùng ngó néo người, nhỏ giọng nói, "Thế nhưng bốn viện thi đấu thật rất trọng yếu a. Giang Thiền ta là cảm thấy ngươi hẳn là có thể đi được càng xa." "Không cần." Giang Thiền quả quyết cự tuyệt, "Ta không cần đi xa. Ta liền lưu tại nơi này chờ ta ca trở về." Giang Hiểu hắn. Hứa Viên muội tử sắc mặt do dự, không cho nói. Giang Thiền đột ngột đánh gãy, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đạo, năm đó phụ thân ta có thể đem vẫn là trẻ con hắn từ quỷ vực bên trong kiếm về, hiện tại cũng đã lớn như vậy, càng chết không được. Nói xong, Giang Thiền liền đem trước đây đồ uống nhét hồi Hứa Viên trong ngực, sau đó bước nhanh đi xa. Ai? Nhìn xem một màn này, Khương Vũ lại lần nữa thở dài. Lão Vương trấn an nói, tốt rồi, nói không chừng Giang Hiểu có một ngày chính mình liền nhảy lấy nhảy trở về đây. Nhớ tới cái kia không lệnh người an tâm học sinh, Khương Vũ trong lúc nhất thời trong lòng vừa muốn cười lại không thoải mái. Đúng, Thiên Cơ cung mới nhất ban bố bách quỷ bảng đi ra. Đột nhiên, Lão Vương mở miệng nói, lần này mới ghi vào một cái Bắc Minh quỷ, xếp hạng 36, dường như rất mạnh. Bách quỷ bảng chính là Thiên Cơ cung căn cứ các loại tin tức chỉnh lý ra một phần liên quan tới lệ quỷ bảng xếp hạng. Niêm Phong cửa quỷ xếp hạng thứ 8. Đến nỗi trước ba tắc vĩnh viễn là ba cái dấu hỏi. Lợi hại như vậy, đều nhanh bắt kịp nguyên quỷ. Nghe vậy, Khương Vũ kinh ngạc. Ai nói không phải? Theo ngày đó sống sót ngự linh sư nói, dòng dã bảy cái thất trọng ngự linh sư a. Đối mặt một con kia Bắc Minh quỷ, quả thực là động đều không động đậy. Lão Vương ngữ khí ngưng trọng nói, nếu không phải liên quan tới kia chỉ Bắc Minh quỷ tin tức vẫn là quá ít, nói không chừng đều có thể tiến trước 20. Nói như vậy, Minh phủ uy hiếp thật đúng không nhỏ. Khương Vũ trên mặt cũng có tầng vẻ lo lắng, năm đầu nguyên quỷ, tất cả đều là xếp hạng 50 vị trí đầu lệ quỷ. Như vậy một cỗ lực lượng, nếu là không xử lý tốt, nên có bao nhiêu người sẽ bị bọn chúng hại chết a. Cùng một thời gian, Khương Vũ trong lòng càng thêm đối Giang Hiểu sinh tồn không ôm bất cứ hy vọng nào. Quỷ lái xe, Thương Nguyên Quỷ, Trầm Luân Quỷ, Bác Minh Quỷ. Nghe nói còn có một cái lần nữa xuất hiện ác ngục quỷ. Đội hình như vậy, đừng nói một cái nho nhỏ nhị trọng ngự linh sư, chính là phóng tới Thiên Cơ Cung Nam Việt đến, đều có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Khương Vũ không biết là, trong mắt của hắn hung lệ bạo ngược Thương Nguyên Quỷ cùng Trầm Luân Quỷ giờ phút này chính vây quanh Giang Hiểu đảo quanh. Bác Minh Quỷ, ngươi phong ấn có phải hay không biến mất? Vậy sau này nếu là Thiên Cơ Cung đến bắt chúng ta, ngươi nhưng phải chú ý đừng có lại để ta bị bắt ta. Trở lại 444 quỷ vực, Thương Nguyên Quỷ liền không kịp chờ đợi ôm lấy Giang Hiểu đuổi. Bác Minh, ta muốn vào hình bóng của ngươi bên trong chơi đùa, có thể hay không sao? Tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ nũng nịu lôi kéo Giang Hiểu gấp áo. Giang Hiểu có chút đau đầu, cái này hai đầu nguyên quỷ làm sao như thế đáng ghét. Ta nói hai người các ngươi, có thể hay không để Bác Minh Quỷ nghỉ ngơi một chút? Đúng lúc này, phía trước quỷ lái xe mở miệng nói, nó cười đi đến Giang Hiểu bên người, dùng sức vô Giang Hiểu bả vai. Tốt, Bác Minh Quỷ, lần hành động này chúng ta Minh phủ thành công không thể rời đi người công lao. Rõ ràng là tán dương, vì cái gì chính mình nghe trong lòng lại đầy cảm giác khó chịu. Giang Hiểu khoát tay áo, đạo, ta hơi mệt chút. Tốt, ngươi đi nghỉ trước, nếu là có nhu cầu gì, chờ một lúc trực tiếp tìm Thương Nguyên Quỷ là được. Quỷ lái xe tựa như là một cái thương cảm thuộc hạ lãnh đạo, không ngừng hỏi han ân cần. Bên cạnh Thương Nguyên Quỷ nghe không vô, bằng cái gì tìm ta không tìm ngươi a? Chỉ bằng ta là Minh phủ lãnh đạo, ta một ngày bận chuyện cực kỳ, không giống ngươi chỉ biết chơi nhân loại game điện thoại. Quỷ lái xe đâu ra đời nói. Thương Nguyên Quỷ hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, vậy ta vẫn 500 năm trước Càn Khôn cung nhất đệ tử xuất sắc đâu. Chương 111, sợ hai trở lại gian phòng của mình, Giang Hiểu ngồi ở trên giường, nhìn xem cái kia đen nhánh vòng tay rơi vào trầm tư. Bây giờ quỷ bóng tại nuốt chừng một cái bản mệnh hồn thể về sau, thực lực nghiễm nhiên đã đi tới nguyên quỷ cấp độ. Nếu không có cái này Tô đại nhân giao cho vòng tay của mình, chỉ sợ chính mình giờ phút này còn đợi tại cái kia u ám phong bế thức trong gian phòng. Cứ như vậy, vấn đề liền lại sinh ra. Gian phòng kia tại sao lại xuất hiện lần nữa? Giang Hiểu nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể chờ đợi một lát cơ vãn ca đến. Cũng không lâu lắm, tiếng đập cửa vang lên. Ầm. Giang Hiểu mở cửa, ngoài cửa liền đứng sắc mặt hơi có hưng phấn cơ vãn ca. Giang Hiểu, ngươi trước đó nói để ta buổi tối tới tìm ngươi. Thiếu nữ giờ phút này nhìn xem Giang Hiểu gương mặt, trong giọng nói cất giấu một chút chờ mong. Ừm. Giang Hiểu gật đầu, sau đó nghiêng người sang, trước tiến đến đi. Lập tức, cơ vãn ca liền đi vào phòng. Giang Hiểu đi rót hai chén nước, cơ vãn ca tắc ngồi ở trên ghế salon, không chớp mắt nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Giang Hiểu, ngươi thực lực hiện tại là khôi phục sao? Chốc lát về sau, cơ vãn ca một bên tay nâng lấy Giang Hiểu cho hắn ngược lại nước, một bên tỏ mò hỏi. Ê! Không sai biệt lắm, bất quá vẫn là có chút vấn đề. Giang Hiểu chỉ có thể như vậy qua loa một chút đối phương. Nghe vậy, cơ vãn ca trầm mặc chỉ chốc lát. Lập tức thiếu nữ giống như là làm ra cái nào đó quyết định, hít một hơi thật sâu, chân thành nói, Giang Hiểu, ta nghĩ kỹ, ta sẽ không lại đi tìm cái khác đồng loại. A, Giang Hiểu sững sờ. Ngươi trước đó nói qua chúng ta là lẫn nhau duy nhất. Cơ vãn ca cúi thấp xuống chán, thu thủy đôi mắt nhìn xem chính mình hồng dày, nhỏ giọng nói. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu cảm thấy khó giải quyết. Không ngờ trước đây tùy tiện qua loa một câu, thế mà bị thiếu nữ nhớ kỹ sâu sắc như vậy. Vãn ca, kỳ thật ta vẫn cảm thấy, có đôi khi ngươi không nên đưa ánh mắt quá nhiều thả trên người ta. Giang Hiểu bờ môi nhu động, do dự nói. Mạnh. Cơ vãn ca phút chốc nâng lên tấm kia tinh xảo khuôn mặt, không hiểu nhìn xem Giang Hiểu, vì cái gì? Không có vì cái gì. Lại nói trên đời này không có khả năng chỉ có hai người chúng ta quỷ kết hợp tồn tại, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ lại đi tìm kiếm càng nhiều đồng loại sao? Giang Hiểu hỏi. Cơ vãn ca đạo, không nghĩ. Nếu như lại có cái khác tồn tại, vậy chúng ta cũng không phải là lẫn nhau duy nhất. Giang Hiểu nâng chán, bùi ngùi thở dài. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Cơ vãn ca rất là nghiêm túc mà nhìn mình, gàn tương chữ, ta hy vọng có thể hầu ở bên cạnh ngươi chỉ có ta một cái. Vãn ca. Giang Hiểu cẩn thận tổ chức một chút tìm từ, tham dò tính mà hỏi thăm, nếu như, ta nói nếu như. Vạn nhất có một ngày ngươi phát hiện ta kỳ thật một mực tại lừa ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Giang Hiểu, trước đó những lời kia, ngươi là gạt ta sao? Đồng nhiên, cơ vãn ca ánh mắt đờ đẫn một chút. Giang Hiểu vội vàng nói, không phải, ta nói là giả thiết. Vậy là tốt rồi. Cơ vãn ca lúc này mới miệng nhỏ hơi bệnh, chậm rãi nói, Giang Hiểu, ngươi không rõ ngươi đối ta mà nói có được ý nghĩa như thế nào. Ta cùng còn lại mấy cái bên kia nguyên quỷ không giống, ta không có chấp niệm. Trên đời này, ta không có bất kỳ cái gì muốn làm chuyện. Vô luận là nhân loại hay là quỷ vật, ta đều cùng bọn hắn không hợp nhau. Thằng đến ta gặp phải ngươi, Giang Hiểu. Trên đời này hai chúng ta là giống nhau, chỉ cần có lẫn nhau, chúng ta liền sẽ không lại là cô độc mê mang. Cho nên nói, dù là ngươi gạt ta lại làm sao lại tổn thương duy nhất ngươi. Tiếng nói xong, Giang Hiểu trong lúc nhất thời không dám đối mặt cơ vãn ca chân thành tha thiết ánh mắt, chỉ có thể tránh đi cái đề tài này, đổi đề tài nói, đúng, vãn ca, ngươi có phải hay không có thể để cho ta lâm vào sợ hãi hồi ức ở trong. Nghe vậy, cơ vãn ca gật đầu nói, ừm, làm sao rồi? Chờ một lúc ngươi có thể hay không đối ta sử dụng loại năng lực này. Giang Hiểu rốt cục nói ra đêm nay cuối cùng tầm nhìn. Cơ vãn ca đại mi nhăn lại, lo lắng nói, có thể bạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Giang Hiểu, nếu là bởi vì ta, ngươi nhận tổn thương gì? Không đợi đối phương nói xong, Giang Hiểu liền ngắt lời nói, được rồi, đừng lo lắng, ta tự có phân tức. Tốt ta. Nhìn chăm chú hồi lâu Giang Hiểu ánh mắt, Cơ Vãn Ca cuối cùng nhẹ gật đầu. Lập tức, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, "Đạo, hiện tại ta nên làm cái gì?" "Nằm dài trên giường đi, thư thái như vậy điểm." Cơ Vãn Ca đứng lên, một bộ hồng y phát họa ra hiệu điệu động lòng người tư thái. Làm sao cảm giác có chút không đúng? Giang Hiểu nội tâm nổ nước bọt một chút, sau đó nằm tại mềm mại trên giường. Sau đó, Cơ Vãn Ca chậm rãi đi đến bên giường, ở trên cao nhìn xuống Giang Hiểu. Nhìn đối phương trắng non không tì vết khuôn mặt, Giang Hiểu nuốt nước miếng, "Cái kia, sau đó thì sao?" Sau đó, Cơ Vãn Ca nhếch miệng lên, đột nhiên túi người, lạnh buốt môi son thân tại Giang Hiểu trên trán. Chủ động gần sát hồng y thiếu nữ, trong không khí nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm, da thịt chuyển đến nước át xúc cảm. Giang Hiểu trong lòng run lên, còn không đợi hắn có gì cảm thụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai mắt tối đen, trực tiếp liền mất đi ý thức. Mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là một cái phong bế thức gian phòng. Gian phòng bên trong hoàn cảnh u ám, yên tĩnh im ắng. Trên trần nhà treo một chiếc biến chất đèn chân không, ánh đèn ảm đạm. Không có cửa sổ thủy tinh, chỉ có phía bên phải có cái miệng thông gió, nhưng bị hàng rào sắt chặt chẽ phong kín ở một tấm phủ lên mấy tờ báo giường gỗ, nơi hẻo lánh bên trong còn bày biện một cái bô. Đây chính là trong phòng duy hai cái vật phẩm. Giờ này khắc này, Giang Hiểu ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời thật lâu không có động tác. Quả nhiên ta sợ nhất vẫn là nơi đây. Sau một hồi, Giang Hiểu thở dài, âm thanh non nớt. Thời khắc này chính mình chính là một đứa bé trai bộ dáng, tóc khô héo, dáng người nhỏ gầy, da thịt khô héo, rất rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ dấu hiệu. Nơi này là kiếp trước địa cầu, một cái không có quỷ quái, không có ngự linh sư thế giới. 6 tuổi năm đó, vẫn là hài đồng Giang Hiểu bị một nhóm người con buôn bắt cóc, giam giữ tại cái này tối tăm không mặt trời gian phòng. Dòng dã 7 ngày thời gian, làm bạn hắn chỉ có lạnh như băng cám, không biết lúc nào có thể ra ngoài, không biết còn có thể hay không ra ngoài. Cô độc cùng sợ hãi không ngừng tại cái này phong bế trong phòng lên men, khỏe mạnh trưởng thành. Cái loại cảm giác này, cho tới bây giờ cũng không cách nào quên. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, cưỡng chế trong lòng nhất nguyên thủy sợ hãi, quan sát gian phòng này các nơi, vì cái gì? Tại quỷ bóng chiếm cứ cỗ thân thể này thời điểm, ta sẽ bị nhốt tại nơi này. Tại số 13 quỷ vực giai đoạn sau cùng, Giang Hiểu ý thức lâm vào hắc ám lúc, thế mà quay về đến tòa này đã từng sợ nhất gian phòng. Như thế nào cũng nghĩ không thông. Giang Hiểu chau mày, mắt nhìn chân mình hạ cái bóng. Giờ khắc này ở đỉnh đầu đèn chân không chiếu xuống, cái bóng cũng rất là bình thường, không có trước kia như vậy hắc ám thâm thúy. "Uy, có người sao?" Đúng lúc này, lạnh như băng vách tường bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm non nớt. Nghe thấy đạo âm thanh này một sát na, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi trong nháy mắt chiếm cứ trong lòng. Giang Hiểu trên mặt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi thần sắc bất an. Chương 112, cùng bị làm bạn uy. "Có người sao?" Một đạo thanh âm non nớt xuyên thấu lạnh như băng vách tường, vang vọng tại cái này phong bế trong gian phòng. Giang Hiểu trong mắt lộ ra cực lớn e ngại, thế mà nhịn không được một mực thối lui đến trên giường. Bang đương, giường chăn lắc lư, phát ra tiếng vang. Đối phương giống như là nghe thấy cái này nói tiếng vang, lập tức hưng phấn một chút, quả nhiên có người ở bên trong đúng không? Giờ phút này, Giang Hiểu tay nhỏ tại vô ý thức run rẩy. Hắn gắt gao áp chế trong lòng nhất nguyên thủy sợ hãi, khó khăn đáp. "Ân, ngươi cũng là bị những người xấu kia bắt lại sao?" "Ân, ngươi bao lớn a?" "6 tuổi." "Ngươi bị giam bao lâu nha?" "Đã một ngày." Hai bên một hỏi một đáp. Bây giờ Giang Hiểu tự nhiên sẽ không giống kiếp trước kích động như vậy, đem đối phương coi là biểu tượng hy vọng ánh nắng. Dưới mắt, quen quần tại Giang Hiểu trong lòng chỉ có tản ra không ra sợ hai bí ẩn. Đối phương cũng không nhận thấy được Giang Hiểu trong lời nói không thích hợp, ngược lại cùng kiếp trước Giang Hiểu giống nhau, kích động không thôi đem này coi là đồng bệnh tương liên tồn tại. Có thể nghĩ, hai cái bị bọn buôn người giam giữ tại hai cái phong bế trong gian phòng tiểu hải, dài răng giặc trong bóng tối, tại cô độc cùng sợ hãi ngâm hạ. Đột nhiên, thế mà phát hiện sát vách có cái đồng loại, loại tâm tình này là khó mà nói rõ. Tựa như là sắp chết chìm người, liều mạng bắt lấy tấm ván gỗ. Đêm này coi là không thể thiếu tồn tại. Người tên là gì nha? Giang Hiểu. Ô, ta phải sợ. Ta chỗ này tối quá. Ta nhớ mụ mụ. Giang Hiểu duy trì trầm mặc, mình kiếp trước giờ phút này thì là tại toàn lực an ủi đối phương cảm xúc. Hai cái tiểu hài, lẫn nhau cách lạnh như băng vết tường, lẫn nhau liếm láp vết thương. Sau một hồi, thanh âm đối phương nức nở nói, Giang Hiểu, ngươi không sợ sao? Không sợ. Vì cái gì? Chúng ta sẽ ra ngoài. Thật sao? Ừm. Giang Hiểu kiên định không thay đổi đáp. Đối phương giống như là bị lây nhiễm, trong lúc nhất thời âm thanh cũng sáng sủa lên, "Ừm, chúng ta nhất định có thể đi ra." Thời gian lặng yên trôi qua. Đối phương chăm chỉ không ngừng cùng Giang Hiểu trò chuyện với nhau, Giang Hiểu tắt toàn bộ hành trình ngồi ở trên giường, có một câu không một câu trò chuyện. Đột nhiên ở giữa, đúng phút chốc phát ra một trận đùng ngục âm thanh. Giang Hiểu nhướng mày, Cơ Vãn Ca năng lực quả thực có chút lợi hại, thời khắc này chính mình căn bản không giống như là nằm mơ, hoàn toàn liền trở lại lúc trước giống nhau như lúc hoàn cảnh. Liền trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng đều là chân thực như thế. "Ngươi nói sao?" Nói đến, những người xấu kia giống như dòng dã một ngày đều không đến. Đối phương giống như là nghe thấy Giang Hiểu bụng phát ra tiếng vang. Giang Hiểu trầm mặc. Trên thực tế, kiếp trước tại hắn bị cảnh sát giải cứu sau mới biết được. Nhóm người kia con buôn tại đem chính mình bắt lại về sau, buổi chiều hôm đó lại tự dưng phát sinh tai nạn xe cộ, tại chỗ chết thảm. Đến nỗi tiếp xuống 7 ngày đồ ăn. Ta chỗ này có một chút đồ ăn, bọn họ trước đó lưu lại, người muốn sao? Đối phương đống nhiên mở miệng hỏi. Giang Hiểu trong lúc nhất thời không biết nên không nên trở về đáp. Hắn vẫn còn đang suy tư liên quan tới tự thân cùng gian phòng này quan hệ. Dầm dầm, đúng lúc này, đối phương thông qua cái kia bị hàng rào sắt phong kín thông gió quảng, đem một chút đồ ăn vặt đưa tới. "Ăn chút đi." bằng không ngươi nếu là chết rồi, ta, ô ô. Đối phương lời còn chưa nói hết liền lại khóc lên, giống như là cực kỳ sợ hãi Giang Hiểu biến mất giống nhau. Giang Hiểu mấp máy môi, cuối cùng lựa chọn nhặt lên những cái kia đồ ăn. Vừa ăn đồ ăn, đối phương vừa mở miệng cho tới, thật nhàm chán à, ngươi năm nay tới mấy năm cấp rồi? Nhà trẻ chủ, ngươi là du thành người địa phương sao? Ân, ta cũng vậy, vậy chúng ta cũng không cần tiếng phổ thông nói chuyện được không? Phụ thân ta là cái rất người nghiêm nghị, mặc kệ lúc nào đều yêu cầu ta nói tiếng phổ thông, thật là phiền. Đối phương không ngừng cùng Giang Hiểu trò chuyện các loại sự vật. Thẳng đến hai bên lẫn nhau đều có chút mệt, lúc này mới dần dần dừng lại. Nằm ở trên giường, Giang Hiểu nhìn lên trần nhà, hai mắt vô thần. Dù là tự mình biết 7 ngày sau liền sẽ đạt được giải cứu, có thể giờ phút này trong lòng vẫn là ngột ngạt buồn bực, lật qua lật lại cũng ngủ không được. Cũng không biết là lúc đêm khuya vẫn là ngày thứ hai. Giang Hiểu, ngươi ngủ sao? Vách tường bên kia đồng bạn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Còn không có. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Giang Hiểu từ từ dung nhập thời khắc này thân phận ở trong. Ác ngộng vì năng lực không ngừng ảnh hưởng tự thân tư duy, trước đây đủ loại tựa như là dưới ánh mặt trời khối băng chậm rãi tan rã. Ta cũng ngủ không được, muốn không chúng ta tới kể chuyện xưa a? Kể chuyện xưa? Cái gì cố sự? Ây, ngươi chưa có xem gì một chuyện cổ tích sao? Không, phụ thân ta là cái rất người nghiêm nghị, hắn mỗi ngày đều muốn ta học tiếng Anh cái gì. Thôi ta, kỳ thật ta cũng chưa có xem. Vậy tâm sư cái gì đâu? Giang Hiểu thần sắc có chút hoang mang, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Đương nhiên, đối mới lên tiếng nói, đoạn thời gian trước Trương lão sư cho chúng ta nói một cái cố sự, nói cổ đại có một loại động vật gọi côn bằng, đã là cá lại là chim. Vậy nó rốt cuộc là cá vẫn là chim a? Ai biết được. Tóm lại Trương lão sư nói, côn bằng rất rất lớn, khi nó là côn thời điểm hình thể liền có mấy ngàn dặm, khi nó hóa thành bằng, chỉ là lưng cũng có mấy ngàn dặm chi đại. Trên thế giới làm sao có thể có loại vật này? So cá voi còn lớn hơn. Làm sao không có khả năng có? Trương lão sư còn nói rồi côn bằng liền sinh hoạt tại Bắc Minh ở trong. Bắc Minh lại là cái gì a? Giang Hiểu không hiểu hỏi. Đối phương đạo, trong truyền thuyết, Bắc Minh là một mảnh ánh nắng bắn ra không đến hải dương, ở thế giới của Bắc. Vừa lo gian, Giang Hiểu thần sắc khẽ giật mình. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tại này trong lòng lan tràn ra. Ánh nắng bắn ra không đến hải dương. Sao? Giang Hiểu mắt nhìn bốn phía u ám phong bế gian phòng, đột nhiên quận mình đứng người lên, lẩm bẩm, cho nên nói, ta chính là cái kia sinh hoạt tại Bắc Minh bên trong côn bằng. Giờ phút này, ác mộng bị năng lực đã triệt để Giang Hiểu mất phương hướng tại quá khứ sợ hãi hồi ức ở trong. Dòng dã 7 ngày, hai cái tiểu nam hải cách lạnh như băng vách tường, không ngừng nói đối tương lai giả tưởng. Dựa vào loại này hư ảo mỹ hảo, cả hai tựa như là đi bộ trong sa mạc hành giả, cưỡng ép giữ vững nội tâm hy vọng, cắn răng kiên trì. Thời gian dần qua, Giang Hiểu đã triệt để quên đủ loại hết thảy, đem đối phương coi là duy nhất đồng bạn. Ầm. 7 ngày sau, cửa sắt bị một cỗ cự lực từ bên ngoài va chạm ra. Ánh mặt trời vàng chói bắn ra mà tiến, chiếu vào trên giường gỗ cái kia nhỏ gầy nam hải trên mặt. Mê mang, ngơ ngẩn, ngốc trệ. Cái so đối với xảy ra bất ngờ cứu viện mù tịt không biết, không có kích động, chỉ có không biết làm sao. Rốt cục căn cứ đám kia xuất sinh điện thoại đem người tìm được. Một cái trung niên cảnh sát đại thúc cắn răng nói, sau đó đau lòng không thôi đem Giang Hiểu ôm ở trong ngực, trấn an nói, đừng sợ đừng sợ, chúng ta lập tức liền mang ngươi rời đi nơi này, đi tìm ba ba mụ mụ. Lúc này, Giang Hiểu mới phản ứng được. Chính mình được cứu. Bạn bè của ta. Sau một khắc, Giang Hiểu kích động giống như là một con mèo hoang, không ngừng giãy giụa, ngựa khí gấp rút, cảnh sát thúc thúc. Sát vách còn có cái tiểu nam hải cũng giống như ta bị giam đứng dậy, chúng ta nhanh đi cứu hắn đi. Nhưng mà, trung niên cảnh sát lại sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi đang nói cái gì? Không nói với ngươi, ta muốn đi cứu hắn. Giang Hiểu không muốn chậm trễ thời gian, ra sức tránh thoát về sau, đem hết toàn lực chạy ra gian phòng. Sau đó, Giang Hiểu đột ngột ngơ ngẩn. Trừ bỏ sau lưng gian phòng kia bên ngoài, tả hữu đều là cứng rắn bê tông. Gian phòng kia cái kia tiểu nam hải chính mình cái này 7 ngày đến tuột cùng là thế nào vượt qua. Chương 113, doanh nghiệp văn hóa lớn lao sợ hãi đột nhiên đánh tới. Làm bạn chính mình dòng dã 7 ngày đến tột cùng là cái gì? Đột nhiên ở giữa, Giang Hiểu trong lòng tự dưng hiện ra một cái quỷ dị ý niệm. Hắn phút chốc xoay người, chỉ thấy sau lưng trong phòng trước đây người cảnh sát kia đại thúc thế mà tự dưng biến mất. Thay vào đó chính là một cái cùng chính mình giống nhau như lúc tiểu nam hải. U ám hẹp dài đường đi bên trong, đối phương liền đứng bình tĩnh tại nơi cuối cùng gian phòng kia chỗ sâu, nhìn chăm chú lên chính mình. Giang Hiểu trong lòng hãi nhiên vô cùng, đang muốn mở miệng. "Giang Hiểu, Giang Hiểu." Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo lo lắng tiếng thê. Cùng một thời gian, quanh mình tràng cảnh giống như là tường giấy không ngừng chóc ra. Không. Giang Hiểu liều chết cắn răng, muốn thoát khỏi trong đầu hoảng hốt cảm giác. Bạch. Sau một khắc, Giang Hiểu đột ngột mở hai mắt ra, một trận kịch liệt tim đập nhanh cảm giác truyền đến, nhịp tim gấp rút. Bên cạnh, cơ bản ca tinh xảo gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy lo lắng. Giang Hiểu, ngươi còn tốt chứ? Không có. Giang Hiểu lắc đầu, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, tiện tay bưng lên một chén nước, miệng lớn uống cạn. Giang Hiểu, ngươi làm sao rồi? Ta. Cơ bản ca nhíu lại đại mi, lo lắng. Vãn ca, ta nghĩ một người chờ một lúc. Không đợi đối phương nói xong, Giang Hiểu liền mệt mỏi mở miệng nói. Tốt ta. Thấy thế, cơ vãn ca khẽ cắn môi anh đảo, lưu luyến không rời đứng dậy, cuối cùng vẫn là không yên lòng, có phải hay không thiên cơ cùng những cái tiêu ngự linh sư? Không phải. Giang Hiểu trong lúc nhất thời suy nghĩ trùng điệp, khoát tay nói, không có việc gì, ngươi trước đi ra ngoài một chút đi. Ẩm. đợi cho Cơ Vãn Ca rời đi sau. Trong lúc đó, Giang Hiểu mặt trầm như nước. Kia 7 ngày hầu ở bên cạnh mình đến tột cùng là cái gì? Một vấn đề này ở kiếp trước bối rối Giang Hiểu vô số năm. Nhân cách phân liệt. Không, Giang Hiểu cũng không cho rằng chính mình sẽ là một cái bệnh tâm thần. Quỷ. Mang theo suy đoán như vậy. Kiếp trước, Giang Hiểu sau khi tốt nghiệp đại học cự tuyệt một nhà thế giới top 500 công ty office, lựa chọn làm một cái tự do tin mới phóng viên. Đặt chân toàn thế giới các ngóc ngách, tìm kiếm các loại trong truyền thuyết quỷ trạch, phiêu chiến trên internet linh dị trò chơi. Thế nhưng vô luận Giang Hiểu như thế nào tìm đường chết, cuối cùng đều chỉ đạt được một đáp án, trên địa cầu không có quỷ. Kể từ đó, khi còn bé gặp gỡ triệt để thành một khối xóa bỏ không xong tâm bệnh. Bởi vậy, tại xuyên qua đi vào thế giới này về sau, đối mặt các loại quỷ quái lúc, Giang Hiểu trong lòng e ngại đồng thời càng cảm thấy một loại hưng phấn. Khó mà nói rõ cái loại cảm giác này, có chút giống là một cái thành kính tín đồ rốt cục nhìn thấy thượng đế. Nhưng, liên quan tới khi còn bé cái kia không tồn tại đồng bạn, vẫn không có đáp án. Trên địa cầu rốt cuộc có quỷ sao? Cho tới bây giờ, Giang Hiểu vẫn không hiểu. Vốn cho rằng sự kiện kia sẽ cứ như vậy bị tuế nguyệt đất cắt vùi lấp, không ngờ tại quỷ bóng chiếm cứ thân thể này thời điểm, chính mình lại một lần nữa trở lại cái chỗ kia. Hồ Giang Hiểu phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy mở cửa sổ ra, mặc cho mùa thu gió đêm thổi lất phất khuôn mặt của mình. Đại ca ca ngươi cùng tỷ tỷ kia chơi xong sao? Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ từ bên trên dựng ngược xuống dưới, nhu thuận tóc đen rủ xuống đến rơi xuống, lộ ra chân bóng cái trán. Lệnh ngươi dùng mình một màn. Giang Hiểu khẽ mắt không chỗ ở run rẩy. Bạch. Không đợi đối phương trả lời, tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ xoay người vọt vào phòng bên trong. Vừa mới tiến đến, nàng liền ngồi xổm người xuống, tò mò dùng ngón tay chạm đến lấy Giang Hiểu cái bóng. "Đại ca ca, ta muốn vào hình bóng của ngươi bên trong chơi đùa, đáp ứng ta có được hay không vậy?" Trầm Luân Quỷ kéo dài âm cuối, có chút đáng yêu. Chẳng lẽ nàng cũng tiến vào gian phòng kia? Giang Hiểu trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ, ngoài miệng tác đạo, "Không được, chỗ kia quá nguy hiểm." "Hừ, không có ý nghĩa, không để ý tới ngươi." Trầm Luân Quỷ ngạo kiều hừ một tiếng, phiết qua thân đi. Sau một hồi, nó lại vụng trộm xoay người liếc mắt Giang Hiểu. "Làm sao?" Giang Hiểu mở miệng hỏi. "Hừ." Trầm Luân Quỷ lập tức quay đầu, lố néo người. Giang Hiểu cái chán hiện ra hạ tuyến. Hắn cũng không có tâm tình phản ứng tiểu nữ hài này, chớ nói chi là vẫn là một cái suốt ngày đem giết người treo ở ngoài miệng nguyên quỷ. Bất quá tổng như vậy rằng co cũng không phải chuyện này. Giang Hiểu tò mò hỏi, "Trầm Luân Quỷ, ngươi chết thời điểm cũng là chỉ có 8 tuổi sao?" "9 tuổi." Trầm Luân Quỷ lập tức bốn nắn cái này một sai lầm. "9 tuổi?" Giang Hiểu đạo, "Vậy ngươi là bởi vì cái gì thành một đầu nguyên quỷ a?" "Quỷ lái xe muốn thành lập một cái quỷ quái thế giới, thương nguyên quỷ muốn vĩnh sinh. Đến nỗi Trầm Luân Quỷ chấp niệm sẽ là cái gì?" "Không nói cho ngươi." Trầm Luân Quỷ hờn rồi ôm hai tay, chốc lát về sau, lại nhỏ giọng đạo, "Trừ phi ngươi có thể để cho ta tiến ngươi cái bóng bên trong chơi đùa." Giang Hiểu nhịn không được hỏi, "Ngươi nói ngươi nhất định phải tiến ta cái bóng chơi là vì cái gì đây?" Trầm Luân Quỷ đạo, "Bên trong cất giấu một vật." "A." Giang Hiểu sững sờ. Trầm Luân Quỷ cắn ngón tay trắng nõn đầu, nghĩ thật lâu, đạo, "Một cái rất vật có ý tứ." "Cái gì vật có ý tứ?" Giang Hiểu nhíu mày, nhạy cảm giác được đối phương dường như biết chút ít cái gì. "Chính là rất thú vị một vật a." Trầm Luân Quỷ chuyện đương nhiên nói. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo tiếng bước chân. "Bác Minh Quỷ, chưa ngủ sao? Ta chuẩn bị triển khai cuộc họp." Quỷ lái xe âm thanh từ bên ngoài truyền đến. "Còn không có. Mặt khác, mở họp cái gì?" Lập tức, Giang Hiểu mở cửa. "Trầm Luân Quỷ làm sao tại phòng ngươi?" Quỷ lái xe liếc mắt liền thấy trong đó tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ, hiếu kỳ nói, "Ta thích." Trầm Luân Quỷ hai tay chống nạnh, nói. Quỷ lái xe nhíu mày. "Làm sao cảm giác chính mình cái này Minh phủ người lãnh đạo uy tín không quá đủ?" "Không, đã ngươi cũng tại vậy thì thật là tốt. Chờ tiếp theo lên tới, ta chuẩn bị mở giới thứ hai Minh phủ đại hội." Quỷ lái xe nói xong, liền quay người rời đi. Giang Hiểu trong lòng gọi là một cái lộn xộn, cũng không biết cái này quỷ lái xe tại thế giới loài người đến tột cùng học cái gì đồ vật. Chỉ một đám nguyên quỷ ngồi tại bàn tròn bên cạnh họ chuyện này thật rất làm cho người khác nhịn không được nổ nước bọt. Khách sạn đại đường, quỷ lái xe lại đem cái kia bảng đen tìm tới, dùng phấn biết viết một hàng chữ lớn, giới thứ hai Minh phủ đại hội. "Đề phụ, hoan nên Trầm Luân Quỷ gia nhập." Vừa mới tiến đến, Giang Hiểu liền chú ý tới đại đường bốn phía thế mà còn treo chút đèn màu. Những vật này là dùng làm gì a? Thương Nguyên Quỷ cũng phát hiện điểm ấy, khó hiểu nói, "Cái này gọi doanh nghiệp văn hóa." "Ngươi không hiểu." Quỷ lái xe đạo, "Ta xem qua một ít nhân loại quản lý học sách, muốn để cao đoàn đội lực ngưng tụ, liền phải đem đồng sự xem như bạn bè, đem công ty xem như gia đình. Vậy ta làm sao không gặp Thiên Cơ Cung làm những vật này? Cho nên nói cái này đúng là chúng ta Minh Phụ so với bọn hắn nhân loại ưu tú địa phương." Nhìn xem Thương Nguyên Quỷ giờ phút này như tin như không sắc mặt, quỷ lái xe trong lòng không khỏi vui mừng. Quả nhiên chính mình trời sinh chính là cái làm lãnh đạo liệu. Nếu là cái này quỷ lái xe thật thành lập thành quỷ quái thế giới về sau, sẽ như thế nào quản lý những cái kia quỷ vật bên cạnh? Giang Hiểu trong lúc nhất thời thế mà có chút hiếu kỳ trường hợp như vậy. Chương 114, đến từ quỷ lái xe yêu mến khách sạn trong hành lang. Một đám nguyên quỷ cộng thêm một cái Giang Hiểu theo thứ tự ngồi xuống. Nhìn xem trên bàn Bắc Minh quỷ kim loại minh bài, Giang Hiểu nhếch miệng. Đây là càng ngày càng chính quy hóa rồi. Thương Nguyên Quỷ, chú ý một chút, đưa di động nhận lấy đi. Đồng nhiên, quỷ lái xe nặng nề mà quát lớn một trận Thương Nguyên Quỷ. Chớ quấy rầy. Cuối cùng một đợt đoàn chiến. Thương Nguyên Quỷ cũng không ngẩng đầu lên trả lời. "Ta nói ngươi." Quỷ lái xe bước nhanh đi qua, một tay lấy Thương Nguyên Quỷ điện thoại cho cướp đi, "Đạo, lần sau lại để cho ta phát hiện ngươi học làm loại này tiểu động tác, liền cho ngươi đưa di động giao nộp. Thương Nguyên Quỷ gọi là một cái sinh khí, không phải chứ? Ta liền chơi đùa điện thoại cuộc sống côn đồ làm sao rồi? Hiện tại là kiếm sống thời điểm sao? Chúng ta đồng loại chính chịu nhân loại hãm hại a. Quỷ lái xe chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, lại chuyện không liên quan đến ta. Thương Nguyên Quỷ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nghiêng người sang, không nghĩ phản ứng quỷ lái xe. Bên cạnh, tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ cười khanh khách nói, có chút ý tứ ai, các ngươi mấy cái, nghiêm túc một chút. Quỷ lái xe nghiêm sắc mặt, đám người kia làm sao như thế không có quy củ. Trở lại ngay phía trước, quỷ lái xe sửa sang lại quần áo, chính tiếng nói, khục, ban ngày tất cả mọi người vất vả. Làm Minh phủ người lãnh đạo, ta hiện tại đơn giản nói vài câu a. Nói xong, nó dừng lại một chút, dường như đang đợi cái gì. Không có quỷ đáp lại. Quỷ lái xe sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ba ba ba, đúng lúc này, Giang Hiểu cực kỳ qua loa vỗ vỗ trưởng. Bên cạnh Cơ Vãn Ca thoáng có chút kinh ngạc, Giang Hiểu. Có thể có thể. Lập tức, quỷ lái xe một mặt thoải mái khoát tay áo. Vẫn là Bắc Minh quỷ thượng đạo. Không giống Thương Nguyên Quỷ tên kia cái gì cũng không hiểu, khó trách động một chút lại sẽ bị thiên cơ cùng bắt. Không hiểu đâu. Thương Nguyên Quỷ giống như là nhìn đồ đần giống nhau nhìn xem quỷ lái xe. Quỷ lái xe đạo, lần này Minh phủ lần thứ nhất hành động, ta dùng 4 chữ đến tổng kết, đạt được thành công lớn. Trong đó trọng yếu nhất công thần, cũng không cần ta nhiều lời là ai đi. Bắc Minh Quỷ chứ sao? Thương Nguyên Quỷ không chút nghĩ ngợi đáp. Nghe vậy, quỷ lái xe đột nhiên chừng một cái Thương Nguyên Quỷ. Làm sao rồi? Chẳng lẽ không phải Bắc Minh Quỷ? Thương Nguyên Quỷ không hiểu. Lớn như vậy công lao ta nhưng không dám nhận a, lần hành động này chính yếu nhất khẳng định vẫn là quỷ lái xe, ta chẳng qua là tận một chút vốn là thuộc về công việc của mình thôi. Giang Hiểu phút chốc đứng dậy, mở miệng nói. Quỷ lái xe sắc mặt đại hỉ, Bắc Minh Quỷ ngươi không cần điệu thấp, muốn ta nói, lần này ngươi công lao cũng là cực lớn, chúng ta tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Giang Hiểu nội tâm im lặng đến cực điểm. Hắn xem như nhìn ra, quỷ lái xe xem như hướng cán bộ kỳ cựu cái này một phương hướng đi xa. Liên thích nghe một chút đường hoàng. Không đúng. Giang Hiểu đột nhiên từ nghĩ ngợi nói, thói quan liêu từ xưa đến nay liền tồn tại, quỷ lái xe lại yêu thích học tập nhân loại tri thức. Tinh tế suy nghĩ một phen, cũng là rất có ý tứ. Hai bên lẫn nhau biểu một đợt tiếng phổ thông, thấy Thương Nguyên Quỷ cùng Trầm Luân Quỷ là sửng sốt một chút. Qua đi, quỷ lái xe nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt càng thêm thân cận rất nhiều. Cái này Bắc Minh Quỷ thực tế không tệ, tương lai Minh phủ phát triển thiếu không được nó. Quỷ lái xe thầm nghĩ trong lòng. Ai, cũng không biết rốt cuộc muốn khi nào mới có thể chạy ra cái này không đứng đắn Nguyên Quỷ liên minh. Giang Hiểu trong lòng phiền muộn không thôi. Đến, Bắc Minh Quỷ, ngươi đến bên cạnh ta ngồi. Đương nhiên, quỷ lái xe cố ý đem một cái ghế kéo đến phía bên phải của mình. A. Giang Hiểu sửng sở. Kinh ngạc cái gì? Ngươi thế nhưng chúng ta Minh phủ Bắc Minh sứ, một quỷ phía dưới vạn quỷ phía trên địa vị biết hay không? Quỷ lái xe vừa cười vừa nói, đằng sau ta nhưng phải trông cậy vào ngươi hảo hảo thay ta trợ thủ đâu. Giang Hiểu khẽ miệng co giật. Một quỷ phía dưới vạn quỷ phía trên, cái này đều cái gì đồ chơi? Nếu để cho nhóm này Nguyên Quỷ biết bọn chúng cái gọi là Bắc Minh sứ căn bản chính là một người, sợ không biết sẽ sống thế nào lột chính mình. Đợi đến Giang Hiểu ngồi vào một đám Nguyên Quỷ ngay phía trước về sau, quỷ lái xe lại nhìn về phía Trầm Luân Quỷ, Trầm Luân Quỷ, là mới gia nhập chúng ta Minh phủ Nguyên Quỷ, ngươi đứng dậy vì mọi người nói vài lời. Nói cái gì? Tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ nháy hạ mắt to đen nhánh. Tùy tiện nói vài câu là được. Quỷ lái xe thầm nghĩ, chính mình cũng không quá rõ ràng nguyên nên nói cái gì, bất quá trên sách quá trình chính là như thế biết. Trầm Luân Quỷ chu mỏ một cái, đứng lên nói, ta chỉ hy vọng về sau các ngươi có thể mang nhiều ta ra ngoài giết người là được. Nói xong, nó liền ngồi xuống. Tốt. Quỷ lái xe lớn tiếng nói, sau đó liền bắt đầu vỗ tay. Kết quả nó đập nửa ngày cũng không có quỷ phản ứng nó. Có chút xấu hổ. Quỷ lái xe tằng hắng một cái, đạo, đúng, Trầm Luân Quỷ ngươi cảnh giới bây giờ là cái gì? Năng lực đâu? Nguyên Quỷ đỉnh phong, và mẹo. Trầm Luân Quỷ đùa bỡn bên cạnh Cơ Vãn Ca tóc đen, nói, ừm, không sai. Nghe vậy, quỷ lái xe hài lòng gật gật đầu, kể từ đó, chúng ta Minh phủ thực lực liền lại trở nên hùng hậu. Hừ, gặp phải thiên cơ cung còn không phải được chạy. Thương Nguyên Quỷ hừ lạnh một tiếng. Chính là bởi vì ngươi ôm ý nghĩ như vậy, thiên cơ cung mới có thể cường đại như thế. Nghe xong lời này, quỷ lái xe cả giận nói, ngươi học một ít Bắc Minh Quỷ, nó làm sao liền sẽ không nói loại lời này đâu. Cái này gọi chuyện gì? Giang Hiểu sắc mặt dị dạng. Làm sao hiện tại quỷ lái xe động một chút lại thích lấy chính mình đi ra cho những này Nguyên Quỷ làm rêu rao. Chính mình thế nhưng một người a. Liên thích cầm Bắc Minh Quỷ đi ra nói chuyện. Thương Nguyên Quỷ mắt nhìn Giang Hiểu, thầm được nói. Quỷ lái xe trợn mắt nói, đó là bởi vì nó lợi hại. Đáng giá ngươi học tập. Hừ. Thương Nguyên Quỷ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, bổn tọa đường đường 500 năm trước. Xét thấy như vậy lần số 13 quỷ vực đạt được thành công lớn, lại thêm Trầm Luân Quỷ gia nhập. Ta quyết định một tuần sau tiến hành lần thứ 2 Minh phủ hành động, không biết mọi người có ý kiến gì hay không. Không đợi nó nói xong, quỷ lái xe liền điểm ra lần này đại hội chính thức mục đích. Nghe vậy, Giang Hiểu cao mày nói, cái này sẽ có hay không có chút quá gấp rồi. Kỳ thực trong lòng muốn nói là, các ngươi những này Nguyên Quỷ có thể hay không an phận điểm. Đừng suốt ngày mang theo ta khắp nơi gây sự a. Thương Nguyên Quỷ cũng lập tức đưa ra phản đối, ta không đồng ý. Lần này số 13 quỷ vực, nếu không phải Bắc Minh Quỷ phát lực, chúng ta kém chút liền đều bị thiên cơ cung cho bắt. Tại sao lại không chứ? Suốt ngày ở chỗ này cỡ nào nhảm chán a. Bên cạnh, Trầm Luân Quỷ lại cho ra ủng hộ. Không sai. Quỷ lái xe trầm giọng nói, Minh phủ phát triển không dừng được. Thiên cơ cung cũng sẽ không đối với chúng ta hạ thủ lưu tình, chỉ có mau chóng tìm càng nhiều đồng loại, lớn mạnh thế lực của chúng ta, như thế mới có cùng Thiên Cơ Cung chống lại tư cách. Ác Ngọc Quỷ, ngươi nói thế nào? Nói, quỷ lái xe nhìn về phía một bộ hồng ý Cơ Vãn Ca. Cơ Vãn Ca toàn bộ hành trình đều tại không chớp mắt nhìn xem Giang Hiểu, dường như toàn bộ thế giới cũng chỉ có đối phương một cái tồn tại. Nghe được quỷ lái xe tra hỏi về sau, nàng mới phản ứng được, làm sao rồi? Đối với lần tiếp theo quỷ vực chi hành ngươi thấy thế nào? Quỷ lái xe chỉ có thể lại lần nữa lặp lại một lần. Cơ Vãn Ca mạn bất kinh tâm nói, không sao cả, Giang Hiểu làm sao tuyển ta liền làm sao tuyển. Đã như vậy, vậy liền như thế định. Bắc Minh sứ thân là ta Minh phủ một viên đại tướng, chắc chắn sẽ không giống như Thương Nguyên quỷ sợ hãi rụt rè. Quỷ lái xe trực tiếp liền thay Giang Hiểu làm ra quyết định. Giang Hiểu trong lòng gọi là một cái lộn xộn. Ta nói, ngươi có phải hay không quá đề cao ta rồi? Mặt khác, ta nhìn một chút Thiên Cơ Cung mới nhất ban bố bách quỷ bảng. Đông nhiên, quỷ lái xe mở miệng nói, Bắc Minh quỷ thế mà chỉ xếp ở vị trí thứ 36, ta đây là không chịu nhận. Làm chúng ta Minh phủ Bắc Minh sứ, ta nghĩ nghĩ, đằng sau tranh thủ làm mấy đợt đại động tác, để Bắc Minh quỷ xông vào trước 20. Nghe vậy, Giang Hiểu thân thể khẽ run rẩy. Làm sao Bắc Minh sứ? Thân thể không thoải mái sao? Quỷ lái xe lo lắng chào hỏi nói. Không có không không phải Giang Hiểu sắc mặt trắng bệnh, trong lòng gọi là một cái thấp phỏng không chừng. Đừng lo lắng, chúng ta mọi người cùng nhau giúp người, việc này nhất định có thể hoàn thành. Quỷ lái xe vô vô Giang Hiểu bả vai, giống như một vị nghĩa bạc vân thiên lão đại ca. Giang Hiểu lại thảm thảm cười một tiếng, đạo, vậy ta có thể thực sự cảm ơn ngươi cả nhà 18 bối tổ tông chương 115, Hồng Liên quỷ Hồng Liên quỷ vực. Tối tăm không mặt trời mênh mông đại địa trên không. Năm đạo bóng đen như sơn như mực, tản ra khí thế bén nhọn. Phía dưới, Thiên Cơ Cung ngự linh sư bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Đáng ghét. Nhóm này nguyên quỷ đến tuột cùng là thế nào tiến đến? Một cái tóc dài nam tử nghiến răng nghiến lợi. Quỷ lái xe năng lực là hư hóa, đó căn bản khó lòng phòng bị. Bên cạnh, một cái lục trọng ngự linh sư mặt lộ vẻ sầu khổ. Không giống với ở vào Bắc Đô số 13 quỷ vực, trấn thủ Hồng Liên quỷ vực bất quá ba cái lục trọng ngự linh sư cùng một vị thất trọng ngự linh sư. Lực lượng như vậy tại đối mặt bây giờ Minh phủ, yếu ớt không chịu nổi một kích. Tiếp tục như vậy, ta Thiên Cơ Cung nhiều năm như vậy tâm huyết không biết muốn bị cái này Minh phủ phá hư bao nhiêu. Duy nhất thất trọng ngự linh sư gắt gao cắn răng, sắc mặt không cam lòng. Mỗi một tòa quỷ vực chỗ sâu nhất đều trấn áp một đầu nguyên quỷ, đồng thời còn có cái khác nhiều vô số kể các loại quỷ quái, một khi thả ra ngoài, dù chỉ là một đầu phổ thông hồng cấp quỷ vật đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Thế giới này, cường giả cuối cùng chỉ là số ít. Người bình thường tại đối diện với mấy cái này lệ quỷ lúc, có thể nói là không có biện pháp. Nếu như lao bách tính một khi tử thương quá nhiều, như vậy toàn bộ xã hội cũng đem vô pháp bảo trì ổn định, triệt để đi hướng sụp đổ. Nhìn xem trên bầu trời đêm tiên năm đạo giống như từ trong địa ngục đi ra khủng bố thân ảnh, ở đây tất cả Thiên Cơ Cung ngự linh sư đều dâng lên một loại vẻ tuyệt vọng. Giờ này khắc này, quỷ lái xe thân hình cao lớn che kín lít nha lít nhít tử sắc đường vân, giống như một con manh thu thở hoang, tản ra lệnh người hoảng sợ khí tức. Tại này bên cạnh, Thương Nguyên quỷ duy trì hình người, bề ngoài vì phổ thông gầy gò nam tử, thần tình trên mặt tắc hơi có vẻ không thú vị. Khi hiện trường chỉ có tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ chơi tốt nhất vui vẻ. Ngón tay trắng non không ngừng cách hư không điểm tại những Thiên Cơ Cung đó ngự linh sư trên thân. Vừa lo gian, bọn hắn vị trí không gian liền lọt vào vặn mèo, tứ chi bị không ngừng kéo duỗi, lồng ngực tắc bị đè ép, máu tươi từ trong thất khiếu không ngừng chảy ra. Bên cạnh cái khác mấy cái ngự linh sư trong lòng bi vẫn không thôi. Triệu Tiên Bối, chúng ta dưới mắt có thể nên làm thế nào cho phải? Chỉ có liều mạng một lần, dù là chết cũng nhất định phải tại bọn chúng những này quỷ đồ vật trên thân cắn một miếng thịt xuống tới. Nhưng dưới mắt đối phương chỉ là một cái trầm luân quỷ, chúng ta liền vô pháp ngăn cản. Chớ nói chi là còn có mặt khác bốn đầu nguyên quỷ, mà lại cái kia kinh khủng nhất Bắc Minh quỷ từ đầu đến cuối cũng còn không có xuất thủ qua. Mấy đạo e ngại ánh mắt hướng về trong màn đêm cái kia đạo đen nhánh thân ảnh phía trên. Số 13 quỷ vực một chuyện qua đi, Thiên Cơ Cung liền đối Bắc Minh quỷ triển khai thiên võng điều tra, thế nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào đào sâu, đạt được tin tức vẫn là ít đến tương cảm. Đối phương tựa như là bỗng dưng mà hàng bình thường, vô duyên vô cớ liền xuất hiện tại trên thế giới này. Trước đó, hoàn toàn không có dù là mảy may tồn tại dấu hiệu. Đến nỗi thực lực càng là khủng bố đến lệnh người giận sôi. Bảy vị truyền kỳ ngự linh sư, tại này trước mặt thế mà không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt bị bóng dáng của mình nuốt mất. Đi, không cần chơi. Đúng lúc này, toàn thân áo đen như mực, mặt mang màu đỏ sẫm bản nhược mặt nạ Giang Hiểu mở miệng. Không cần, ta tại sao phải nghe người quản? Tiểu nữ hải bộ dáng trầm luân quỷ hỏi ngược lại. Nghe vậy, Giang Hiểu dưới mặt nạ đôi mắt tĩnh mịch bình tĩnh. Phía trước mấy cái kia Thiên Cơ Cung ngự linh sư đã bị dày vò đến không thành hình người, trang diện lệnh người không đành lòng nhìn thẳng. Quả nhiên, quỷ vật chính là quỷ vật. Bọn chúng cùng nhân loại hoàn toàn là tương đối tồn tại. Vô luận bình thường biểu hiện được lại là như thế nào, bọn nó bản tính vĩnh viễn sẽ không cùng thiện lương nhân từ dựng bên cạnh. Nhìn xem lệnh người như muốn nôn mửa một màn, Giang Hiểu sắc mặt lại rất bình tĩnh. Nếu như có thể, tự nhiên khả năng giúp đỡ liền rút, thực tế cứu không được, chính mình cũng sẽ không cưỡng ép bước lên phong hiểm đi cứu những này cùng mình không hợp Thiên Cơ Cung ngự linh sư. Tốt rồi, nghe Bắc Minh quỷ, nó thế nhưng chúng ta Minh phủ Bắc Minh sứ. Quỷ lái xe phút chốc mở miệng nói, mặt khác, chúng ta xác thực không tốt kéo quá lâu. Cứ việc Hồng Liên quỷ vực rời xa nhân loại thành thị, nhưng cũng miễn không được có tiếp viện tình huống. Thiên Cơ Cung thất trọng ngự linh sư cũng không phải rau cải trắng, số 13 quỷ vực là bởi vì ở vào Hoa Quốc thủ đô, lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn điều động 7 tên truyền kỳ ngự linh sư đổi đến. Quỷ lái xe cũng chỉ là tại quản lý thủ hạ phương diện này có chút phạm nhị, còn lại phương diện cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Bằng vào hư hóa năng lực này, Minh phủ đại khái có thể không ngừng đánh lén từng cái quỷ vực. Đối với cái này, Thiên Cơ cung chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Không có cách nào. Nhiều như vậy tòa quỷ vực, ai biết quỷ lái xe sẽ đem xe của nó mở đi đến nơi nào? Trừ phi trước đó nắm giữ Minh phủ hành động phương trầm, nếu không Thiên Cơ cung cũng chỉ có thể không công bị đánh. Quỷ lái xe lên tiếng về sau, Trầm Luân quỷ miệng nhỏ hơi nhếch, "Thôi đi, không có ý nghĩa. Đi." Quỷ lái xe ra lệnh một tiếng, một đám nguyên quỷ cùng Giang Hiểu liền dẫn thế tồi khô lạc hủ xông vào Hồng Liên quỷ vực chỗ sâu nhất. "Dám!" Thiên Cơ cung còn lại mấy tên ngự linh sư thấy thế giận dữ, không để ý thể nội thương thế, liều mạng thôi động linh lực, muốn ngăn cản. Cút. Thương Nguyên quỷ tay áo vung lên, lập tức trùng trùng điệp điệp âm khí càn quét mà ra. Nó năng lực chính là âm thúy, có thể triệu hoán giữa thiên địa dạo chơi âm khí, tại bên ngoài cơ thể hình thành cùng loại với quỷ vực âm khí hoàn cảnh. Âm khí nồng đậm về sau, trong đó quỷ quái tự nhiên sinh ra. Bách quỷ gào thét, điên cuồng hung lệ phóng tới đám kia Thiên Cơ cung ngự linh sư. Trong chốc lát, một đám ngự linh sư liền bị âm khí bao khỏa, âm vụ bên trong ác quỷ không ngừng cắn xé bọn hắn bên ngoài thân. Cùng một thời gian, quỷ lái xe nhìn thấy chỗ sâu nhất tòa kia quan tài, nhãn tình sáng lên, lớn tiếng nói, "Hôm nay cái này quan tài, chúng ta Minh phủ nhất định." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quỷ lái xe trực tiếp vận dụng hư hóa, liền đột ngột xuất hiện tại cố quan tài kia bên cạnh. Đại thủ manh liệt vỗ, vách quan tài na di một tấc. Phong ấn Hồng Liên quỷ quan tài liền không có bản mệnh hồn thể, bởi vậy quỷ lái xe chỉ cần cùng lúc trước cơ vãn ca giống nhau, cưỡng ép đi tiêu hao trong đó linh lực là đủ. Không cần một lát, cố quan tài kia ứng thanh mà ra. Lại một cái. Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại, tay phải không tự chủ được nắm chặt. Làm sao rồi? Bên cạnh, một bộ hồng y cơ vãn ca chi kỷ mà hỏi thăm. Không có. Giang Hiểu lắc đầu, nội tâm nặng nề. Minh phủ lại thành công cứu ra một đầu nguyên quỷ. Nương theo lấy ngập trời hung sát chi khí, một người thanh niên áo tím chậm rãi từ quan tài ở trong đứng lên. Bạch hồ mặt, ngũ quan tinh xảo gần giống yêu quái, da thịt bệnh trạng giống nhau trắng nõn, hai đầu lông mày cùng Giang Hiểu giống nhau có đạo màu đỏ thắm liên hoa ân ký. Minh phủ, ta Thiên Cơ cung chắc chắn các ngươi nhóm này lệ quỷ chu sát hầu như không còn. Nương theo lấy hồng liên quỷ phong ấn phá bỡ, cái kia bị vây ở âm vụ bên trong thất trọng ngự linh sư đấm ngược dậm chân, giọng căm hận nói: "Thương Nguyên quỷ vực, số 13 quỷ vực, Hồng Liên quỷ vực tên này thất trọng ngự linh sư trong lòng rất là lo nghĩ. Cũng không là bởi vì chính mình giờ phút này cựu tử nhất sinh hoàn cảnh, mà là trước mắt cái này Nguyên quỷ liên minh. Còn như vậy phát triển tiếp, không ai có thể tưởng tượng lúc đó Minh phủ đến tột cùng sẽ đứng ở một cái như thế nào cao độ." Chương 116, sâu không lường được Bắc Minh quỷ để quỷ lái xe không nghĩ tới chính là, đối với Minh phủ mời chào, Hồng Liên quỷ không chút do dự cự tuyệt. "Ta còn có sự kiện phải đi hoàn thành." Nó ngắm nhìn phương xa, thản nhiên nói, "Bất quá các ngươi ngày sau nếu là có cần, có thể bằng vào vật này tới tìm ta là được." Dứt lời, Hồng Liên quỷ con ngón đúng ra. Nam đạo hồng mang phân biệt chui vào Minh phủ năm vị thành viên trong cơ thể. Rất nhanh, Giang Hiểu liền kinh ngạc phát hiện chính mình cánh tay phải chỗ có viên yêu dị sen hồng ấn ký. "Chuyện gì a?" "Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta mọi người có thể cùng nhau giúp ngươi hoàn thành." Quỷ lái xe còn tại làm tư tưởng công việc, đầu năm nay, chúng ta quỷ vật không thể lại đơn đả độc đấu, nhất định phải liên thủ tài năng. "Không cần nhiều lời." Không đợi nó nói xong, Hồng Liên quỷ ánh mắt phức tạp, buồn bã nói, "Việc này các ngươi giúp không được gì." "Ừm." Nơi xa, Giang Hiểu hơi sững sờ. Làm sao cảm giác Hồng Liên quỷ thời khắc này ngữ khí có chút cố sự? "Hồng Liên quỷ?" Hóa ra là nó. Vừa ló gian, Giang Hiểu đột ngột nhớ tới Hồng Liên quỷ tồn tại. Trước kia tại Thiên Cơ cung lúc, Thương Vũ từng tán gẫu qua một kiện chuyện lý thú. Nói cổ đại có một nguyên quỷ chẳng biết tại sao thích thượng một vị nhân loại bình thường nữ tử, liền cải trang thân phận cùng kia nhân loại nữ tử sinh hoạt lại với nhau. Về sau một vị Thiên Cơ cung ngự linh sư trong lúc vô tình phát hiện kia thân phận của nguyên quỷ, có chút cùng loại kiếp trước bạch xà chuyện, cùng Hứa Tiên giống nhau, nữ tử kia không chút do dự lựa chọn trợ giúp Thiên Cơ cung đem nguyên quỷ phong ấn lên. Ngay lúc đó Khương Vũ còn tại trò cười cái kia nguyên quỷ, thân là một đầu quỷ vật thế mà lại toàn tâm toàn ý tin tưởng nhân loại nữ tử. Không ngờ, dưới mắt chính mình thế mà liền gặp lấy vị này chính chủ. Bất quá nữ tử kia bây giờ đều chết nhiều năm như vậy, Hồng Liên quỷ chẳng lẽ còn không có buông xuống? Giang Hiểu có chút hiếu kỳ, không khỏi tiến lên hỏi, "Hồng Liên, ngươi là còn muốn đi tìm nữ nhân kia sao?" "Ồ." Nghe vậy, Hồng Liên quỷ dài nhỏ lông mày hơi nhíu, "Ngươi là Bắc Minh quỷ, chúng ta Minh phủ Bắc Minh sứ, đỉnh tiêm chiến lực." "Khá lắm, bảy cái truyền kỳ ngự linh sư đều lấy nó không có cách nào." Quỷ lái xe hào khí thay Giang Hiểu giới thiệu nói. Nơi xa những Thiên Cơ cung đó ngự linh sư nghe xong lời này, trong lòng không khỏi lại lần nữa lạnh mấy phần. Quả nhiên, đầu này Bắc Minh quỷ mới là Minh phủ tồn tại cường đại nhất. Một mực không hề động qua tay, vẫn là ai cũng không rõ ràng thực lực của nó đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Sâu không lường được. Đây chính là dưới mắt Giang Hiểu cho nhóm này Thiên Cơ cung ngự linh sư cảm thụ. "Bắc Minh quỷ." Hồng Liên quỷ như có điều suy nghĩ mắt nhìn Giang Hiểu, sau đó mở miệng nói, "Nàng là chết rồi, nhưng nàng đời sau lại còn sống trên cõi đời này." Giang Hiểu trong lòng không khỏi run lên. Chẳng lẽ Hồng Liên Quỷ còn cùng nữ nhân kia có lưu đời sau? Người quỷ thật có thể kết hợp. Sau một khắc, Hồng Liên Quỷ tựa như nhìn ra Giang Hiểu tâm tư, vui vui đạo, "Nàng cùng người khác đời sau." Lập tức, Giang Hiểu sắc mặt ngạc nhiên. "Ta đi." Hồng Liên Quỷ không có nhiều lời, quay người liền hóa thành một đạo hồng mang, biến mất tại nơi đây. Đáng tiếc, Hồng Liên Quỷ năng lực còn rất mạnh. Quỷ lái xe thất vọng lắc đầu, sau đó nói, "Không sai biệt lắm có thể đi, chuyến này có thể được đến Hồng Liên Quỷ 5 lần cơ hội xuất thủ, cũng coi như đủ." Nói xong, nó liền tay phải một chiêu, một chiếc màu đỏ thấm xe buýt chậm rãi từ trong hư không lái ra. Không bao lâu, Minh phủ liền tại trước mắt bao người biến mất tại tòa này Hồng Liên Quỷ vực ở trong. Đáng ghét, đáng ghét. Tên kia sống sót thất trọng ngự linh sư nhìn xem đầy đất bừa bộn hiện trường cùng kia miệng bị đổ nhào ngã xuống đất quan tài, tức giận đến răng đều nhanh cắn nát, giận dữ hét, nhanh thông báo thiên cơ cùng, đem nơi đây phát sinh hết thảy đủ loại đều báo cho ra ngoài. Minh phủ, đã là ta nhân tộc một mối họa lớn. Hồng Liên Quỷ vực phát sinh kịch biến lại một lần nữa truyền khắp đại giang nam bắc. Lần này, mọi người đàm luận lên Minh phủ không còn giống trước đó như thế giọng nói nhẹ nhàng. Năm đầu nguyên quỷ, văng vào một cái khó lòng phòng bị hư hóa năng lực, ai cũng không biết bọn chúng ngày mai sẽ xuất hiện ở đâu một tòa quỷ vực. May mà chính là, trước mắt Minh phủ vẫn còn nảy sinh trạng thái, chỉ là giải phong những cái kia bị phong ấn lệ quỷ. Thế nhưng bạn nhất ngày nào, Minh phủ thế lực lớn mạnh đến địa vị sau, như vậy nhóm này nguyên quỷ tuyệt đối sẽ đối với nhân loại triển khai máu tanh tàn sát. Ai? Cái này Minh phủ làm chúng ta bây giờ liền quỷ vực đều không dám tiến vào. Trên internet, những cái kia ngự linh sư đoàn đội lẫn nhau oán trách, cũng không biết thiên cơ cung rốt cuộc còn bao lâu nữa mới có thể làm xuất hành động. Thiên cơ cung? Ừ, ta xem bọn hắn khẳng định là cầm Minh phủ không có cách nào. Bằng không sẽ không như vậy kéo lấy. Làm sao có thể? Đây chính là thiên cơ cung ai? Ta nói thật cho ngươi biết đi. Minh phủ hiện tại năm đầu nguyên quỷ, chỉ là cái kia quỷ lái xe hư hóa, thiên cơ cung liền ứng phó không được, liên tiếp ba tòa quỷ vực đều bị nó cho bưng. Hơn nữa còn có cái thương nguyên quỷ, ngươi biết thương nguyên quỷ lai lịch không? 500 năm trước Càn Khôn cung nhất đệ tử xuất sắc, thương nguyên tử. Không nghĩ tới a. Chậc chậc, người này còn có thể biến thành quỷ. Một cái khác gác một quỷ, cái này cũng quá thần bí, ai cũng không biết nó đến tột cùng là thế nào chúng sinh. Đến nỗi Trầm Luân quỷ, ta chỉ nói một câu, Trầm Luân quỷ cách Huyền quỷ chỉ thiếu chút nữa xa. Bách quỷ bảng thứ 21 xếp hạng liền đầy đủ nói rõ hết thảy. Cuối cùng cũng là kinh khủng nhất, Bắc Minh quỷ. Tin tức truyền bá trên đường chắc chắn sẽ có người cố ý nói ngoa. Giang Hiểu Bắc Minh quỷ cái này một thân phận tại trong miệng mọi người cũng không ngừng trở nên thần bí khủng bố. Những này ngự linh sư trong lúc rảnh rỗi, ngày bình thường liền tập hợp tại các nơi quán ăn, mầu trà tán gẫu. Ta nghe một bạn của Bắc Việt nói, số 13 quỷ vực cùng ngày, Thiên Cơ cung 7 vị chuyển kỳ ngự linh sư a. Sừng sốt tại đầu kia Bắc Minh quỷ trước mặt động đều không động đậy. Một cái ngũ trọng ngự linh sư lời thể son sắt nói, ai nói không phải? Ta nghe nói Thiên Cơ cung sở dĩ chỉ cấp Bắc Minh quỷ xếp hạng thứ tháng 3 năm 16, kỳ thật chính là sợ chúng ta thấp phẩm lo âu. Bên cạnh, một cái mặt thèo ngữ khí ngưng trọng, ta có một bạn bè, Thiên Cơ cung Ngọc Hư cung đệ tử. Ngươi biết hắn làm sao đánh giá Bắc Minh quỷ không? Bốn chữ, sâu không lường được. Một cái thanh sam trung niên nhân cực nhỏ âm thanh nói, đều nghe ta nói, đều nghe ta nói. Ta nói sự kiện à, các ngươi cũng đừng hỏi ta từ làm sao biết, tóm lại tin hay không thì tùy. Đột nhiên, một cái vóc người cường tráng đàn ông đứng người lên, lớn tiếng nói, kỳ thật, đầu kia Bắc Minh quỷ mới là Minh phủ chân chính người lãnh đạo. Quỷ lái xe chỉ là mặt ngoài nó nâng đỡ một cái khôi lỗi thôi. Tê, lập tức, đám người hít vào ngụm khí lạnh. Kia Bắc Minh quỷ coi là thật mạnh như vậy? Có người không quá tin tưởng. Hán tử kia lập tức mày rậm nhíu một cái, ngươi là đang hoài nghi ta không thành. Người này a, bình thường liền thích khoe khoang, thích nhất chính là làm náo động. Lại nói lớn một chút, người khác càng là khó có thể tin, trong lòng liền càng sẽ có loại nói không nên lời khoái cảm. Hừ, ngươi tin tức này đã sớm tụt hậu. Đúng lúc này, một nữ tính ngự linh sư lạnh lùng nói, ca ca của ta chính là Thiên Cơ cung Càn Khôn cung đệ tử. Theo nội bộ bọn họ tin tức nói, đầu này Bắc Minh quỷ đã đến Huyền quỷ cấp độ. Bạch. Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thấy thế, kia nữ tính ngự linh sư kêu căng nhấp một ngụm trà, mặt mang vẻ đắc ý nghe ta nói. Nghe ta nói, ta sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện, các ngươi có thể tuyệt đối không được truyền đi. Hán tử kia lại cảm thấy danh tiếng của mình bị đối phương cướp đi, không khỏi lớn tiếng mở miệng. Cái thằng này một kích động, giọng đại liền cùng Hồng Trung giống nhau, toàn bộ quán trà tất cả mọi người đã nghe thấy. Thấy ánh mắt mọi người lại tập hợp tại trên người mình, đàn ông cả sửa lại một chút tư duy, sau đó nghẹn nửa ngày. Sau một hồi, hắn lộ ra một bộ thần thần bí bí biểu lộ, đạo, kỳ thật, đầu kia Bắc Minh quỷ chính là Tam Đại Vô Thượng Lệ Quỷ một trong. Sớm tại trước đây thật lâu, đương đại Thiên Cơ cung thủ tịch Tô đại nhân liền từng cùng nó giao thủ qua. Hai bên đánh 3 ngày 3 đêm, đánh cho gọi là một cái kịch liệt a. Kia là thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Ai? 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 Các ngươi chớ đi a. Ta nói đều là thật. Trở về a. Cùng lúc đó, quan trà, xóa xỉnh bên trong. Một cái giống như trích tiên tóc trắng áo trắng mặt nạ nam tử chậm rãi buông xuống trong tay chén trà. Chương 117, Triệu Thần thời khắc này Giang Hiểu cũng không biết Tô đại nhân ngay tại chạy đến bắt trên đường đi của mình. 444 trong quỷ vực. Giang Hiểu đang cùng Thương Nguyên Quỷ đánh lấy Thần Quỷ Liên Minh. Bên cạnh Trầm Luân Quỷ không ngừng rủ xuống bờ vai của hắn, tò mò nhìn trong màn hình hoa mỹ kỹ năng hào quang. Trầm Luân Quỷ, ngươi có thể hay không đừng phiền Bắc Minh Quỷ? Thương Nguyên Quỷ so Giang Hiểu biểu hiện được còn muốn bực bội. Mắt thấy thế cục liền kém, chính mình coi như trông cậy vào Giang Hiểu đến sóng thiên tú thao tác. Ta ra ngoài a. Quỷ lái xe từ trong đại sảnh đi ngang qua, lại chuẩn bị đi đưa đón những cái kia quỷ hành khách. Không có quỷ phản ứng chính mình. Khục. Quỷ lái xe nhếch miệng, cố ý lại hò khan âm thanh. Vẫn là không có quỷ phản ứng chính mình. Quỷ lái xe sắc mặt tối đen, càng thêm cảm giác chính mình cái này Minh phủ người lãnh đạo không có uy tín. Lợi hại a, Bắc Minh Quỷ. Đương nhiên, Thương Nguyên Quỷ như chút được cái nặng, đại hỉ để điện thoại di rộng xuống. Trò chơi kết thúc, còn có mấy người nghĩ thêm chính mình bạn tốt. Thương Nguyên Quỷ dần dần cự tuyệt. Chính mình thế nhưng Nguyên Quỷ, các ngươi những người này cũng không nhìn một chút chính mình xứng hay không? Thật nham chán a. Tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ buồn buồn chu miệng nhỏ, các ngươi những này quỷ thật sự là quá không có ý nghĩa, chẳng lẽ liền không thể mang ta đi ra ngoài chơi sao? Giang Hiểu sờ sờ nó đầu dưa hấu, đạo, ngươi có muốn hay không chơi thần quỷ liên minh? Hắn có cái to gan ý nghĩ, nếu có thể để nhóm này nguyên quỷ trầm mê game điện thoại bên trong, nói không chừng liền sẽ không cả ngày nghĩ đến ra ngoài kiếm chuyện rồi. Mới không muốn chơi loại này không có ý nghĩa đồ vật. Trầm Luân Quỷ ngóc lên khuôn mặt nhỏ, giống như là một đầu ấu thú gào to, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Giang Hiểu cái chán hiện ra hắc tuyến. Bên cạnh, Thương Nguyên Quỷ dạy bảo đạo, Trầm Luân Quỷ, ngươi loại tư tưởng này rất có vấn đề a. Ra ngoài liền sẽ bại lộ chính mình, bại lộ chính mình, Thiên Cơ Cung liền sẽ phái người đến bắt chúng ta, ngươi suy nghĩ kỹ một chút cái này nhiều nguy hiểm a. Quỷ nhát gan. Trầm Luân Quỷ khinh bỉ nhìn xem Thương Nguyên Quỷ. Đúng lúc này, Trầm Luân Quỷ, ngươi thật muốn đi ra ngoài sao? Giang Hiểu trong đầu hiện lên một cái đã lâu ý niệm. Ừ. Tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ ngăn không được gật cái đầu nhỏ. Làm sao? Thương Nguyên Quỷ phát giác được có chuyện. Giang Hiểu làm sơ trầm ngâm, đạo, dù sao cũng không có việc gì, nếu nàng muốn đi ra ngoài chơi, cũng được. Cái này làm sao có thể? Thương Nguyên Quỷ bản năng liền muốn cự tuyệt, không được. Ngoại giới nhiều nguy hiểm a. Các ngươi hai cái ra ngoài, ta liền không đi. Nói, nó liền lại cầm lấy điện thoại di động. Giang Hiểu trực tiếp một tay lấy này đoạt lấy, cười như không cười nói, ta nhớ được ta thế nhưng Bắc Minh Sứ, có điều động Minh Phủ Nguyên Quỷ quyền lực a. Làm sao rồi? Bắc Minh Sứ, ngươi muốn làm gì? Lúc đầu đều nhanh đi ra ngoài quỷ lái xe dừng bước. Xử lý một kiện sớm nên xử lý chuyện. Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, con ngươi đen nhánh hiện ra một bôi hàn ý. Dung Thành, Ma Phương Cao Úc, Triệu quản lý tốt. Ừm. Triệu quản lý tốt. Ừm. Liên tiếp tiếng chào hỏi bên trong, một cái Âu phục dày da trung niên nam tính mỉm cười dần dần đáp lại. Ở sau lưng hắn, những cái kia phổ thông viên chức nghị luận ầm ĩ, Triệu quản lý năm nay mới 24 tuổi an vị đến công ty phòng nhân sự quản lý, tiền cảnh vô lượng a. Nghe nói Triệu quản lý trước kia còn là Thiên Cơ Cung ngự linh sư đâu, tiểu phương ngươi không phải sợ vì sao? Ban đêm có thể đi tìm Triệu quản lý a, kỳ hỉ. Ta đánh chết ngươi a, nói mọ gì? Tiếng nghị luận truyền vào trong tai, Triệu Thần khỏe miệng càng thêm dương lên. 24 tuổi, xuyên quốc gia người của xí nghiệp chuyện bộ quản lý, thu nhập một tháng mấy vạn, tiêu xài xoáy khí. Không có chỗ nào mà không phải là đủ để khiến cái khác nam tính đấu kỵ điều kiện. Chỉ là, có đôi khi Triệu Thần cũng sẽ tại đêm khuya cảm khái. Nếu như không phải là bởi vì năm đó sự kiện kia, chính mình có thể hay không có được mặt khác một đoạn nhân sinh. Lắc đầu, Triệu Thần không có suy nghĩ nhiều, trở lại phòng làm việc của mình. Trong văn phòng, một người mặc màu đen đó lờ đồ công sở nữ thư ký ngay tại lao bàn làm việc. Trở xuống tỉnh lược 500 chữ. Sau một hồi, người có thể lăn. Triệu Thần tiện tay ném một tấm thẻ, sau đó ở trên ghế salon đốt điếu thuốc. Nữ thư ký miễn cưỡng cười dưới, chỉnh lý tốt quần áo, sau đó hít một hơi thật sâu, đi ra cửa bên ngoài. Cùng lúc đó, lão bà, tan tầm rồi. Ngoài cửa truyền tới một thật thà giọng nam. Ừm ân, chúng ta đi thôi. Tiếng bước chân đi xa. Trong văn phòng, Triệu Thần trong mắt đều là vẻ của cợt. Hút thuốc xong, đang chuẩn bị tan tầm lại tìm một chỗ sung sướng. Đột nhiên, đèn trong phòng quang đột nhiên dập tắt. Ừm. Triệu Thần nhướng mày, còn chưa tới tắt đèn điểm a. Chẳng lẽ là công ty cắt điện rồi? Triệu Thần hướng phía cửa lớn đi đến, chuẩn bị tùy tiện tìm một cái viên chức hỏi một chút. Nhưng mà, vừa mở cửa, Triệu Thần liền sửng sốt. Chỉ thấy cả tầng lầu ở trong đen kịt một màu, không có bất kỳ bóng người nào. Chuyện gì xảy ra? Bọn gia hỏa này một chút ban chạy nhanh như vậy? Triệu Thần có chút không hiểu. Phía trước tất cả máy tính đều ở vào đóng lại trạng thái, phía dưới cái ghế cũng đều bày ra chỉnh tề. Kỳ quái, bình thường loại thời điểm này hẳn là còn có mấy cái lập trình viên tại tăng ca a. Triệu Thần trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác cổ quái. Thiện tay nhấn một chút bên cạnh ánh đèn chớp mở. Quả nhiên, không có phản ứng. Thật cắt điện rồi. Triệu Thần có chút bực bội lấy điện thoại cầm tay ra, "Uy, quản lý bộ, công ty làm sao cắt điện rồi?" "Triệu quản lý." Đống nhiên, đối phương vang lên giọng nữ lại lệnh Triệu Thần sững sờ. Như thế nào là cái kia nữ thư ký? Hắc ám bốn phía, yên tĩnh im lặng. Triệu Thần trong lòng tự dưng khởi sướng lông. Hắn lập tức cúp điện thoại, lập tức nhìn một chút trò chuyện ghi chép. Kỳ quái, là quản lý bộ số điện thoại a. Triệu Thần trong lòng cổ quái càng thêm mãnh liệt, chợt lại phát đánh một cái. Ông ngoong. Chương 118, quỷ chờ chút. Cái kia nữ thư ký không phải đã cùng chồng nàng đi rồi sao? Vì cái gì giờ phút này sẽ xuất hiện ở sau lưng mình? Mà lại, chính mình không phải đánh cho quản lý bộ điện thoại sao? Giờ khắc này, Triệu Thần hoàn toàn mất tập trung. Một cỗ lớn lao khủng hoảng cảm giác trải rộng toàn thân, hai chân nhịn không được như nhũn ra. Rời đi Thiên Cơ Cung quá lâu, hắn sớm đã vứt bỏ dị vãng đối mặt quỷ quái rút khí. Triệu quản lý. Nữ thư ký giọng nghi ngờ lại lần nữa từ phía sau vang lên. Lần này âm thanh nguyên thêm gần. Triệu Thần đột ngột cắn răng một cái. Linh lực hội tụ, triệu hoán một cây súng lục, quay người chính là lưu loát một thương. Ầm. Linh lực hội tụ mà thành đạn trong chốc lát liền xuyên thấu nữ thư ký cái trán. Cái sau phù phù một tiếng đổ vào mặt đất, giữa lông mày lỗ máu chậm rãi chảy ra chảy nhỏ giọt máu tươi. Hô, Triệu Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt, hắn nhìn dưới mặt đất cố kia ấm áp thân thể mềm mại, xì chửi một câu, trực tiếp nặng nề mà dẫm đi lên, thối phiếu giấy. Để ngươi tở mở biến thành quỷ đến dọa lão tử. Một trận phát tiết về sau, nữ thư ký nguyên bản gương mặt xinh đẹp bị dâm đến tràn đầy dấu dày, một đôi đen nhánh vài tiết đôi mắt chừng đến xít sao điện, nhìn qua có phần có chút dò người. Thảo, Triệu Thần cuối cùng một cước đem nữ tay của bí thư trưởng cho dâm thành bánh thịt, sau đó đốt điếu thuốc. Mẹ nó, loại này rác rưởi quỷ vật cũng dám đến trêu chọc ta. Đột nhiên ở giữa, Triệu Thần có chút hoài niệm trước kia tại Thiên Cơ Cung thời gian. Ở nơi đó, quỷ vật liền cùng trong trò chơi quái vật, công lược sau khi thành công còn có thể bạo trang bị, không có bao nhiêu lực uy hiếp. Trở lại cuộc sống thực tế bên trong, chẳng biết tại sao, quỷ vật khủng bố trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần. Vừa mới chính mình thế mà kém chút liền dọa đến không biết làm sao rồi. Để ra ra nhìn thấy lại phải chửi mắng ta dừng lại. Triệu Thần tự rêu lắc đầu. Không nghĩ quá lâu, Triệu Thần cũng không để ý trên mặt đất nữ thư ký thi thể, chuẩn bị rời đi công ty. Ngay tại lúc hắn đang chuẩn bị cất bước lúc, điện thoại lại đột nhiên chấn động một cái. Ừm. Triệu Thần mắt nhìn điện thoại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái kia nữ thư ký lại gọi điện thoại cho mình rồi. Chuyện gì xảy ra? Triệu Thần quay đầu, nhìn xem trên mặt đất cô kia đã bị chính mình trà đạp được không còn hình dáng thi thể, trong lúc nhất thời trong mắt tất cả đều là hãi nhiên. Hắc ám yên tĩnh trong công ty, phản phất có một đôi lạnh như băng đại thủ ngay tại chạm đến lấy chính mình. Triệu Thần tê cả da đầu, không biết nên không nên kết nối cú điện thoại này. Điếu, chuông điện thoại không ngừng vang vọng, giống như là tử thần thúc giục. Triệu Thần cắn răng, mắng to một tiếng, "Thảo, lao tử ngược lại muốn xem ngươi là cái quỷ gì vật." Sau đó, hắn trực tiếp kết nối. "Triệu quản lý, Triệu quản lý, ta gặp được quỷ." Để hắn ngoài ý muốn chính là, điện thoại đối diện nữ thư ký thời khắc này âm thanh tràn ngập sợ hãi. Triệu Thần sửng sốt, "Ta vừa cùng lão công ta về nhà, hắn bảo hôm nay muốn cho ta nấu canh gà, sau đó liền đi phòng bếp bật điệu." Điện thoại đối diện, nữ thư ký âm thanh ép tới cực thấp, dường như sợ hãi bị người bên cạnh nghe thấy giống nhau, "Thế nhưng ta ở phòng khách ghế sofa đằng sau nhìn thấy lão công ta thi thể." "Ô ô ô, Triệu quản lý ngươi mau tới cứu ta, ta phải sợ." Giờ phút này, nữ thư ký trong lòng sợ hãi đều nhanh tràn ra tới. Ghế sofa đằng sau chính là mình lão công thi thể, như vậy trong phòng bếp người kia đến tuột cùng là ai? Chỉ là nghe, Triệu Thần liền cảm thấy một cỗ khí lạnh chui lên phía sau lưng. Đúng lúc này, "Lão bà, canh gà nhanh nấu tốt rồi, ngươi đi thử một chút hương vị như thế nào?" Điện thoại đối diện vang lên cái kia chất phát thanh âm của nam nhân. Sau một khắc, "Ừm, tốt, ta lập tức tới ngay." Nữ thư ký cố nén cực lớn sợ hãi, âm thanh đều đang run rẩy, giống như là lập tức muốn khóc lên giống nhau, "Triệu quản lý, ngươi mau tới cứu ta a." "Tút tút tút." Điện thoại của máy. Triệu Thần giống như tượng bùn, trong lúc nhất thời trên mặt tất cả đều là mờ mịt. Hắn ngây ngốc chuyển động đầu lâu mắt nhìn trên mặt đất cố kia nữ thư ký thi thể. "Chuyện gì xảy ra?" "Thảo, Thảo, Thảo." Triệu Thần dùng phẫn nộ để che giấu chính mình nội tâm nhát gan, điên cuồng dẫm lên trên mặt đất cố kia nữ thư ký thi thể, giống như là một cái biến thái tội phạm giết người. "Quản ngươi tờ mờ cái quỷ gì, chỉ cần dám xuất hiện tại lão tử trước mặt, đều cho ngươi một súng chơi ngã." Triệu Thần phút chốc cảm giác chung quanh trong bóng tối cất giấu từng đôi mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình. Một loại quỷ dị không nói lên lời chính lặng yên tràn ngập ra. Không dám tiếp tục lưu lại xuống dưới, Triệu Thần tranh thủ thời gian hướng phía thang máy chạy tới. Hắn chân trước vừa rời đi, phía sau trong gian phòng lại đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. "Không, không phải chứ?" Hắc ám trong công ty, Triệu Thần bị bất thình lình tiếng bước chân làm cho tâm chiến gan lận. Chẳng lẽ là cái kia thối phiếu giấy lại sống tới rồi? Triệu Thần trong lúc nhất thời hàm răng run lên, liều mạng nhấn lấy thang máy. Không có phản ứng. Cả tòa công ty cao ốc hẳn là đều mất điện. "Mẹ nó, Thảo, Thảo, Thảo." Triệu Thần liều mạng mắng to, trong lòng sợ hãi giống như là nước giống nhau nhanh yếu dần xuất lai. Ầm. Phía sau cái kia đạo tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Triệu Thần dùng mình, doa đến tranh thủ thời gian hướng phía an toàn lối đi nhỏ chạy tới. Quanh qua hành lang, hắc ám mi mắng. Triệu Thần hoảng hốt chạy bừa, một bên cầm bản mệnh linh khí, một bên điên cuồng muốn chạy đi. Cùng một thời gian, sau lưng tiếng bước chân kia cũng biến thành thông bận độn. Thứ quỷ kia đang đuổi ta. Ý nghĩ này vừa mọc lên, Triệu Thần liền hận không được chính mình lại dài hai cái chân. "Không được, ta được tranh thủ thời gian cho ra ra gọi điện thoại." Triệu Thần giờ phút này tất cả hy vọng đều đặt ở vị kia Thiên Cơ Cung ngũ trọng ngự linh sư Triệu Nguyên trên thân. Cuốn quýt lấy điện thoại cầm tay ra, Triệu Thần tranh thủ thời gian bấm cái kia ở vào đầu liệt dãy số. Nhưng vào lúc này, "Uy, Triệu quản lý." Điện thoại đối diện, nữ thư ký âm thanh giống như rọi trong xương. "Má ơi." Giờ khắc này, Triệu Thần là thật bị dọa đến nhanh khóc lên. "Triệu quản lý, lão công ta phát hiện ta cùng ngươi chuyện, hắn nói muốn đi công ty liều mạng với ngươi. Ta phải sợ, ngươi ở đâu? Ta lập tức tới tìm ngươi." Điện thoại đối diện, nữ thư ký âm thanh tựa hồ có chút lo lắng. "Lan a, ngươi cái này gái điếm thúi, biến thành quỷ lão tử cũng sẽ không sợ ngươi." Triệu Thần tức giận mặt đỏ lên bàng, lớn tiếng giận mắng. "Triệu quản lý, ngươi hiện tại rốt cuộc ở đâu? Lão công ta hắn dẫn theo đao tới tìm ngươi, ngươi mau nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi." Nữ thư ký không chút nào chịu Triệu Thần ảnh hưởng, không ngừng mà ép hỏi. "Cút, lão tử ai cũng không sợ, đều cút cho ta a." Triệu Thần sắc mặt trắng bệch, cái trán từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. "Lão công ta hắn hiện tại là quỷ, Triệu quản lý ngươi rốt cuộc ở đâu?" Nữ thư ký âm thanh dần dần quỷ dị lên. Đồng thời, sau lưng tiếng bước chân kia cũng càng thêm tới gần. Triệu Thần gắt gao ngậm miệng, không lên tiếng nữa, mà là dốc hết toàn lực hướng phía lối ra chỗ chạy trốn. Đồng nhiên, phía trước rốt cuộc xuất hiện một đạo sâu kín lục quang. "Xuất khẩu." Triệu Thần sắc mặt vui mừng, dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, thừa thế xông lên mà tới. Đúng lúc này, cửa ra đại môn chủ động mở ra. Sau đó, Triệu Thần sửng sốt. Phía trước, chỗ cửa lớn, một cái khoảng 40 tuổi hói đầu nam nhân sắc mặt xanh xám, hai mắt vô thần, tay phải cầm đao, gắt gao nhìn chăm chú chính mình. Cùng một thời gian, "Triệu quản lý, thì ra ngươi ở đây a." Phía sau, Nữ thư ký lạnh như băng âm thanh vang lên, ta đều nói rồi lão công ta biến thành quỷ tới tìm ngươi, ngươi làm sao không tin đâu. Chương 119, quay về Thiên Vong trấn phủ phủ đối mặt xảy ra bất ngờ đe dọa, Triệu Thần trực tiếp bị dọa đến mắt nhắm lại, tại chỗ ngất đi. Sau một khắc, nhanh như vậy liền kết thúc rồi. Không có ý nghĩa. Cái kia nữ thư ký phát ra phàn nàn âm thanh. Chợt, nó dần dần hóa thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng. Thì ra đóng vai quỷ dọa người là loại cảm giác này. Giang Hiểu âm thanh từ cái kia chất phát trung niên nhân trong miệng phát ra. Không thể không nói, làm Triệu Thần như vậy từ đầu đến đuôi cặn bã biến thành con mồi của mình lúc, loại kia hưng phấn kích thích lệnh chính mình cảm thấy một loại vui vẻ cảm giác. Từng bước một đem con mồi bước lui đến rìa vách núi, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy, nhìn đối phương rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Cùng một thời gian, bốn phía tràng cảnh dần dần biến ảo, một lần nữa trở lại Triệu Thần ở chỗ đó văn phòng ở trong. Cái sau giờ phút này co quắp ngã xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự, trên tay điếu thuốc kia thậm chí còn không có đốt hết. Giang Hiểu, Cơ Văn Ca, Thương Nguyên Quỷ, Trầm Luân Quỷ cùng quỷ lái xe tất cả đều đứng tại gian phòng này ở trong. Nơi cửa phòng không gian bị bật mẹo, từ bên ngoài căn bản thấy không rõ bên trong chẳng cảnh. Nếu để người ngoài trông thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng vị này Triệu Thần là trong truyền thuyết bắt trọng ngự linh sư. Chơi chắn rồi, có thể đi trở về đi, không chỉ có một người sao? Mang theo Trầm Luân Quỷ đến giết chẳng phải được rồi. Thương Nguyên Quỷ ngồi ở trên ghế salon, một bên chơi lấy điện thoại một bên không kiên nhẫn nói, còn có người không có giải quyết. Giang Hiểu giống như dẫn theo như chó chết đem Triệu Thần để trong tay, sau đó nhìn về phía quỷ lái xe, quỷ lái xe, làm phiền ngươi lại mang bọn ta đi một chuyến Thiên Vong trấn. Thiên Vong trấn? Đi đâu làm gì? Quỷ lái xe có chút không hiểu. Bác Minh Quỷ, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, Thiên Cơ Cung Nam viện là ở chỗ này a. Thương Nguyên Quỷ để điện thoại di động xuống, nghiêm túc nói. Giang Hiểu thản nhiên nói, cho nên nói ta mới khiến cho các ngươi tất cả đều đi ra một chuyến. Bốn đầu Nguyên Quỷ, như vậy một thế lực, đầy đủ tung hoành đại bộ phận khu vực. Chính là không rõ ràng Thiên Cơ Cung Nam viện có hay không bắt trọng ngự linh sư. Chẳng qua nếu như chỉ là giết một cái Triệu Nguyên, hẳn là cũng gây nên không được quá chấn động lớn. Tốt tốt, ta cũng còn không có chơi chán. Trầm Luân Quỷ lập tức đứng tại Giang Hiểu bên người. Vừa bạn, phía trước ta liền nói muốn để Bắc Minh Quỷ ngươi ra mấy lần danh tiếng, tranh thủ bọn tới Bách Quỷ bảng trước 20. Quỷ lái xe cũng nhẹ gật đầu. Cơ Vãn Ca tự nhiên không cần nhiều lời, vô luận Giang Hiểu làm thế nào chuyện, nàng mãi mãi cũng sẽ kiên định không thay đổi đứng ở bên cạnh hắn. Chỉ có Thương Nguyên Quỷ có chút lo lắng, đây chính là Thiên Cơ Cung địa bàn a. Là đêm, ánh trăng như luyện, Thiên Vong trấn giống như là một viên rực rỡ bảo thạch khảm nạm tại trong quần sơn. So với ngoại giới, sinh sống con người ở chỗ này là mỹ mãn. Nhưng vào đêm, người đi trên đường vẫn là lác đác không có mấy. Quỷ quái tựa như là ánh trăng giống nhau, ở khắp mọi nơi, chẳng biết lúc nào liền sẽ xuất hiện. Ong ong, một chiếc màu đỏ thấm xe buýt chậm rãi từ trong hư không chui ra, hành xử tại một đầu bình thường trên đường. Trên xe, quỷ lái xe mở miệng hỏi, "Bác Minh Quỷ, chúng ta bây giờ đi đâu?" "Thiên Cơ Cung." Giang Hiểu ngữ khí bình tĩnh đáp. Nghe vậy, Thương Nguyên Quỷ cả kinh nói, "Bác Minh Quỷ, ngươi thật đúng dự định đi gây sự với Thiên Cơ Cung. Nó là bạn bạn không nghĩ tới, cho tới nay đối với Minh phủ trên nhất tâm quỷ lái xe đều chẳng qua là giải phóng những nguyên quỷ đó, chưa hề chủ động đi tìm Thiên Cơ Cung hoặc là nhân loại phiền phức. Kết quả, từ trước đến nay buồn bực không lên tiếng Bắc Minh Quỷ mới mở miệng chính là muốn đi tìm Thiên Cơ Cung." Quỷ lái xe cũng có chút ngoài ý muốn, chợt cười to nói, "Ha ha ha ha, tốt. Phía trước ta tại Thiên Vong trấn mở lâu như vậy xe, cũng không gặp bọn hắn phái ra người nào tới bắt ta, cái này Nam viện hẳn là không có bắt trọng ngự linh sư. Đại ca ca, không nghĩ tới ngươi thế mà là cái như thế thú bị quỷ." Trầm Luân Quỷ hưng phấn ôm Giang Hiểu cánh tay. Cơ Vãn Ca tắc hiếu kỳ mà liếc nhìn Giang Hiểu. Giờ này khắc này, 444 đường xe buýt bình ổn trên Thiên Vong trấn hành sự. Giang Hiểu nhắm mắt chớp mắt, trong đầu lại tại nghĩ ngợi các loại việc vặt. Cứ việc dưới mắt chính mình rời đi Thiên Cơ Cung Nam viện, nhưng đối với trong nhà kia chỉ tên là Lý Tư Hàm nữ quỷ nhưng lại chưa bao giờ quên. Nếu như hết thể bình ổn phát triển, vốn phải là đợi đến chính mình cảnh giới tăng lên tới tứ trọng ngự linh sư, sau đó lại tự tay vì đó báo thủ. Dưới mắt nếu đứng phía sau Minh phủ cái này một cố cường đại nguyên quỷ thế lực, Giang Hiểu tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. Triệu gia, nhìn xem xe buýt mặt đất như chó chết không rõ sống chết Triệu Thần, Giang Hiểu ánh mắt băng hàn. Kiếp trước trên địa cầu người cặn bã như vậy không ít, nhưng chân chính đạt được phải có trừng phạt lại không nhiều. Không ngờ, đi vào thế giới này cũng vẫn là giống nhau. Nếu như không phải mình, chỉ sợ Triệu Thần còn tại làm kinh lý của hắn chức vị, mỗi ngày chơi đùa nữ thư ký, sinh hoạt thật tốt không thoải mái. Giang Hiểu cũng không phải là cái tinh thần trọng nghĩa tràn lan người trẻ tuổi, cũng không có một kiếm bước lên thiên hạ chuyện bất bình vĩ đại chí hướng. Bất quá, hắn cũng sẽ không lấy dáng vẻ cao cao tại thượng coi thường hết thảy. Đúng lúc này, Giang Hiểu sững sờ. Ngoài cửa sổ xe quen thuộc đường đi, xa xa An Minh chung cư, thường xuyên cùng mọi người ăn nhà kia quán đồ nướng. Đủ loại cảnh vật làm hắn trong lòng dâng lên một cố dị dạng cảm xúc. Tiểu Thiên lúc này cũng đã ngủ đi. Giang Hiểu thì thầm tự nói, nếu như mình hiện tại xuống xe. Chợt, Giang Hiểu tự rêu lắc đầu. Dưới mắt mình tựa như là một chiếc mất khống chế trên xe lửa hành khách. Nhảy xe, dừng xe, vô luận kia một lựa chọn đều là chính mình làm không được. Nước chảy bèo trôi. Bốn chữ này chính là đối với mình dưới mắt tình cảnh chú thích chính xác nhất. Bác Minh Quỷ, chúng ta phải đi vào thật sao? Thiên Cơ Cung Nam viện chỗ cửa lớn. Gầy gò nam tử bộ dáng Thương Nguyên Quỷ sắc mặt có chút do dự. Sợ cái gì? Tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ rất là xem thường mà liếc nhìn Thương Nguyên Quỷ. Giờ phút này, Giang Hiểu ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem chỗ cửa lớn khối kia màu mực cự thạch. Làm sao rồi? Cơ Vãn Ca đi tới, môi son khẽ mở, đạo, nơi này không có gì. Giang Hiểu lắc đầu, không nói thêm gì. Cùng lúc đó, quỷ lái xe nhướng mày, không được, nơi này không biết vì cái gì, ta hư hóa vào không được. Nghe vậy, Giang Hiểu hơi kinh ngạc. Chợt hiểu rõ, trước đây Khương Vũ từng nói qua, Thiên Cơ Cung Nam viện sắp đặt pháp trận, từ bốn đầu nguyên quỷ bản mệnh hồn thể tạo dựng mà thành, nghĩ đến có lần tránh đại bộ phận năng lực xâm lấn hiệu quả. Bất quá, Giang Hiểu phút chốc nhìn về phía Trầm Luân Quỷ, "Trầm Luân Quỷ, ngươi năng lực có hay không có thể vặn bẹo không gian?" "Đúng a, làm sao rồi?" Trầm Luân Quỷ giòn tan mà hỏi thăm. "Nếu có thể vặn bẹo không gian, vậy liền có thể khúc xạ ánh sáng tuyến." Giang Hiểu đạo, "Tại chúng ta chung quanh tạo dựng một cái có thể không bị ngoại nhân nhìn thấy lĩnh vực hẳn là có thể làm được a." Nghe vậy, Trầm Luân Quỷ nghĩ nghĩ, "Đạo, ta thử một chút." Dày vò một phen về sau, nó quả nhiên thành công tạo dựng ra một cái có thể vặn bẹo tia sáng lĩnh vực. Kể từ đó, những cái kia hẳn là cũng liền không nhìn thấy chúng ta. Giang Hiểu tự nghĩ nói, nếu là ban ngày, bị vặn bẹo sau tia sáng còn sẽ có chút đặc biệt, dễ dàng làm cho người chú mục. Mà giờ khắc này chính là đêm khuya, bốn phía vốn là đèn nhánh, nếu là không lưu tâm chú ý, căn bản phát hiện không được bẻ còn không gian hiệu quả. Đi, đi vào đem lão chó giả kia cầm ra đến. Giang Hiểu hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp phải Triệu Nguyên lúc chẳng diện, khóe miệng hơi bệnh, lạnh lẽo cười một tiếng. Chương 120, nhân quả quen thuộc chẳng cảnh. Bóng rừng tiểu đạo, nơi xa cao thấp xen vào nhau lầu dạy học, hình nửa vòng tròn nhà ăn. Ánh trăng trong ngần là tất cả cảnh vật phủ thêm màu ngà sữa sa mỏng. Ngẫu nhiên nơi xa đi qua mấy cái tuần tra Thiên Cơ Cung ngự linh sư, nhưng tất cả đều chú ý không đến đó khắc Giang Hiểu một đoàn người. Băng vào Trầm Luân Quỷ và mèo, đám người tựa như là mặc một bộ áo tàng hình, có chút vặn vẹo không gian tại bóng đêm che giấu dưới, thường nhân khó mà phát hiện. Phiền quá à. Vì cái gì không thể trực tiếp mạnh mẽ xông tới tiến đến đâu? Ở vào trung gian Trầm Luân Quỷ bực bội nói, nó có đến vài lần nâng lên trắng non tay nhỏ, cuối cùng lại để xuống. Không đợi Giang Hiểu mở miệng, Thương Nguyên Quỷ thì nói nhanh lên đạo, "Trầm Luân Quỷ, ngươi cái này tư tưởng có vấn đề lớn a. Nơi này chính là Thiên Cơ Cung, vạn nhất bị bắt lại làm sao bây giờ?" Quỷ lái xe cũng cẩn thận mở miệng nói, "Không sai, Thiên Cơ Cung nội tình rất sâu. Coi như nơi đây không có bắt trọng ngự linh sư, nhưng cũng khẳng định thiếu không được đặc thù linh khí. Sợ rằng chúng ta chuyến này đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý, nhưng vẫn là không chừng gặp nguy hiểm." Trầm Luân Quỷ hừ một tiếng, dầu dĩ không vui mân mê miệng nhỏ. "Đúng, Bác Minh Quỷ ngươi rốt cuộc tới đây giết ai a? Hắn làm sao chọc tới ngươi rồi?" Thương Nguyên Quỷ phút chốc hỏi, "Giết người cần lý do sao?" Giang Hiểu nhàn nhạt hỏi ngược lại. Thương Nguyên Quỷ sững sờ, đây cũng là. Không bao lâu, Giang Hiểu liền nhìn thấy ở vào chỗ sâu Càn Cung. Càn Cung chính là dùng cho chứa đựng hồn châu cùng các loại tài nguyên tu luyện địa phương. Làm giám thị Càn Cung Triệu Nguyên, nghĩ đến ngày đêm cũng sẽ không rời đi nửa bước. Quả nhiên, rất nhanh Giang Hiểu liền phát hiện Càn Cung chỗ cửa lớn lóe lên một chiếc mờ nhạt ánh đèn. Không có tí sức lực nào. Trầm Luân Quỷ nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Không để ý cái này, đầy trong đầu đều nghĩ đến huyết tinh bạo lực tiểu nữ hài, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi hướng Càn Cung. Vừa mới đi vào, Càn Cung bên trong thế mà truyền ra đối thoại âm thanh, "Vũ Ngộng, đừng nghịch tính tỉnh, cái này viên quỷ thắt cổ hồn châu nhanh nhận lấy. Gia gia ngươi sao có thể biện thủ đâu? Đây chính là Thiên Cơ Cung công cộng tài nguyên a. Ngươi, Vũ Ngộng, ngươi đến tột cùng có hiểu hay không quỷ thắt cổ hồn châu đối ngươi trọng yếu bao nhiêu? Không được, ta nói cái gì cũng không thể làm ra loại sự tình này. Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ?" Càn Cung bên ngoài, Giang Hiểu lông mày nhíu lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia giọng nữ hẳn là bí muội tử, Triệu Vũ Ngộng. Nàng làm sao cũng ở nơi đây? Cũng đúng. Triệu Vũ Mộng vốn là Triệu Nguyên cháu gái. Giang Hiểu có nhiều thú vị nghe bên trong đối thoại âm thanh, công khoản tư dụng. Triệu Nguyên ngươi còn thật sự là một đầu lão cẩu. Liền trong này hai người kia đúng hay không? Thương Nguyên Quỷ mở miệng hỏi. Chỉ có một cái. Giang Hiểu nói. Trầm Luân Quỷ cao mày nói, cái gì một cái hai cái, toàn giết chính là. Dứt lời, nàng liền muốn xông vào. Giang Hiểu rất là bất đắc dĩ. Không có cách, cứ việc mình có thể mang nhóm này Nguyên Quỷ làm việc, nhưng lại vô pháp ảnh hưởng bọn hắn tự thân tư duy. Vãn ca, cùng ta tới. Giang Hiểu nói, sớm một bước bước vào, bàn giao đạo. Trầm Luân Quỷ mấy người các ngươi ở lại bên ngoài là được. Lập tức, Trầm Luân Quỷ phát điên dậm chân, tức chết ta. Vừa loan gian, một bộ đồ đen như mực Giang Hiểu liền cùng Hồng Ý như lửa cơ Vãn Ca bước vào Càn Cung. Cơ hội trong mấy mắt, Càn Cung bên trong lão nhân tóc trắng cùng bím thiếu nữ liền ngơ ngẩn. Các ngươi là ai? Triệu Nguyên vụng trộm thu hồi trong tay viên kia hồng cấp hồn châu, sắc mặt lãnh túc mà nhìn xem Giang Hiểu. Giờ này khắc này, Giang Hiểu quần áo một bộ áo đen, trên mặt mang theo trương màu đỏ sẫm bàn ngược mặt nạ, chỉnh thể cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Cơ. Triệu Vũ Mộng tắc kinh ngạc nhìn xem Cơ Vãn Ca, trong lúc nhất thời khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời. Nàng hoàn toàn không ngờ đến, trong mắt mọi người đã chết Cơ Vãn Ca thế mà xuất hiện lần nữa tại trước mắt mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Nguyên, ta hôm nay đến hỏi ngươi một sự kiện. Đúng lúc này, Giang Hiểu mở miệng, âm thanh giống như cú vọ giống nhau mất tiếng. Vũ Mộng, đến ra ra sau lưng tới. Triệu Nguyên như lâm đại địch, một tay lấy Triệu Vũ Mộng bảo hộ ở sau lưng, đồng thời triệu hồi ra bản mệnh linh khí. Thấy thế, Cơ Vãn Ca thu thủy trong con ngươi nổi lên một tia trào phúng. Rơi ở trong mắt Triệu Vũ Mộng lại càng thêm làm nàng không thể nào hiểu được. Cơ bản học, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Triệu Vũ Mộng cách Triệu Nguyên cánh tay, không hiểu chất vấn, ngươi không phải cùng Giang Hiểu bị quỷ lái xe bắt đi sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Càn Cung bên trong là cùng loại cổ đại bảo tháp giống nhau bố trí, mặt đất chính là càn khôn bắt quái đồ. Triệu Nguyên cùng Triệu Vũ Mộng đứng cách vị, phía trên bạch quang bao phủ trên người bọn hắn, Giang Hiểu cùng Cơ Vãn Ca tắc đứng tại khảm vị, phía sau chính là lạnh như băng tĩnh mịch hắc ám. ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao mạnh mẽ xông tới ta Thiên Cơ cung yếu điểm? Triệu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí cùng này Chu Toàn. Ta là ai không quan trọng, ta hôm nay tới đây là vì hỏi ngươi một vấn đề. Giang Hiểu lạnh lùng mở miệng nói, Triệu Nguyên, ngươi còn nhớ được 1701 Lý Tư Hàm? Nghe vậy, Triệu Nguyên trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Lý Tư Hàm là ai? Cùng lão phu có quan hệ gì? Triệu Nguyên không hiểu hỏi. Ha, chờ một lúc ngươi liền biết. Giang Hiểu cười, dưới mặt nạ ánh mắt càng thêm âm hàn. Vãn Ca. Sau một khắc, hắn đột ngột mở miệng quát. Bạch. Cơ Vãn Ca nâng lên như ngọc tay phải, cách không hướng về phía Triệu Nguyên một chảo. Trong lúc đó, Triệu Nguyên hai mắt bạo trừng, đau đớn kịch liệt cảm giác từ vị trí trái tim truyền đến, trong lúc nhất thời đau đến té ngã trên đất, giống như tôm luộc tử bình thường, cung lên thân thể. Tại Cơ Vãn Ca trước mặt, hắn căn bản không có mảy may năng lực chống cự. Ra ra. Triệu Vũ Mộc lo lắng nhìn xem chính chịu không phải người thống khổ ra ra. Giờ phút này, Cơ Vãn Ca trong mắt chỉ có lạnh như băng. Giang Hiểu nói thế nào, chính mình liền làm như thế đó. Người ngoài sinh cùng tử, cùng mình có liên can gì? Lưu hắn một cái mạng chó, chờ một lúc cùng Triệu Thần cùng đi chu tội. Giang Hiểu ánh mắt lạnh lùng nhìn về một màn này. Ta. Ô. Ô. Càn cung bên trong, Triệu Nguyên hai tay thống khổ che ngực, giống như là phạm thở khò khè lão nhân giống nhau, ngay cả lời đều nói không nên lời, trên mặt đất không ngừng rãy rủa. Cơ bản học, ngươi đối ra già của ta làm cái gì? Triệu Vũ Mộc giờ phút này âm thanh đều biến, gấp nước mắt đều nhanh rơi xuống. Nàng đột ngột triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí, liền muốn hướng Cơ Vãn Ca thi triển năng lực. Nhưng vào lúc này, bạch, một cỗ thật lớn trọng lực trực tiếp bỗng dưng đè xuống. Triệu Vũ Mộc trực tiếp bị ép tới nửa quỳ tại mặt đất, khó mà hành động. Cái này, đây là? Giờ phút này, Triệu Vũ Mộc trong mắt chỉ có không dám tin. Gông xiềng quỷ thắt cổ năng lực, trọng áp lĩnh vực. Tại này trước mặt, Giang Hiểu một bộ áo đen, dáng người đứng thẳng cao ngất, ánh mắt hờ hững. Mưa, Vũ Mộc, thấy cháu gái của mình thế mà quỳ gối mặt đất, ở vào kịch liệt trong thống khổ, Triệu Nguyên cũng chia ra tâm thần, ra sức muốn vươn tay. Đột nhiên, Giang Hiểu trực tiếp lách mình đi vào trước mặt hắn, nâng lên chân phải, trùng điệp đặt xuống. Ra ra. Triệu Vũ Mộng giống như chim quên khắp huyết bình thường, bi phận lên tiếng. Cũng coi như là một cái tốt ra ra. Giang Hiểu nhìn xem trên mặt đất bị dày vò đến không còn hình dáng Triệu Nguyên, lạnh lùng nói, đáng tiếc, không cứ gọi được một người. Nói xong, Giang Hiểu một tay lấy Triệu Nguyên cái cổ bắt lấy, liền như là trước đó Triệu Thần giống nhau nhấc lên, nhanh chân hướng phía ngoài cửa đi đến. Thả ta ra ra ra. Ta van cầu ngươi. Triệu Vũ Mộng mặt đầy nước mắt nghẹn ngào nói. Triệu Vũ Mộng, nói cho ta, ngươi trên người Triệu Nguyên nhìn thấy cái gì? Đồng nhiên, Giang Hiểu dừng bước lại, đưa lưng về phía Triệu Vũ Mộng mở miệng hỏi. Ô ô ô, thả ra ra của ta, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Triệu Vũ Mộng không ngừng nghẹn ngào mở miệng, nước mắt như mưa, lệnh người thương tiếc. Ngươi chỉ thấy hắn hướng ngươi biểu diễn ra một mặt. Giang Hiểu âm thanh lạnh lùng nói, tiếp xuống, ta sẽ để ngươi nhìn thấy hắn ẩn tàng mặt khác. Chương 121, cười một cái liền cái này một cái. Càn cung ngoài cửa lớn, Trầm Luân Quỷ bất mãn nhìn xem Giang Hiểu trong tay giống như chó chết Triệu Nguyên. Giang Hiểu đang chuẩn bị mở miệng, đúng lúc này, sau lưng Triệu Vũ Mộng đột nhiên liền xông ra ngoài, đồng thời khóc lớn tiếng hô, có ai không? Có ai không? Gia gia của ta bị bắt đi. Bạch. Trong lúc đó, quỷ lái xe biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Quỷ lái xe nhìn về phía Giang Hiểu, cau mày nói, đám người vị trí tại càn cung cửa ra phía bên phải, bởi vì vặn vẹo nguyên nhân, dẫn đến ngay lập tức lao ra Triệu Vũ Mộng tuyệt không phát hiện. Nữ nhân này thật nhao nhao, giết đi. Trầm Luân Quỷ không thích mà nhìn xem Triệu Vũ Mộng. Giang Hiểu sắc mặt dưới mặt nạ có chút không dễ nhìn. Chính mình phạm một sai lầm. Rời đi thời điểm lại thế nào cũng nên đem Triệu Vũ Mộng đánh mất xỉu. Đương nhiên, từ góc độ nào đó đến nói, giết nàng mới là lựa chọn tốt nhất. Đi thôi, không cần để ý nàng, rời đi Thiên Cơ cung chính là. Cuối cùng, Giang Hiểu vẫn là từ bỏ để Trầm Luân Quỷ giết chết Triệu Vũ Mộng ý niệm. Ồ, Thương Nguyên Quỷ nhíu mày, hơi có chút ngoài ý muốn. Bác Minh Quỷ. Quỷ lái xe cũng như có điều suy nghĩ mắt nhìn Giang Hiểu. Chẳng biết tại sao, nó mơ hồ cảm thấy đối phương đối với nhân loại phá lệ tha thứ. Trên thực tế, vô luận là tự mình hay là Thương Nguyên Quỷ cùng hoặc là Trầm Luân Quỷ, đối với nhân loại là không có bất luận cái gì đồng lý tâm đang nói, không có suy nghĩ nhiều. Giang Hiểu đám người dựa vào Trầm Luân Quỷ vặn béo năng lực, cho dù Thiên Cơ cung nháo là một đoạn, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm trốn thoát. Chỉ là, đứng tại Thiên Cơ cung chỗ cửa lớn, nhìn xem phía sau một bộ giống như bánh quai trèo vặn béo thi thể, Giang Hiểu đáy mắt chỗ sâu toát ra một tia không đành lòng. Kia là một cái tứ trọng ngự linh sư, một lần tình cờ phát hiện bị vặn béo sau không gian, nhưng mà không chờ hắn tiến lên tới gần, Trầm Luân Quỷ liền không nói lời gì thi triển năng lực đem này giết chết. Thậm chí liền dư thừa tiếng vang đều không có phát ra. Đối phương sinh mệnh liền dễ như trở bàn tay bị đầu này tiểu nữ hài bộ dáng nguyên quỷ giết chết. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, thu liễm lại trong mắt hết thể cảm xúc. Hắn nắm chặt trong tay Triệu Nguyên sau cổ áo, mở miệng nói, "Ta còn muốn đi một chuyến An Minh trung cư, ở nơi đó đem hai người này giết liền kết thúc. Làm sao phiền toái như vậy? Trực tiếp ở đây giết không giống sao?" Trầm Luân Quỷ nhíu lại mày liễu, không hiểu hỏi, "Thật sự là không hiểu rõ nhân loại các ngươi, chẳng lẽ đối với các ngươi tử vong còn phân khác biệt?" "Tốt rồi, tốt rồi." Đúng lúc này, quỷ lái xe mở miệng nói, "Đều nghe Bắc Minh sứ, dù sao trở về cũng là vô sự." An Minh trung cư. Cơ Vãn Ca đông nhiên nhìn về phía Giang Hiểu, giống như rõ ràng một chút cái gì, hôm nay những này là vì phòng ngươi bên trong kia chỉ nữ quỷ. Nghe vậy, Giang Hiểu rất là ngoài ý muốn, không ngờ Cơ Vãn Ca cư nhiên như thế thông minh. Ừm. Sau một khắc, Giang Hiểu gật đầu đáp. Cơ Vãn Ca mấp máy môi, lấy chỉ có chính mình mới nghe thấy âm thanh lẩm bẩm, thật tốt. Một lần nữa trở lại an minh chung cư. Nương tựa theo quỷ lái xe hư hóa năng lực, đám người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại 1701 ở trong. Bịch, Triệu Thần ông cháu giống như rác rưởi giống nhau bị ném tại mặt đất. Trầm Luân Quỷ mới vừa xuất hiện, Giang Hiểu lập tức mở miệng. Nghe vậy, tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ nhếch miệng, sau đó phía bên phải nghiêng đi đạo thực hiện một cái vặn bèo không gian. Kể từ đó, chờ một lúc vô luận phòng khách động tác đến tột cùng huyên náo bao lớn, phòng ngủ bên kia cũng sẽ không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang, tựa như trước đó ma phương cao ốc bên trong Triệu Thần giống nhau. Đây chính là Bắc Minh Quỷ nhà ngươi. Quỷ lái xe hiếu kỳ mà liếc nhìn bốn phía. Chậc chậc, có thể ngụy trang thành nhân loại quỷ vật, cứ như vậy liền không cần phải lo lắng thiên cơ cung. Thương Nguyên Quỷ nghĩ thì là làm sao tận lực sống được càng lâu. Giang Hiểu không có mở miệng, mà là trầm mặc nhìn xem những cái kia đã từng quen thuộc đồ dùng trong nhà bài trí. Đột nhiên, hắn động tác liền giật mình, trông thấy trên bàn còn có một bàn không có ăn xong đồ ăn. Tiểu Thiên lúc này quả nhiên trong phòng ngủ. Trong lúc nhất thời, Giang Hiểu rất muốn chiều phòng ngủ phương hướng nhìn một chút, nhưng cũng cưỡng ép nhịn xuống ý nghĩ này. Không bao lâu, Giang Hiểu thu hồi trong lòng sầu não, lạnh như băng ánh mắt rơi xuống dưới chân Triệu Thần ông cháu trên thân. Ao ào, Giang Hiểu dẫn theo hai người này một đường đi vào phòng khách nơi hẻo lánh kia mặt toàn thân trước gương vương. Ra đi, Lý Tư Hàm. Nhìn mình trong kính, Giang Hiểu ánh mắt hờ hững mở miệng nói. Không có động tĩnh. Giấu tại trong kính Lý Tư Hàm rõ ràng là bị bên ngoài bốn đầu nguyên quỷ phát tán ra khí tức chấn nhất đến. Được, vậy ngươi liền nuốt ở bên trong nhìn xem giống nhau. Giang Hiểu nói, một giây sau đột nhiên nâng lên chân phải liền đột ngột giẫm tại Triệu Thần nơi bàn tay. A a a a. Ở vào hôn mê trạng thái cái sau trong nháy mắt bị đau tỉnh, đau đến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi đều đang không ngừng run rẩy. Người tờ mở là ai? Nơi này là nơi nào? Triệu Thần giờ phút này cái trán không ngừng trượt xuống mồ hôi, sợ xanh mặt lại nhìn về phía trước. Tại này trước mặt, Giang Hiểu một bộ áo đen như mực, trên mặt mang theo màu đỏ sậm bàn nhược mặt nạ, giống như một đầu lệ quỷ tản ra hung lệ khí tức. Không có trả lời, như thủy ngân ngưng trọng không khí tràn ngập ra. Triệu Thần khó khăn nuốt nước miếng, hoàn toàn không biết tại sao mình lại gặp như vậy hãm hại. Ra ra. Đột nhiên, Triệu Thần trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem bên cạnh cái kia tóc trắng xóa lão nhân. Làm sao có thể? Thân là ngũ trọng ngự linh sư ra ra làm sao cũng bị đối phương bắt rồi? Người này đến tột cùng là thân phận gì? Triệu gia kẻ địch. Trong lúc nhất thời, đủ loại ý niệm không ngừng hiện lên ở Triệu Thần trong óc. Là chính ngươi đánh thức hắn, vẫn là ta đến? Đúng lúc này, Giang Hiểu phút chốc mở miệng hỏi. Nghe vậy, Triệu Thần tranh thủ thời gian đem hết toàn lực kêu gọi lên trong hôn mê Triệu Nguyên. Cái sau chậm rãi mở hai mắt ra, đồng dạng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, "Thần nhi, gia gia." Bây giờ 24 tuổi Triệu Thần giờ phút này sắp khóc đi ra. Chỉ có Triệu Nguyên tốt xấu cũng coi là sống cao tuổi rồi, lại thêm thiên cơ cung ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới, miễn cưỡng còn có thể ổn định tâm cảnh. Người trẻ tuổi, người rốt cuộc là ai? Đem chúng ta ông cháu bắt lại tầm nhìn là cái gì? Tiền, hồn châu, ta Triệu gia đều có thể cho ngươi, chỉ cầu một điểm, không nên thương tổn chúng ta. Triệu Nguyên biết do nói chuyện yếu điểm, mở miệng nói. Nói xong, hắn đột nhiên đồng tử co rụt lại. Phía sau, thế mà còn có bốn đạo ở vào trong bóng tối thân ảnh. Chẳng biết tại sao, kia bốn vị tồn tại tựa như là trong thâm viên ma thần giống nhau. Chính mình chỉ bất quá hơi nhìn thoáng qua, thế mà liền có loại cảm giác áp bách. Ta muốn. Giang Hiệu phút chốc mở miệng. Ngươi muốn cái gì? Chúng ta Triệu gia đều có thể cho ngươi. Triệu Thần kích động lên, không ngừng nói hắn có bao nhiêu thiếu tấm thẻ chi phiếu, trong nhà còn có bao nhiêu hồng cấp hồn châu chờ chút. Chỉ là hắn không có chú ý tới chính là, cặp kia dưới mặt nạ đôi mắt từ đầu đến cuối lạnh như băng một mảnh. Một cái kết quả. Đúng lúc này, Giang Hiểu nói ra cuối cùng bốn chữ. Kết quả. Lập tức, Triệu Thần sững sờ, kết quả gì? Ngươi đến tuột cùng có ý gì? Triệu Nguyên cũng rất là không hiểu. Triệu Thần, ngươi còn nhớ rõ một cái tên là Lý Tư Hàm nữ hay sao? Đột nhiên, Giang Hiểu một tay lấy Triệu Thần cổ áo bắt lấy, lạnh lạnh khí tức đột ngột đánh út về phía đối phương. Triệu Thần thân thể khẽ run rẩy, trái tim báo tác, ngay lập tức không có kịp phản ứng. Sau đó, hắn mới kinh ngạc trừng lớn hai mắt, Lý Tư Hàm, vì cái gì? Triệu Thần giờ phút này không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ trước mắt cái này tồn tại là bởi vì Lý Tư Hàm mà đến? Thế nhưng chính mình năm đó rõ ràng điều tra rõ ràng, nữ hải kia căn bản không có cái gì đủ để uy hiếp được bối cảnh của chính mình mới đúng à? Thần nhi, Lý Tư Hàm là ai? Triệu Nguyên cho tới bây giờ cũng không nhớ ra được. Triệu Thần cắn cắn môi, khổ sở nói, ra ra, ngươi làm sao quên rồi? Lý Tư Hàm chính là năm đó cái kia làm cho ta nghỉ học thiên cơ cung nữ sinh a. Hóa ra là cái kia tiểu xuất sinh. Lập tức, Triệu Nguyên giận dữ nói như vậy, chuyện ngày hôm nay còn cùng nàng có quan hệ không thành. Kết, đúng lúc này, trong kính truyền đến một trận một bàn bị kéo lấy tiếng vang. Giang Hiểu trong lòng biết kia chỉ nữ quỷ giờ phút này liền bụng trộm nhìn xem một màn này. Nói cho ta, ngươi hối hận không? Đồng nhiên, Giang Hiểu dán tại Triệu Thần bên hai, nhẹ giọng hỏi. Một cỗ khí lạnh trực tiếp chui lên Triệu Thần phía sau lưng. Hắn không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, hối hận. Hối hận? Ngươi tin tưởng ta, một lần nữa lời nói, ta tuyệt đối sẽ không. Phúc, lời còn chưa nói hết, Giang Hiểu trực tiếp một thanh móc mặc cái sau lồng ngực. Máu tươi phun ra ngoài, chiếu xuống kia một bộ đồ đen phía trên. Thần nhi, Triệu Nguyên hai mắt bạo trừng, khóe mắt đem hết toàn lực muốn đứng dậy. Đúng lúc này, sau lưng Trầm Luân Quỷ khanh khách một tiếng, ngón tay trắng non cách hư không một điểm. Bạch. Triệu Nguyên chưa đứng lên, đùi phải liền bị vặn bẹo thành bánh quai trèo, xương đùi bị ép thành vỡ nát. Trên đời này, người ta hối hận chuyện đều nhiều lắm. Giang Hiểu túi đầu mắt nhìn trong tay Triệu Thần trái tim, sau đó chán ghét ném đến tấm gương bên cạnh, tựa như ta hiện tại giống nhau. Cái kia, Triệu Nguyên, ta có chút hối hận giết tôn tử ngươi, ngươi có thể hay không tha thứ ta đây? Đột nhiên ở giữa, Giang Hiểu lấy xuống tấm kia màu đỏ sẫm bàn nhược mặt nạ, đối trước mặt Triệu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra kia miệng đại bạch răng. Nhìn xem chương này có chút quen thuộc khuôn mặt tươi cười, Triệu Nguyên giống như tự buồn, trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại mảnh vỡ ký ức. Cuối cùng, hết thảy dừng lại tại ngày nào đó chính mình gặp phải thiếu niên kia trên thân. Là ngươi? Triệu Nguyên quả thực khó có thể tin, đang muốn mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt một cái tay trong chốc lát liền xuyên thủng trái tim của hắn. Phù phù, Thiên Cơ Cung ngũ trọng ngự linh sư Triệu Nguyên cùng cháu của hắn ngược lại với nhau. Sau đó, Giang Hiểu đi đến kia cái gương chỗ, đạo, còn muốn cất dấu sao? Hào hào. Nương theo lấy nhỏ xíu dị hưởng, trong kính chậm rãi xuất hiện một cái tóc đen áo choàng ghê tởm nữ quỷ. Cái sau hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất Triệu Thần trái tim, giống như là đói mấy chục ngày dã thú nhìn thấy đồ ăn. Nhưng ngoại giới mấy đạo khí tức kinh khủng lại để cho nó sợ hãi dừng lại tại trong kính, không dám bước ra dù là một bước. Giang Hiểu chỉ lặng lặng mà nhìn xem nó, không nói một lời, mặc cho thời gian trôi qua. Sau một hồi, nữ quỷ cẩn thận từng ly từng tí bước ra tấm gương bên ngoài. Nó nhìn xem Triệu Thần thi thể, trên mặt tràn ngập các loại biểu lộ vặn vẹo dị thường. Trái tim kia cũng bị nó nắm trong tay, không ngừng ép thành một điểm. Ta trước kia nói qua, sẽ để cho ngươi đạt được chân chính trên ý nghĩa giải thoát. Đúng lúc này, Giang Hiểu phút chốc tiến lên một bước. Sau một khắc, Giang Hiểu dùng hai cây nhuốm máu ngón trỏ tại Lý Tư Hàm khỏe miệng họa một cái dương lên đường vòng cung, đến, cười một cái. Chương 122, một tập áo trắng nhìn trước mắt một màn này, quỷ lái xe đám kia nguyên quỷ sắc mặt khác thường. Bắc Minh quỷ gian phòng bên trong làm sao còn có chỉ nhỏ yếu như vậy nữ quỷ? Làm sao cảm giác Bắc Minh quỷ chuyến này là vì cái này nữ quỷ báo thù đến? Thật không có ý tứ. Trầm Luân quỷ không kiên nhẫn thầm nói. Giang Hiểu, một bộ váy đỏ cơ vãn ca ánh mắt khẽ nhúc đích. Phía trước, Giang Hiểu đối đãi Lý Tư Hàm cử động để nàng trong lòng dâng lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thụ. Một bên khác, Lý Tư Hàm việt không tại kính bên ngoài dừng lại quá lâu thời gian, làm Triệu Nguyên ông cháu trái tim dần dần bị nó tự tay bóp nát về sau, cặp kia bán độc trong mắt đen nhánh liền toát ra một tia thanh minh chi sắc. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt Giang Hiểu, sau đó chậm rãi biến mất tại trong kính thế giới. Kết thúc. Giang Hiểu nhẹ giọng tự nói, còn lại mấy cái kia liền về sau lại tìm cơ hội. Năm đó bảy người kia, trước đó chính mình liền phân biệt tại 444 đường xe buýt sự kiện cùng hoặc tâm quỷ sự kiện ở trong xử lý hai vị. Bây giờ đương theo lấy Triệu Thần cái này chủ mưu kết thúc, còn lại bốn người đã không quan trọng, thậm chí trực tiếp để Tần Mộng Nhã xử lý đều có thể. Chỉ có Thượng Đế cùng Đao Phủ mới có tư cách lấy đi người khác tính mệnh, ngươi là vị nào? Đúng lúc này, đồng tử bên trong đống nhiên hiện ra một chuyến đen nhánh vặn mèo văn tự. Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó môi mỏng hơi của lên, ta là Giang Hiểu. Giang Hiểu là ai? Nhìn xem không buông tha quỷ bóng, Giang Hiểu trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Không có bất kỳ cái gì sự vật có thể vĩnh viễn bảo trì trung lập, Giang Hiểu đến tuột cùng là người, vẫn là quỷ. Giang Hiểu không lên tiếng nữa, mà là đứng bình tĩnh tại chỗ, nhìn xem đồng tử bên trong các loại biến hóa. Ban ngày bên phải, đêm tối ở bên trái. Ta, chờ mong tiếp xuống lựa chọn của ngươi. Thái độ khác thường quỷ bóng cho Giang Hiểu nội tâm một lời nhắc nhở. Lúc này đối phương càng giống là một loại văn tự nhắc nhở, biểu thị tiếp xuống chính mình chuyện phải đối mặt vật. Siêu siêu mẹo mẹo văn tự dần dần biến mất. Giang Hiểu nhổ ngụm trọc khí, không có xâm nhập suy nghĩ nhiều. Thương Nguyên Quỷ. Nhìn dưới mặt đất cái này hai cố vỡ vụn thi thể, hắn nhíu mày, chợt nhìn về phía sau lưng Thương Nguyên Quỷ. Làm sao cảm giác chúng ta chính là đến làm việc vặt? Thương Nguyên Quỷ đích thì thầm một tiếng, sau đó đưa tới âm thúy, trong đó quỷ vật trong nháy mắt đem Triệu Thần ông cháu thi thể nuốt chửng hầu như không còn. Có thể rời đi đi. Hết thể kết thúc về sau, quỷ lái xe mở miệng hỏi. Giang Hiểu lại dừng ở tại chỗ, không có động tác. Bác Minh Quỷ. Quỷ lái xe nghi hoặc lên tiếng. Giờ phút này, Giang Hiểu nhìn xem phía bên phải phòng ngủ phương hướng, ánh mắt buồn vô cớ. Thật cứ như vậy rời đi sao? Chính như thế trước quỷ bóng nói tới giống nhau. Giờ phút này, tả hữu chính là hoàn toàn khác biệt hai con đường. Đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào mới là chính xác con đường? Nếu là hết thể như thường, chính mình chỉ sợ lúc này đang cùng Tiểu Thiền ở trên ghế salon đánh thần quỷ liên minh. Tiểu Thiền có thể hay không cho rằng ca ca của nàng đã chết rồi? Nàng có thể hay không bởi vậy hoang phế việc học? Nàng có không có đổi thành gầy gò? Sau một hồi, đi thôi. Giang Hiểu thu lại trong mắt hết thể cảm xúc, xoay người, sắc mặt bình thản, không quay đầu lại. Tại quỷ lái xe dẫn đầu dưới, đám người yên tĩnh im lặng rời đi 1701 đến 444 đường trên xe buýt sau. Giang Hiểu ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ánh mắt lúc này mới toát ra một chút không bỏ. Đột nhiên ở giữa, một đạo lạnh buốt mềm mại xúc cảm truyền đến. Cơ Vãn Ca bàn tay như ngọc trắng khoác lên Giang Hiểu trên mu bàn tay, chi kỷ mà hỏi thăm, "Giang Hiểu, ngươi có phải hay không muốn gặp muội muội của ngươi?" "Không có." Giang Hiểu lắc đầu. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca trong mắt hiện lên một tia ám sắc. Ông ngoong. 444 đường xe buýt chậm chạp khởi động, trầm thấp động cơ tiếng biết thai nhức óc. Ngoài cửa sổ cảnh vật bắt đầu ngược lại chỉ. Cơ Vãn Ca không chớp mắt nhìn xem Giang Hiểu, cũng không nói chuyện. Giang Hiểu chỉ có thể nghiêng đầu, tận lực tránh đi ánh mắt của đối phương, toàn bộ hành trình nhìn ngoài cửa sổ thiên vong chấn. "Bác Minh Quỷ, ngươi trong phòng cái kia nữ quỷ là lai lịch gì? Cần phải chúng ta như vậy đại phí chắc trở?" Đương nhiên, phía sau Thương Nguyên Quỷ mở miệng hỏi. "Nàng là bị hai người kia hại chết, thì ra Thiên Cơ Cung người cũng sẽ làm ra loại sự tình này a. Bất kỳ địa phương nào đều miễn không được như vậy người. Vậy tại sao còn cho chúng ta một đám quỷ đi ra chủ trì chính nghĩa?" "Ồ, thì ra ngươi thích làm loại chuyện này a." Giang Hiểu cười như không cười nói. Nghe vậy, Thương Nguyên Quỷ lập tức quát tay nói, cũng đừng, bổ tọa sợ nhất loại phiền toái này chuyện. Muốn ta nói, bọn gia hỏa này chết sống cùng ta có cái gì liên quan? Đừng đến phiền ta là được. Giang Hiểu không lên tiếng nữa, đóng lại hai mắt. Cùng lúc đó, 444 đường xe buýt một đường hành xử đến một mảnh trong hoang dã. Sau đó, quỷ lái xe bắt đầu vận dụng năng lực, phía trước hư không ẩn ẩn sinh ra một trận như nước gợn sóng. Trên xe, Trầm Luân Quỷ ngáp một cái, còn bao lâu nữa mới có thể trở về đi a? Xe này thượng hạng nhau nhau mà nói. Thương Nguyên Quỷ lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn thời gian, đều nhanh 3 giờ sáng. Đúng lúc này, bệnh. Đám người dưới thân 444 đường xe buýt đột nhiên dừng lại. Trầm Luân Quỷ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một cái trước ngưỡng, kém chút liền ngã xuống tại mặt đất. Làm sao a? Nàng luốt luốt bị chỗ ngồi đập đến cái đầu nhỏ, bất mãn đối quỷ lái xe kêu lên. Có người. Giờ phút này, quỷ lái xe mắt nhìn phía trước, mặt trầm như nước. Ừm. Trầm Luân Quỷ nghi hoặc. Giang Hiểu, ngươi đợi ở trong xe không cần xuống tới. Cùng lúc đó, Cơ Vãn Ca biểu lộ có chút nghiêm trọng, phút chốc mở miệng nói. Làm sao? Giang Hiểu ngạc nhiên, không hiểu ra sao. Ầm ầm, đột nhiên, đám người dưới thân 444 đường quỷ xe buýt chấn động mạnh một cái. Bốn cái cự đại lốp xe chẳng biết tại sao đồng thời nổ bể ra đến, màu đỏ sẫm thân xe chìm xuống. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Hiểu giật mình, trên xe trừ bỏ chính mình bên ngoài bốn đầu nguyên quỷ, trận thế này chẳng lẽ còn không người nào dám tới tìm phiền phức. Giờ phút này, Cơ Vãn Ca nhíu chặt lấy lại mi, cực kỳ hiếm thấy lộ ra ngưng trọng sắc mặt, dường như bên ngoài còn có cái làm nàng cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Hoàng Bét, Thương Nguyên Quỷ đột nhiên biến sắc, giống như là phát giác được cái gì. Thật phiền. Quỷ lái xe bực bội truy một chút tay lái, hùng hùng hổ hổ nói, tại sao lại là tên kia? Giang Hiểu mơ hồ phát giác được cái gì, liên tưởng đến trước đây quỷ bóng nhắc nhở, trái tim không khỏi bịch bịch nhảy dựng lên. Quỷ lái xe xuống xe, sau đó đột ngột hướng về sau một đá. Xoẹt, nguyên bản lốp xe đều nổ 444 đường xe buýt thế mà bị quỷ lái xe một cước này đã được về sau rút lui mấy mét có hơn. Mặt đất tất cả đều là bị kéo dài màu trắng ấn ký, bắn ra đại lượng hỏa hoa. Thực đáng ghét, người ra hỏa này làm sao liền cùng con rồi giống nhau. Nhìn về phía trước ở vào trong bóng tối đạo nhân ảnh kia, quỷ lái xe phút chốc tiến về phía trước một bước, hiện lộ ra dữ tợn ác quỷ thân thể. Vừa ló gian, quỷ lái xe tựa như một thanh sắc bén kiếm bản, trực trùng bất tiêu. Một cỗ túc sát khí thế đột nhiên lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra, không ai bị nổi. Lập tức, quanh mình trong ruộng hoang cỏ dại bị quét được ào ào rung động. Trên xe, Trầm Luân Quỷ chờ một đám nguyên quỷ giờ phút này như lâm đại địch, thể nội âm khí giống như đại dương mãnh liệt mà ra. Xuống xe, quỷ lái xe không phải đối thủ của đối phương. Trầm Luân Quỷ không còn giống như quá khứ tính tình trẻ con, mà là lanh túc mở miệng. Cùng một thời gian, Cơ Vãn Ca đối Giang Hiểu dặn dò, nghe ta, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần đi ra. Giang Hiểu sắc mặt phức tạp, không mở miệng được. Không bao lâu, 444 đường xe buýt trước liền đứng vững bốn đạo kinh khủng thân ảnh. Bốn cái nguyên quỷ, giống như giữa thiên địa thâm thúy nhất hắc ám bình thường, liền ánh trăng đều không thể bắn ra tại trên người bọn chúng, mỗi một vị đều tản ra như là vực sâu xâm la chi khí. Nhưng mà vô luận là quỷ lái xe hay là Cơ Vãn Ca giờ phút này ánh mắt đều cũng không nhẹ nhõm, ngược lại dị thường thận trọng nhìn về phía trước. Kia cao ngạo như thanh tùng thân ảnh, kia một bộ áo trắng. Chương 123, Thiên Cơ Cung thủ tịch ánh trăng trong sáng hạ. Tô đại nhân một bộ áo bào trắng, không nhiễm trần thế, như tuyết tóc trắng rủ xuống tại bên hông, một tấm mặt nạ đồng xanh tắt tăng thêm một chút vẻ thần bí. Cùng này đối lập, quỷ lái xe giờ phút này sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, bên ngoài thân tử sắc đường vẫn không ngừng mặt mẹo, dường như sắp sống tới đồng dạng. Bên cạnh, Trầm Luân Quỷ cũng không có trước đó thiên chân vô tà bề ngoài, một đôi đen nhánh rõ ràng mắt to nhìn chằm chằm Tô đại nhân, giống như là một đầu sói đói. Cố khí tức này, ta đã từng trong Thương Nguyên Quỷ vực cảm nhận được qua. Thương Nguyên Quỷ hồi tưởng lại trước đây tại trong quan tài ký ức, lãnh túc nói, gia hỏa này là đương kim Thiên Cơ Cung thủ tịch, rất mạnh. Quỷ lái xe chậm rãi nói. Nghe vậy, Thương Nguyên Quỷ sững sờ, trợn ánh mắt càng thêm bắt đầu cẩn thận, thủ tịch. Tại trong trí nhớ của nó, Thiên Cơ Cung thủ tịch từ trước đến nay mang ý nghĩa chính là Thiên Cơ Cung đương đại mạnh nhất ngự linh sư. Cẩn thận chút, gia hỏa này tổng cộng có 3 cái năng lực. Cái thứ nhất năng lực có thể khống chế thời gian tạm dừng, ta trước đây bị nhiều thua thiệt. Quỷ lái xe một bên không ngừng mà tăng lên khí thế, một bên trầm giọng nói. Đối mặt Nguyên Quỷ một phương động tác, Tô đại nhân chỉ đứng bình tĩnh tại chỗ, ưu tình ánh mắt xuyên thấu qua tấm kia mặt nạ đồng xanh, rơi xuống 444 đường trên xe buýt. Trên xe, Giang Hiểu nội tâm run lên. Đối phương sao lại xuất hiện tại nơi này? Hắn xuất hiện tầm nhìn là cái gì? Chẳng biết tại sao, Giang Hiểu phút chốc cảm giác cái kia đen nhánh vòng tay tựa như ngay tại nóng lên. Thân là Thiên Cơ Cung thủ tịch, Tô đại nhân từng không giới qua một lần ở trước mặt mình hiện lộ qua hắn đối với quỷ vật thái độ. Một khi hắn biết mình chính là đầu kia cái gọi là Bắc Minh Quỷ, lại đem xử lý như thế nào? Giang Hiểu đứng ngồi không yên. Trong đầu vô số cái ý niệm dường như cỏ dại giống nhau sinh ra. Thời khắc này chẳng cảnh là quen thuộc như vậy. Chỉ là lần trước, chính mình là chạm sau lưng Tô đại nhân, mà lần này, chính mình tắc ngồi lên chiếc này quỷ xe buýt. Thời gian tạm dừng. Sao? Trầm Luân Quỷ thì thầm một câu, sau đó chân mày cau lại, thật đúng là một cái phiền toái năng lực đâu. Ta trước đó dựa vào đột phá Nguyên Quỷ đỉnh phong lúc liền từng thoát khỏi qua một lần hắn thời gian ngừng lại, bây giờ chúng ta bốn đầu Nguyên Quỷ cùng tiến lên, hắn khẳng định không thể chú ý. Quỷ lái xe hít một hơi thật sâu, sau đó hướng phía trước nặng nề mà bước ra một bước. Răng rắc. Nhựa đường mặt đất trực tiếp bị dẫm ra một cái thật sâu hô ấn. Cùng một thời gian, quỷ lái xe bên ngoài thân tử sắc đường vân rực rỡ hào quang, yêu dị vô cùng. Sau một khắc, quỷ lái xe trực tiếp dung nhập giữa hư không. Bạch. Đồng thời, Trầm Luân Quỷ hướng phía Tô đại nhân ở chỗ đó khu vực nâng lên ngón tay trắng nõn. Vặn mèo trong chốc lát, Tô đại nhân vị trí không gian liền giống như trong suốt nhựa tợ lật tiệp giống nhau không ngừng mẹ cong. Thế nhưng, đối phương thanh giật dáng người nhưng lại chưa nhận ảnh hưởng chút nào. Chuyện gì xảy ra? Trầm Luân Quỷ sửng sở. Cái này vẫn là năng lực của mình lần thứ nhất thất thủ. Đột nhiên, Thương Nguyên Quỷ đồng tử co rụt lại, gia hỏa này đã vận dụng năng lực của hắn. Chỉ thấy Tô đại nhân trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay kim hoàng sắt chu cổ, mặt ngoài có các đại lượng thần bí minh văn, giống như là tiên nhân sử dụng pháp khí. Nương theo lấy kia chuông cổ xoay chậm chậm, từng đạo linh lực gợn sóng như nước dạo chơi tại Tô đại nhân bên cạnh không gian. Tại này dưới chân, một cây cỏ dại quỷ dị cứng đờ tại trong giữa không trung. Thương Nguyên Quỷ thân là 500 năm trước Càn Khôn cung đệ tử ưu tú nhất, lúc này liền rõ ràng Tô đại nhân sớm đã vận dụng thời gian ngừng lại. Sở dĩ chính mình trước đây không có cảm nhận được, thuần túy là bởi vì Tô đại nhân đem thời gian ngừng lại phạm vi khống chế tại hắn quanh mình 1 mét lĩnh vực ở trong. Gia hỏa này cũng quá biến thái đi. Thương Nguyên Quỷ quả thực khó có thể tin, hắn đối với năng lực vận dụng đến tột cùng đến một loại gì tình trạng. Dưới mắt, vị này Thiên Cơ cung thủ tịch thế mà sáng tạo ra một cái thời gian ngừng lại lĩnh vực. Vô luận như thế nào công kích một khi đi vào đối phương lĩnh vực, liền sẽ lọt vào thời gian ngừng lại hạn chế. Kể từ đó, phe mình nhiều loại thủ đoạn chỉ sợ đều phải mất đi hiệu lực. Bạch. Đột nhiên, hư hóa sau quỷ lái xe chẳng biết lúc nào lách mình đến Tô đại nhân sau lưng. Giữ tận quỷ trảo mang theo tiếng gió phân phật, đột ngột chiều Tô đại nhân phía sau lưng rơi đi. Trong nháy mắt xuất hiện chí mạng công kích đủ để khiến tuyệt đại đa số ngự linh sư không kịp phản ứng. Quỷ lái xe một khi thi triển hư hóa về sau, tựa như là một giọt trong suốt chất lỏng rơi vào trong biển rộng, như thế nào tìm kiếm. Thế nhưng, thậm chí không gặp Tô đại nhân có động tác gì. Kia mọc ra hiển hách bạch cốt lợi trảo khi tiến vào thời gian ngừng lại lĩnh vực về sau, tốc độ liền trên phạm vi lớn hàng thấp xuống. Đáng ghét. Quỷ lái xe cắn răng, chính mình quỷ thủ tựa như là tại một mảnh ngân thủy ngân bên trong di động. Cái này còn may mà là nó lần trước tại cùng Tô đại nhân trong lúc giao thủ đột phá đến nguyên quỷ đỉnh phong, nếu không chỉ sợ quỷ trảo vừa mới đi vào thời gian ngừng lại lĩnh vực liền phải cứng đờ ở giữa không trung. Đối mặt quỷ lái xe đột nhiên bạo khởi, Tô đại nhân thậm chí đều không có quay người. Một màn như thế càng thêm lệnh Thương Nguyên Quỷ rung động không thôi. Làm sao bây giờ? Thương Nguyên Quỷ nuốt nước miếng, sợ là chúng ta bốn cái đều không phải gia hỏa này đối thủ, đây chính là Thiên Cơ cung đương đại thủ tịch. Phế vật. Trầm Luân Quỷ lạnh lùng xì chửi một câu. Sau đó, nó nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hồ quang, hướng phía Tô đại nhân lấn đến gần mà đi. Chúng ta thế nhưng Nguyên Quỷ, thân thể xa so với nhân loại mạnh mẽ. Hôm nay mặc cho hắn có thời gian ngừng lại, hao tổn cũng phải đem hắn cho mài chết. Trầm Luân Quỷ nói, một giây sau liền đã xuất hiện tại Tô đại nhân trước người. Tốc độ nhanh chóng, giống như quỷ mị. Bạch. Trầm Luân Quỷ trắng non tay nhỏ đột ngột đánh vào thời gian ngừng lại lĩnh vực, lập tức liền cảm nhận được giống như quỷ lái xe tình thế. Nó nghiến chặt hàm răng, đem hết toàn lực bóp ngón tay. Vạt mèo Tô đại nhân áo bào trắng có chút nhấc lên, như có một trận gió thổi lên, nhưng tốc độ lại như cũ chậm đến mức cực hạn. Tựa như là không. Một lần tốc độ phát ra địa ảnh. Cho dù quỷ lái xe cùng Trầm Luân Quỷ chính là nguyên quỷ đỉnh phong, có thể đột phá phong tỏa, nhưng tất cả thủ đoạn vẫn là nhận thời gian ngừng lại cực lớn hạn chế. Từ đầu đến cuối, Tô đại nhân vẫn không có động đậy. Hắn chỉ đứng im lặng ngồi lâu đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước chiếc kiêm màu đỏ thẫm 444 đường xe buýt. Hoặc là nói, nhìn xem trong xe Giang Hiểu. Thương Nguyên Quỷ. Động a. Quỷ lái xe ra sức hét lớn. Hai cái nguyên quỷ không được, vậy liền ba cái. Hôm nay Minh phủ toàn thể xuất động, không tin không phải ngươi một cái nhân loại ngự linh sư đối thủ. Thương Nguyên Quỷ do dự chỉ chốc lát, sau đó đột ngột cắn răng một cái, tay phải phất một cái, đưa tới giữa thiên địa rời rạc âm khí, sau đó mang theo bảy quỷ gầm thét phóng tới Tô đại nhân. Cùng một thời gian, Cơ Vãn Ca cũng bắt đầu động tác. Thời gian ngừng lại có thể tránh tuyệt đại đa số công kích hiệu quả. Nhưng là, thân là ác ma quỷ, nàng lại có thể trực tiếp xuyên thấu qua thời gian ngừng lại lĩnh vực, tại trên người đối phương thực hiện năng lực. Chỉ tiếc, ác ma quỷ mạnh mẽ cùng nhân loại sợ hãi có quan hệ. Từ khi lần trước Thiên Cơ cung đối ngoại tuyên truyền ác ngộng quỷ bị tiêu diệt về sau, tuyệt đại đa số người trong lòng đối với đã chết đi ác ngộng quỷ liền không có tâm mang sợ hãi. Bây giờ Cơ Vãng Ca càng là vô pháp làm được đem đối phương nội tâm sợ hãi hiện thực hóa, chỉ có thể đơn thuần tuân lệnh này lâm vào tự thân sợ hãi huyễn cảnh ở trong. Nhưng mà thân là Thiên Cơ cung đương đại thủ tịch Tô đại nhân, chê tâm lý lại há có thể có lỗ thủng. Đối mặt bốn đầu nguyên quỷ giáp công, Tô đại nhân thành thạo điêu luyện, chỉ là một cái thời gian ngừng lại liền để thế cục lâm vào cứng đờ. Lệnh quỷ lái xe cảm thấy không ổn chính là đối phương cái thứ hai năng lực lại sẽ là cái gì? Chương 124, Hải Nhiên. Quỷ lái xe hương hóa, Trầm Luân Quỷ và Mẹo, cả hai đều bị Tô đại nhân thời gian ngừng lại khắt chế đến xích sao. Tốc vung ở giữa, đối phương thình lình chính là vô địch tồn tại. Giống. Quỷ lái xe đem hết toàn lực, lợi trảo tiến một bước quỷ hóa, giữ tận được dường như hồng hoang mãnh thú, cơ bắp giống như cầu lòng giống nhau không ngừng hiện lộ mà ra. Thế nhưng mặc dù như thế, vẫn là không cách nào đột phá thời gian ngừng lại lĩnh vực hạn chế. Cùng lúc đó, Thương Nguyên Quỷ cũng đưa tới một đoàn giữ tận quỷ quái, giống như châu chấu phóng tới Tô đại nhân. Đối mặt che trời lấp đất mà đến âm khí, Tô đại nhân lúc này mới có động tác. Chỉ thấy trong lòng bàn tay cái kia kim hoàng sắt chuông cổ chậm rãi dâng lên, nương theo lấy một tiếng thanh thúy trung vang, lấy Tô đại nhân làm trung tâm, như thủy triều linh lực cẩm vang tuôn hướng bốn phương tám hướng, đem những cái kia châu chấu quỷ quái cùng nhau áp chế. Thế hệ này Thiên Cơ cung thủ tịch làm sao mạnh như vậy? Thương Nguyên Quỷ rất là khiếp sợ. Đối phương vô luận là năng lực vẫn là ngự linh sư cảnh giới đều biến thái làm cho người khác giận rồi, dù là không có thời gian ngừng lại, chỉ là kia nồng hậu dày đặc như biển linh lực, đều đủ để được xưng tụng là một phương cường giả. Sau một khắc, Cơ Vãn Ca một bộ váy đỏ phất phới, giống như kinh hồng, xuất hiện tại Tô đại nhân phía bên phải. Hưu. Dài nhỏ dây đỏ từ kia váy đỏ phía trên xuyên qua mà tới, hướng phía Tô đại nhân yếu hại chỗ đánh tới. Nhưng mà giống như quỷ lái xe, phàm là tiến vào thời gian ngừng lại lĩnh vực, hết thể năng lực đều sẽ bị tiêu giảm mấy lần không thôi. Không đúng, năng lực của người này khẳng định có hạn chế, chúng ta kéo tới thời gian ngừng lại kết thúc là được. Quỷ lái xe đột nhiên mở miệng quát. Nhưng vào lúc này, Tô đại nhân lần nữa có động tác. Hắn nâng lên tay phải, nhìn như chậm rãi hướng phía trước Cơ Vãn Ca đánh ra mà ra. Oanh, thời gian ngừng lại trong lĩnh vực nhẹ nhàng một trường, đặt ở ngoại giới tốc độ lại bị đề cao số không chỉ gấp 10 lần. Cơ Vãn Ca thậm chí hoàn toàn không thấy rõ, trong mắt một đạo tàn ảnh hiện lên, sau đó mạnh mẽ linh lực liền tuôn hướng bụng của mình, cả người bị đánh cho bay ngược mà ra. Nếu không phải nguyên quỷ có được mạnh mẽ khép lại năng lực, chỉ sợ chỉ một trường này, Cơ Vãn Ca liền phải ngã xuống đất không dậy nổi. Quá nhanh. Thương Nguyên Quỷ nhịp tim gấp rút, khó có thể tưởng tượng nếu là mình đơn độc đối mặt người này sẽ là như thế nào tình cảnh. Quỷ lái xe mí mắt chực nhảy, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái đáng sợ ý niệm. Trước mắt cái này tóc trắng mặt nạ nam, chỉ sợ chỉ dựa vào hắn một người liền đủ để trấn áp toàn bộ Minh phủ. Bắc Minh Quỷ đâu? Đúng lúc này, quỷ lái xe lúc này mới nhớ tới Giang Hiểu. Nó đột ngột hướng 444 đường xe buýt nhìn lại, hét lớn, "Bắc Minh Quỷ, xuống xe, cùng nhau đối phó cái này nhân loại." "Không được." Nơi xa, Cơ Vãn Ca che lấy phần bụng, khó khăn mở miệng nói, "Người này chính là vì Giang Hiểu đến." "Cái gì?" Quỷ lái xe nghe vậy kinh hãi, "Bắc Minh Quỷ không phải mới xếp hạng thứ 36 sao, làm sao lại bị loại người này để mắt tới?" Giang Hiểu phong ấn chính là người này trong hạng. Cơ Vãn Ca ánh mắt lạnh như băng nhìn xem áo trắng tóc trắng Tô đại nhân. Cái sau trên mặt mặt nạ đồng xanh ngăn cách hết thể ánh mắt, lệnh người khó mà nhìn trộm đến dưới mặt nạ gương mặt kia. Nghe cả hai trò chuyện, Tô đại nhân thanh lãnh con người rơi xuống nơi xa 444 đường trên xe buýt. Ồ, Bắc Minh Quỷ. Trên xe, Giang Hiểu không hiểu cảm giác tiết hầu hơi khô chát chát. Người là ác mộng quỷ. Đồng nhiên, Tô đại nhân liếc mắt xa xa Cơ Vãn Ca. Cơ Vãn Ca không có trả lời, mà là nắm chặt thời gian, khôi phục thể lực. Ngươi nói không sai, ta chuyến này đúng là vì Giang Hiểu mà đến. Tô đại nhân cũng không thèm để ý Cơ Vãn Ca thái độ, thản nhiên nói, bất quá thuận tiện đem các ngươi cái này mấy đầu nguyên quỷ bắt hồi Tam Thanh Cung cũng không phải không thể. Chỉ là nhân loại, thật là cuồng vọng cầu khí. Quỷ lái xe giận tím mặt, đang muốn lại lần nữa phát lực thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện chính mình quỷ trảo lại có thể tự do di động. Cho tới nay, cường đại đến vô giải thời gian ngừng lại lĩnh vực rốt cục biến mất. Gia hỏa này năng lực đến cực hạn, giết hắn. Lập tức, quỷ lái xe nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân tử sắc đường vân giống như con giun giống nhau không ngừng bặm mèo. Sau một khắc, nó thế mà trực tiếp cách không na di đến Tô đại nhân sau lưng. Bạch, giữ tận quỷ trảo mang theo thế tồi khô là hủ, bằng vào hư hóa năng lực này, xuất hiện lúc liền đã là chí mạng như thế. Bạch, ngay tại quỷ trảo sắp rơi xuống Tô đại nhân phía sau thời điểm, cái kia kim hoàng sắc chuông cổ đột nhiên ngăn lại quỷ lái xe cái này một uy thế hiển hách công kích. Cả hai bắn ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Quỷ lái xe ánh mắt mãnh liệt, lại lần nữa thi triển hư hóa, quỷ trảo đột nhiên trong suốt hóa, xuyên thấu đối phương bản mệnh linh khí, lần nữa hướng Tô đại nhân lưng chô rơi đi. Bởi vì biến cố này, đối phương cũng tìm được cơ hội phản kích. Áo bào trắng tung bay theo gió, Tô đại nhân quay người chính là một trường. Ầm ầm. Mênh mông linh lực va chạm thượng quỷ lái xe lợi trảo. Chết. Cùng lúc đó, Trầm Luân Quỷ phát động năng lực, vận dụng vận mẹo trực tiếp đem Tô đại nhân không gian chung quanh bặm mẹo. Đột nhiên, Tô đại nhân liền cảm giác trong lúc vô hình có một đôi đại thủ cưỡng ép muốn bặm gãy phần eo của mình. Có chút phiền phức. Dưới mặt nạ lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, Tô đại nhân đang muốn có hành động. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Một cỗ toàn tâm đau đớn truyền vào trái tim, dù là tự thân ý chí sớm đã vững như hàn thiết, nhưng vẫn là không khỏi lảo đảo một chút. Quỷ lái xe lập tức bắt lấy trong chớp nhoáng này, bên ngoài thân tử sắc đường vân càng thêm điên cuồng, thậm chí có mấy đầu đã chuyển biến thành như mực màu đen được cong. Bạch. Quỷ lái xe giống như hình người bạo long, trong chớp mắt liền xuyên qua hư không, một trảo hung hăng hướng phía Tô đại nhân đầu lâu rơi xuống. Tô đại nhân đồng tử thu nhỏ lại, nghiêm nhiên là không kịp phản ứng. Cứ việc tự thân có được nghịch thiên thời gian hệ năng lực, thế nhưng quỷ lái xe hư hóa cũng là biến thái không gian hệ năng lực. Giống như quỷ mị giống nhau thủ đoạn công kích, trừ phi cùng số 13 quỷ vực như thế có chuẩn bị mà đến, nếu không đại bộ phận truyền kỳ ngự linh sư đều không phải này đối thủ. Xoẹt. Quỷ lái xe tự sắc lợi chảo đem không khí đều nhanh tảo nát, sắc bén manh đuốt hiện ra ánh trăng, giống như hàn thiết. Tô đại nhân không có thể tránh mở, lồng ngực chỗ trực tiếp bị cầm ra ba đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Chảy nhỏ giọt máu tươi không ngừng chảy ra, trong lúc nhất thời tràn diện cực kỳ hãi nhiên. Thế nhưng rơi vào quỷ lái xe một phương trong mắt, lại không khác vui mừng quá đỗi. Coi như ngươi là thiên cơ cung thủ tịch lại như thế nào? Quỷ lái xe quét qua trước đây đổi bại hình thái, hai mắt màu đỏ ngòm đều là tàn nhẫn chi sắc. Bên cạnh, Trầm Luân Quỷ rũa ra đầu lưỡi liếm môi một cái, gia hỏa này mạnh như vậy, thì bắt đầu ăn nhất định rất mỹ vị à. Giờ này khắc này, Tô đại nhân một gối nửa quỳ tại mặt đất, áo bào trắng bị xé nát thành từng đầu đai trắng, lộ ra phấn hồng huyết nục, vết thương chi sâu, thậm chí có thể trông thấy bên trong nhúc nhích nội tạng. Máu đỏ tươi không ngừng từ trong vết thương chảy ra, tại này dưới chân hội tụ thành một cái vũng máu. Dù là bắt trọng ngự linh sư, cuối cùng bất quá huyết nục chi khu. Nhận như thế thương thế nghiêm trọng, không có hệ chữa trị năng lực, có thể nói Tô đại nhân đã phế một nửa. Niệm đây, quỷ lái xe thân thể đứng thẳng, trên mặt hiển thị rõ vẻ dữ tợn, dường như nhìn xem một đầu vùng vây dây chết con mồi nhìn trước mắt thiên cơ cung thủ tịch. Nhưng vào lúc này, ngươi tại sao phải giết thương Nguyên Quỷ? Một thanh âm đột ngột từ phía sau truyền đến. Ách, quỷ lái xe sững sờ. Trầm Luân Quỷ cũng không hiểu quay đầu nhìn về phía sau Cơ Vãn Ca. Giờ phút này, Cơ Vãn Ca tinh xảo gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy ngốc trệ, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Không đợi quỷ lái xe suy nghĩ nhiều, trước mắt Tô đại nhân hoảng sợ liền biến thành thương nguyên quỷ bộ dáng. Quỷ lái xe quá sợ hãi, trong lúc nhất thời lại nhịn không được lui lại mấy bước. Cái này sao có thể? Trầm Luân Quỷ đồng dạng không dám tin, lên tiếng kinh hô. Mặt đất, thương nguyên quỷ sắc mặt trắng bệnh, nếu không phải nguyên quỷ thân thể, chỉ sợ sớm đã hoàn toàn chết đi. Sau một khắc, ngươi là khi nào sinh ra có thể làm bị thương ta ý nghĩ? Nương theo lấy một đạo mang theo giọng địa mai âm thanh. Dưới ánh trăng, Tô đại nhân mái tóc dài màu bạc, chưa búi chưa hệ rối tung tại sau lưng, giống như trích tiên siêu nhiên xuất trần. Chương 125, hoa trong kính trăng trong nước cái này. Đây là có chuyện gì? Quỷ lái xe lâm vào đờ đẫn trạng thái. Nó mờ mịt nhìn một chút trên mặt đất bị chính mình trọng thương thương nguyên quỷ, lại nhìn một chút lông tóc không hư hại thiên cơ cung thủ tịch. Rõ ràng tại cảm giác của mình bên trong, vừa mới giao thủ rõ ràng chính là Tô đại nhân mới đúng, vì sao đột nhiên liền biến thành thương nguyên quỷ? Nếu không phải ác ngộng quỷ nhắc nhở, thương nguyên quỷ có thể hay không cứ như vậy bị chính mình cùng Trầm Luân quỷ cho giết chết? Nghĩ như vậy, quỷ lái xe nội tâm hãi nhiên. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Bên cạnh, Trầm Luân quỷ không hiểu nhìn xem thương nguyên quỷ. Huyễn thuật. Quỷ lái xe đột nhiên cắn răng, nhìn chằm chằm Tô đại nhân. Sau một khắc, nó lại không hiểu những mày, nhưng mà cái gì huyễn thuật thế mà so ác ngộng quỷ năng lực còn mạnh hơn? Thế mà có thể cùng lúc làm ta cùng Trầm Luân quỷ hãm sâu trong đó, có thể ảnh hưởng nguyên quỷ huyễn thuật. Nơi xa, Cơ Vãn Ca suy nghĩ một phen về sau, trong nháy mắt đồng tử thu nhỏ lại, chẳng lẽ là tinh tú quỷ hoa trong kính trăng trong nước? Tinh tú quỷ là 400 năm trước một đầu huyễn quỷ, chính là thiên địa tự nhiên đản sinh một loại quỷ quái. Cùng cái khác quỷ vật khác biệt, tinh tú quỷ thích hấp thu nhân loại mỹ hảo cảm xúc, tỉ như vui vẻ, chờ mong, kích động chờ chút. Thế nhưng quỷ vật tư duy lại há có thể cùng người thường giống nhau. Tinh tú quỷ từ sinh ra lại đến bị thiên cơ cung tiêu diệt, trong lúc đó hết thảy bắt hơn 100 vạn nhân loại, toàn bộ nuôi dưỡng tại quỷ vực bên trong, sau đó vì đó bệnh cái này đến cái khác hư giả huyễn cảnh, không ngừng hấp thu tâm tình của bọn hắn. Thân là huyễn quỷ, tinh tú quỷ năm đó ở thiên cơ cung bách quỷ bảng xếp hạng thứ 7. Cùng bây giờ niêm phong cửa quỷ có thể nói là gần không sai. Tinh tú quỷ năng lực, hoa trong kính trăng trong nước một cái có thể xưng cấp bậc cao nhất huyễn thuật loại kỹ năng. Không giống với cái khác huyễn thuật tác dụng tại phương diện tinh thần, hoa trong kính trăng trong nước có thể ảnh hưởng kẻ địch thân thể. Hoàn toàn thôi miên đối thủ ngũ giác cùng linh lực cảm giác. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, làm tất cả mọi thứ đều có thể bị đối thủ điều khiển lúc, ngươi tất cả những gì chứng kiến, nghe được hết thảy, ngửi được hết thảy, chạm đến hết thảy, gặp công kích, đều là giả tượng. Cẩn thận, đối phương cái thứ hai năng lực rất có thể là tinh tú quỷ hoa trong tính trăng trong nước. Cơ Vãn Ca lập tức hướng quỷ lái xe cùng Trầm Luân quỷ nhắc nhở, không nên khinh cử vọng động. Chúng ta bây giờ thấy tất cả mọi thứ cũng có thể là giả. Ồ, ác mộng quỷ có biện pháp có thể phá giải ra hỏa này mới thuật. Một bên khác, quỷ lái xe hai mắt sáng lên. Giờ phút này nó chỗ nghe được hãi như là, quỷ lái xe, ta có biện pháp có thể phá giải đối phương mới thuật, ngươi nhanh đi đem hắn ngăn chặn. Nhìn về phía trước cái kia đạo áo trắng như tuyết bóng lưng, quỷ lái xe trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn chi sắc, trong nháy mắt liền thi triển hư hóa, vượt ngang hư không, xuyên qua đi vào Tô đại nhân phía sau. Ồ, đối phương nâng tay phải lên, hướng phía chính mình đánh ra mà tới. Cùng lúc đó, nhìn xem đối diện chiều chính mình bọn tới Tô đại nhân. Tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân quỷ giờ phút này cuồng tính đại phát, tay phải đột ngột chụp vào đối phương ở chỗ đó không gian. Giang giác, quỷ lái xe đột nhiên hai mắt trừng trừng, xương đùi bị cứ thế mà xen vào nhau ra. Chuyện gì xảy ra? Quỷ lái xe mắt nhìn chính mình không hiểu đứt gãy xương đùi, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Xoẹt, cùng một thời gian, Trầm Luân quỷ phần bụng huyết đục cũng bị từ trong hư không rỗi ra quỷ trảo hung hăng cắt. Ác mộng quỷ. Quỷ lái xe dự cảm đến sự tình không ổn, đột ngột nhìn về phía sau lưng Cơ Vãn Ca, quát to, ngươi đến tột cùng cần như thế nào mới có thể phá giải ra hỏa này mới thuận? Cơ Vãn Ca nói mà không có biểu cảm gì đạo, lại cho ta 3 phút. Đáng ghét. Quỷ lái xe răng đều nhanh cắn nát. Thân là nguyên quỷ, nó tự nhiên phát hiện dưới mắt tình cảnh đủ loại quỷ dị chỗ, thế nhưng khổ vì không có phá giải thủ đoạn, quả thực có thể nói là bị đối phương lừa bỡn trong lòng bàn tay. Trầm Luân quỷ, chúng ta hai cái tạm thời không muốn hành động. Ta hoài nghi đối phương căn bản là còn không có xuất hiện. Quỷ lái xe chỉ kém không nói rõ ràng vừa rồi chính là mình chào thương ngươi. Thế nhưng một câu nói như vậy truyền vào Trầm Luân quỷ trong thai lại là, Trầm Luân quỷ, gia hỏa này quá mạnh, chúng ta được rút. Rút. Trầm Luân quỷ sững sờ. Ngay tại nó có chỗ do dự thời điểm, trong bầu trời đêm, một cái kim hoàng sắc chuông cổ đột ngột ngút trời mà hàng, đón gió biến lớn, cuối cùng trực tiếp đem Trầm Luân quỷ gắt gao giam tại chuông bên trong. Ầm ầm, kịch liệt tiếng va đập tại chuông bên trong không ngừng tiếng vọng, thế nhưng chuông cổ lại giống như Thái Sơn nhưng bất động. Quỷ lái xe, ta nghĩ chúng ta được rút. Trầm Luân quỷ hướng quỷ lái xe đi tới. Quỷ lái xe bén nhạy phát giác được không đúng, lập tức lui lại, đồng thời quát lớn, ngươi không được qua đây. Trầm Luân quỷ đứng tại chỗ, có chút không hiểu nghiêng đầu một chút. Quỷ lái xe giờ phút này đều nhanh điên. Cái này huyễn thuật quả thực đừng quá mức tại đáng sợ, nó thậm chí hoài nghi mình có thể hay không đã bị cái kia thiên cơ cung thủ địch bắt. Ngũ giác bị cưỡng ép tứ đoạn. Nếu như đối phương nguyện ý, chính mình đối với ngoại giới hết thảy cảm giác đều sẽ mất đi. Nơi xa, Cơ Vãn Ca bị một màn trước mắt triệt để khiếp sợ ở ngay tại chính mình vừa mới nói xong đối phương cái thứ hai năng lực rất có thể là hoa trong kính trăng trong nước về sau. Sau đó, Trầm Luân quỷ cùng quỷ lái xe tựa như hóa thành thạch điêu bình thường, sững sờ tại chỗ không nhúc nhích. Nương theo lấy từ trên trời giáng xuống kim hoàng sắt chuông cổ, cả hai đồng thời bị phong ấn ở trong đó, không có chút nào phản kháng thủ đoạn. đây chính là Tô đại nhân cái thứ hai năng lực. Phối hợp thời gian ngừng lại, hoa trong kính trăng trong nước hiệu quả càng đạt được vô hạn phóng đại. Ngoại giới ngắn ngủi một giây, đối thủ khả năng liền đã tại hoa trong kính trăng trong nước ở trong vượt qua một ngày. Cơ Vãn Ca hít một hơi thật sâu, mấp máy môi, tận lực không để mặt ngoài hiện ra đổi bại hình thái. Giờ phút này, Minh Vũ cũng chỉ còn lại có chính mình. Cùng Giang Hiểu, vô luận nói cái gì chính mình cũng không thể lui ra phía sau. Ác mộc ủy, một bộ áo bào trắng Tô đại nhân chậm rãi hướng phía Cơ Vãn Ca đi đến, dưới mặt nạ đôi tròng mắt kia so ánh trăng còn muốn thanh lãnh mấy phần, âm thanh không mang mảy may tình cảm sát thái, ta có chút hiếu kỳ, lần này ngươi nếu là lại chết, còn có thể hay không phục sinh? Đối mặt giống như Trích Tiên chú mục Thiên Cơ cung thủ tịch, Cơ Vãn Ca mím chặt môi, một bước cũng không nhường. Một bộ váy đỏ bị cuồng phong thổi đến không ngừng tung bay, giống như một đóa thịnh phóng hoa hồng đỏ. Trên xe, Giang Hiểu lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Nguyên bản bất an tâm không hiểu yên ổn xuống dưới. Trước mắt mở rộng chi nhánh đường dần dần khép lại quỷ bóng. Giang Hiểu chợt mở miệng, tiếng nói vừa ra, trong chốc lát, đen nhánh cái bóng như chất lỏng chậm rãi hương chạy trong cơ thể của hắn. Chương 126, như ngươi mong muốn tiên vong trấn bên ngoài. Một mảnh trong hoang dã, nguyệt treo giữa bầu trời, đại địa một mảnh thanh huy. Tô đại nhân một bộ áo bào trắng, mái tóc dài màu bạc tung bay theo gió, mỗi một bước đều giống như đạp ở đám mây tiêu sái tự nhiên. Tại này trước mặt Cơ Vãn Ca, khó khăn đứng ở tại chỗ, cho dù trong lòng biết chính mình căn bản ngăn không được trước mắt vị này Thiên Cơ cung thủ tịch, nhưng nàng vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước muốn làm hậu phương Giang Hiểu tranh thủ thời gian. Hóa ra là ngươi. Tô đại nhân nhìn xem Cơ Vãn Ca gương mặt xinh đẹp, thản nhiên nói, ngày xưa tại Thiên Cơ cung bị ngươi che lừa rồi, bất quá dưới mắt ngược lại là có thể đền bù cái này thoáng qua một cái sai. Cơ Vãn Ca mím chặt môi, không nói một lời. Đột nhiên ở giữa, Tô đại nhân ánh mắt rơi xuống xa xa 444 đường trên xe buýt. Bác Minh Quỷ các ngươi chính là xưng hô như vậy Giang Hiểu. Tô đại nhân âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Cơ Vãn Ca vẫn không có mở miệng. Sau ngày hôm nay, thế gian sẽ không còn Bác Minh Quỷ. Sau một khắc, Tô đại nhân hiếm thấy ánh mắt mãnh liệt. Tiếng nói vừa ra, Tô đại nhân bước về phía trước một bước, tay áo trắng phất một cái, giống như như đại dương linh lực trong nháy mắt hướng phía Cơ Vãn Ca dũng mãnh lao tới. Cuồng phong đại trấn. Cơ Vãn Ca trong lúc nhất thời ngăn cản không nổi, lùi lại mấy bước. Trong chốc lát, Tô đại nhân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Cơ Vãn Ca trước người. Thời gian ngừng lại bạch. Quanh mình thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh im ắng, mấy cây phiêu đãng cỏ dại quỷ dị đỉnh trệ tại trong giữa không trung. Kia một bộ váy đỏ bay lên váy cũng ngừng cách ở Cơ Vãn Ca điên cuồng thôi động thể nội âm khí, muốn thoát khỏi đối phương giam cầm. Nói cho ta, ngươi vì sao muốn ngăn tại Giang Hiểu trước mặt? Ngoài ý muốn chính là, Tô đại nhân tuyệt không ngay lập tức xuất thủ. Cơ Vãn Ca cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tay phải khó khăn nâng lên, hướng phía Tô đại nhân vị trí phương hướng một nắm. Một cú đau đớn tại Tô đại nhân trong lồng ngực tự dưng dâng lên. Nhưng dáng người của hắn nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào, vẫn như là một tòa núi lớn đứng ở Cơ Vãn Ca trước mặt. Giang Hiểu, tuyệt không thể bị ngươi mang đi. Cơ Vãn Ca dáng chống đỡ nói. Ồ, chẳng biết tại sao, Tô đại nhân trong mắt đống nhiên toát ra một tia chán ghét. Các ngươi những này quỷ vật. Tô đại nhân chậm rãi mở miệng, đồng thời nâng lên tay phải, luôn là như vậy lệnh người buồn nôn. Bạch. Nương theo lấy một chữ cuối cùng mắt, tấm kia thon dài trắng non tay phải hướng phía Cơ Vãn Ca đỉnh đầu rơi xuống. Vô pháp ngăn cản. Tại thời gian ngừng lại lĩnh vực ảnh hưởng dưới, Cơ Vãn Ca khó mà có phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia giống như thiên thần giống nhau bàn tay không ngừng rơi xuống. Đối mặt hiện nay Thiên Cơ cung thủ tịch, bây giờ thực lực giảm đi nhiều chính mình căn bản ngăn cản không nổi. Phải chết sao? Cơ Vãn Ca bỗng nhiên sinh ra một tia hoảng hốt cảm giác. Tử vong đối với mình mà nói là một loại dị dạng cảm thụ. Tồn tại ở trong hư không ác mộng vì lẽ ra không nên có tử vong cái này mọi khái niệm, tự nhiên cũng chưa nói tới có gì e ngại. Chỉ là, vừa nghĩ tới đối phương đem chính mình đánh giết về sau, Giang Hiểu liền sẽ đối mặt như thế địch nhân cường đại. Cơ Vãn Ca thu thủy đôi mắt bên trong bỗng nhiên toát ra một tia không cam lòng. Thế nhưng tại thực lực cường đại trên lệnh, cho dù trong lòng không cam lòng lại như thế nào chẳng đấy, lại há có thể đưa đến nửa điểm tác dụng. Tử vong bóng tôi sắp bao phủ xuống. Sau một khắc, lệnh Cơ Vãn Ca kinh ngạc là, trong dự liệu tử vong tuyệt không đến. Tấm kia giống như thiên thần bàn tay lơ lửng tại trong giữa không trung. Ồ, rốt cục vẫn là đi ra sao? Tô đại nhân ánh mắt bình thản nhìn xem cái kia đạo đen nhánh thân ảnh. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca trái tim đột nhiên bịch nhảy một cái. Không hiểu ở giữa, một loại không cách nào hình dung sợ hãi đột nhiên dâng lên. Giang Hiểu. Cơ Vãn Ca khó khăn hướng phía trước nhìn lại. Trống trải con đường bên trên, một đạo đen như mực thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối hiện lộ ra. Thời khắc này Giang Hiểu tuyệt không mang tấm kia tượng trưng cho Bắc Minh Quỷ bản nhược mặt nạ, xốc xếp dưới tóc đen là một tấm tuấn tú khuôn mặt, hai đầu lông mày viên kia màu đỏ thắm hỏa diễm ân ký, yêu dị vô cùng. Vãn Ca, ngươi cùng quỷ lái xe bọn chúng đi trước. Nhìn xem Cơ Vãn Ca, Giang Hiểu khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra ý cười nhợt nhạt. Đi đến chỗ nào đi? Tô đại nhân dưới mặt nạ hai mắt có chút nheo lại, ngươi coi là thật muốn lựa chọn đứng tại nhóm này nghiệt xúc một phương. Đối mặt Thiên Cơ cung thủ tịch lạnh liệt chất vấn, Giang Hiểu lại sắc mặt bình tĩnh, dường như không có bất kỳ cái gì muốn đáp lại ý niệm. Giang Hiểu, Cơ Vãn Ca ngơ ngác nhìn trước mắt Giang Hiểu, cùng ban đầu ở số 13 quỷ vực giống nhau, thời khắc này đối phương cho cảm giác của mình lại trở nên lạ lẫm một chút. Đối với Giang Hiểu không phản ứng chút nào, Tô đại nhân im lặng chỉ chốc lát. Sau đó, một đạo tiếng thở dài từ tấm mặt nạ kia phát xuống ra, "Giang Hiểu, quỷ cùng người, cả hai là vô pháp cùng tồn tại, không phải ngươi chết chính là ta sống, đây là thiên lý. Ngươi có biết hôm nay thả đi bọn chúng, tiếp xuống lại sẽ tạo thành bao nhiêu nợ máu?" Giang Hiểu như cũng không nói một lời. ta nguyên lai tưởng rằng ngươi khi đó thả đi kêu bảy vị ngự linh sư nói rõ ngươi trở thành Bắc Minh quỷ chính là hành động bất đắc dĩ. Lập tức, Tô đại nhân ánh mắt lạnh xuống, thế nhưng dưới mắt xem ra, ngươi vẫn không hiểu ta nói tới đạo lý, người cùng quỷ là vô pháp cùng tồn tại. Tiếng nói vừa ra, Tô đại nhân trên người hàn ý càng thêm nồng đậm, đáy mắt chỗ sâu tắc sinh ra một tia buồn bực sắc. Nhưng mà Giang Hiểu vẫn đứng ở tại chỗ, không nói một lời. Thấy một màn này, Tô đại nhân cũng trầm mặc chỉ chốc lát. Chốc lát về sau, hắn thu hồi trong mắt hết thảy cảm xúc, thở dài, "Giang Hiểu, ta thật đối ngươi rất thất vọng. Ta có khi cũng cảm thấy như vậy." Đột nhiên ở giữa, Giang Hiểu khỏe miệng hơi bệnh, nói, "Ồ." Tô đại nhân hơi nhíu mày, "Ngươi biết mình thời khắc này cách làm là không đúng." Nhưng mà, Giang Hiểu lại không mở miệng. Vừa lo gian, từ trước đến nay phong khinh vân đạm Tô đại nhân phút chốc dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. "Giang Hiểu, đi mau a." Bên cạnh, Cơ Vãn Ca lo lắng vô cùng nhìn xem Giang Hiểu. Thiên Cơ cung đương đại thủ tịch bây giờ chỉ bất quá triển lộ hai cái năng lực, liền làm cả Minh phủ không có chút nào lực trở tay. Coi như Giang Hiểu lại như thế nào mạnh, lại há có thể là đối thủ của đối phương. Nói đến, ta kỳ thật có chút hiếu kỳ, ngươi có thể làm gì như thế nào đem cái này bốn đầu nghiệt xúc cấp cứu đi? Đương nhiên, Tô đại nhân có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Như ngươi mong muốn." Giang Hiểu khẽ miệng khẽ nhếch. Tiếng nói vừa ra, vô luận là Cơ Vãn Ca hay là quỷ lái xe, Thương Nguyên Quỷ, Trầm Luân Quỷ phía dưới bóng tối trong nháy mắt hóa thành một cái lỗ đen, chậm rãi đem bọn chúng nuốt chửng. "Ừm." Năng lực cùng cái bóng có quan hệ sao? Tô đại nhân nhướng mày. Đông, sau một khắc, cái kia kim hoàng sắc chuông cổ chậm rãi thăng đến giữa không trung, lại lần nữa phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Trung quanh vốn là dừng lại thiên địa giờ phút này càng thêm ngưng kết. Nhưng mà, Cơ Vãn Ca vẫn là không thể tránh khỏi chui vào kia giống như vũng bùn bên trong bóng đen. "Giang Hiểu, ngươi có biết ngươi đến tụt cùng đang làm cái gì?" Tô đại nhân âm thanh rốt cục sinh ra một tia ba động. "Giang Hiểu, không muốn." Cơ Vãn Ca ra sức muốn dãy rủa. "Bác Minh Quỷ." Nơi xa, trọng thương bên trong Thương Nguyên Quỷ kinh hãi mà nhìn xem Giang Hiểu. Đối phương lại muốn một người lưu lại đối mặt như là Trích Tiên Tiên Cơ cùng thủ tịch. "Giang Hiểu, ta van cầu ngươi, không muốn đi có được hay không?" Cơ Vãn Ca âm thanh hiếm thấy mang theo cầu xin, một giọt bóng ánh nước mắt trượt xuống tại tấm kia trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên. Nói không nên lời, trong lòng không hiểu có loại sợ hãi cảm giác, tựa như một khi chính mình hôm nay cùng Giang Hiểu tách rời, sau này lẫn nhau đem lại khó gặp nhau. Không có phản ứng. Giờ phút này, Giang Hiểu chỉ lập tại chỗ, dáng người đứng thẳng cao ngất, một bộ áo đen theo gió mà động. Sau một hồi, Minh phủ tất cả nguyên quỷ dần dần biến mất kể từ đó. Trống trải giữa thiên địa, Giang Hiểu cùng Tô đại nhân rằng co mà đứng. Chương 127, Bắc Minh quỷ cái chết trong màn đêm. Mây đen lặng yên di động, che đậy trăng sáng, quanh mình dần dần trở nên bất tỉnh tối sầm lại. Giang Hiểu đứng ở đại địa phía trên, dáng người đứng thẳng cao ngất, một bộ như mực áo đen, trong gió tùy ý bay lên. Nhìn trước mắt có chút xa lạ Giang Hiểu, Tô đại nhân ánh mắt rơi xuống đối phương đen nhánh vòng tay phía trên, ngữ khí lạnh lùng, xem ra ba cái nguyên quỷ bản mệnh hồn thể cũng không trấn áp được trong cơ thể ngươi quỷ tính. Lệnh Thương Nguyên Quỷ làm sao cũng không nghĩ ra. Giang Hiểu tay trái mang vòng tay bên trong thế mà chứa ba cái nguyên quỷ bản mệnh hồn thể. Phải biết cho dù là lúc trước phong ấn Trầm Luân Quỷ cố quan tại kia cũng bất quá một cái nguyên quỷ bản mệnh hồn thể, Thiên Cơ cung nam viện phía dưới pháp trận cũng bất quá bốn cái nguyên quỷ bản mệnh hồn thể. Như thế một cái vòng tay, liền tương đương với 3/4 cái Thiên Cơ cung nam viện pháp trận. Có thể Giang Hiểu vẫn là không nói một lời. Thấy thế, Tô đại nhân trong lòng tự dưng dâng lên một cơn lửa giận, ngươi cho ta nói chuyện, có gì có thể nói? Giang Hiểu phút chốc mở miệng, ngữ khí bình thản, nếu giờ phút này ngươi nhận định ta là Bắc Minh Quỷ, vậy theo ý ngươi nhất quán cách làm là được. Bạch, Tô đại nhân đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Giang Hiểu phía trước. Nhưng lại tại hắn muốn bắt lấy đối phương thời điểm, Giang Hiểu lại đột nhiên giống như một bãi mực nước dung nhập phía dưới bóng tối bên trong. Thật sự là phiền phức. Tô đại nhân dưới mặt nạ nhíu mày. Từ đầu đến cuối, Giang Hiểu đều không có bất kỳ cái gì động tác, nghiễm nhiên nói rõ đối phương cũng không thể thoát khỏi thời gian ngừng lại hạn chế. Thế nhưng nương tựa theo cái này cùng bóng tối có liên quan năng lực, lại có chút khó giải quyết. Sau một khắc, Giang Hiểu xuất hiện tại 50m có hơn trong ruộng hoang. Tô đại nhân lại lần nữa vào tới. Không đợi hắn tới gần, Giang Hiểu lần nữa dung nhập phía dưới bóng tối. Lập tức, Tô đại nhân ngữ khí lạnh liệt xuống dưới, ngươi đến tột cùng muốn cùng ta giấu tới khi nào? Mặc dù không quá rõ ràng ngươi thân là quỷ vật năng lực rốt cuộc là cái gì, nhưng chắc hẳn cũng trốn không thoát ta thời gian ngừng lại lĩnh vực, là muốn vùng vây dây chết sao? Tô đại nhân cũng không còn có hành động, mà là đứng tại chỗ, thản nhiên nói. Không bao lâu, lần nữa xuất hiện sau lưng Tô đại nhân 30m chỗ Giang Hiểu không nói một lời. Bất luận cái gì năng lực đều là có hạn chế, trừ phi trong truyền thuyết kia ba đầu vô thượng lệ quỷ. Nếu như trở thành như thế tồn tại, như vậy phàm là tồn tại hắc ám địa phương, chính mình đều có thể xuất hiện. Chỉ là, dưới mắt còn không được. Trên thực tế, mỗi một lần đi lại ở trong bóng tối, tự thân tản mát ra khí tức đều sẽ gây nên cái nào đó không thể diễn tả quái vật chú ý nghĩ như vậy. Giang Hiểu đột nhiên mắt nhìn tự thân, thì thầm nói, thân thể này cất giấu bí mật không ít ta. Đúng lúc này, đồng tử bên trong đột nhiên hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Nhìn xem hàng chữ này, Giang Hiểu thản nhiên nói, còn thừa lại 2 phút, có lẽ có chạy đi khả năng. Vừa dứt lời, một cỗ vô pháp nói rõ cảm giác đột nhiên dâng lên. Giang Hiểu trong nháy mắt nhíu mày, hoa trong kính trăng trong nước. Ồ, có thể cảm nhận được sao? Vừa lo gian, một đạo ôn nhuận âm thanh tại Giang Hiểu bên cạnh vang lên. Nếu là thường nhân chỉ sợ sớm đã hãi nhiên biến sắc, có thể Giang Hiểu lại biểu hiện được rất bình thường. Phía trước, 30 mét chỗ. Vẫn là Tô đại nhân lại thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Hiểu thể nội sẽ có hai cái tồn tại. Hoa trong kính trăng trong nước có thể ảnh hưởng quỷ bóng ngũ giác, nhưng lại ảnh hưởng không được giờ phút này chân chính Giang Hiểu phán đoán. Nhìn xem hàng chữ này, Giang Hiểu khỏe miệng hơi bệnh. Đến. Vậy. Sai một ly đi nghìn dặm. Giang Hiểu hiểm lại càng hiểm tránh đi Tô đại nhân tay phải. Tô đại nhân trong mắt lần thứ nhất toát ra khó có thể tin. Chính rõ ràng đã đối Giang Hiểu phóng thích hoa trong kính trăng trong nước, nhưng đối phương lại giống như là căn bản không có chịu ảnh hưởng giống nhau. Sau một khắc, hắn nhìn xem lần nữa xuất hiện Giang Hiểu, lạnh lùng nói, đã bằng vào quỷ vật lực lượng trưởng thành đến loại tình trạng này sao? Giang Hiểu như cũng không nói một lời. Cái này khiến Tô đại nhân trong lòng rất là nén giận. Toàn bộ hành trình xuống tới, tất cả đều là chính mình đang nói chuyện, Giang Hiểu đáp lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta không nghĩ đối ngươi phóng thích ta cái thứ ba năng lực. Tô đại nhân ánh mắt lạnh lùng, ngừng cho ta tại chỗ. Dừng ở đây. Giang Hiểu khẽ miệng hơi cuộn lên, ồ, ngươi còn muốn càn quấy tới khi nào? Tô đại nhân ngữ khí ẩn chứa vẻ tức giận. Giang Hiểu lần nữa trầm mặt lại. Nhưng lại tại Tô đại nhân khởi hành muốn bắt lấy đối phương lúc, Giang Hiểu lại một lần dung nhập bóng tối ở trong. Giang Hiểu, Tô đại nhân nhấn mạnh, ngươi thật để ta quá thất vọng. Ngẫm lại muội muội của ngươi, ngẫm lại ngươi cha. Giang Trừng, Tô đại nhân nhìn phía xa Giang Hiểu, dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí nói, ngẫm lại ngươi từ nhỏ đến lớn gặp phải những người kia, ngẫm lại ta Thiên Cơ cùng vị thủ hộ nhân tộc, nhiều năm như vậy hy sinh tiên liệt. Ngươi coi là thật muốn cùng những cái kia quỷ vật cùng nhau giết hại đồng loại không thành? Đối mặt Tô đại nhân chất vấn, đồng tử bên trong hiện ra một chuyến văn tự. Nhìn xem hàng chữ này, Giang Hiểu chậm rãi mở miệng nói, Tô đại nhân, ta là cái thích làm gì thì làm người, rất nhiều chuyện ta đều không để ý vô luận là người hay là quỷ, đối với ta mà nói cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ là ta không rõ chính là, vì cái gì ngươi cho tới nay đều muốn đem ý nghĩ của ngươi áp đặt đến trên người ta. Đó là bởi vì, Tô đại nhân nói đến một nửa không thể lại tiếp tục. Chốc lát về sau, hắn bình tĩnh lại, đạo, ta nói rồi, hôm nay thế gian sẽ không còn Bắc Minh quỷ. Lời ta từng nói, chưa hề có chưa từng thực hiện. Giang Hiểu trong lòng tự dưng dâng lên một cố dự cảm không ổn. Cái kia kim hoàng sắc chuông cổ chậm rãi thăng đến Tô đại nhân đỉnh đầu, nương theo lấy xoay tròn, không ngừng tản mát ra từng đợt như mặt nước linh lực gợn sóng. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì biến thái? Dù là quỷ bóng chiếm cứ quyền chủ đạo, Giang Hiểu giờ phút này cũng không khỏi nóng nổi, chính mình còn thừa lại không tới 10 giây thời gian, nhưng đối phương thời gian ngừng lại lĩnh vực thế mà còn có thể duy trì. Từ vừa mới bắt đầu cùng quỷ lái xe giao thủ cho tới bây giờ, như thế nghịch thiên năng lực, hạn chế không thể bảo là không lớn. Mặc dù như thế, thân là Thiên Cơ cung đương đại thủ tịch Tô đại nhân vẫn là có thể duy trì không sai biệt lắm 10 phút trở lên, đồng thời như cũng chưa hiện ra đổi bại hình thái. Giang Hiểu, ta thật đối ngươi rất thất vọng. Chẳng biết tại sao, Tô đại nhân lần nữa nâng lên câu này. Sau đó, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Bạch. Nương theo lấy một bước này, Tô đại nhân một bộ áo bào trắng không gió mà bay, cả người khí thế không ngừng kéo lên, cả người giống như là trở thành thiên địa trung tâm, bốn phía rời rạc linh khí điên cuồng mà dâng tới trong cơ thể của hắn. Giang Hiểu mí mắt chực nhảy. Trước mắt đối phương giống như chân chính trích tiên dáng thế. Nguyên bản hắc ám hoàn cảnh thậm chí đều bởi vì Tô đại nhân mà diệp rực rỡ lên. Hoàng bét. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, vòng tay bên trong tam đại bản mệnh hồn thể cùng nhau phát huy tác dụng, bắt đầu chấn áp quỷ bóng năng lực. Sau một khắc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Tô đại nhân trực tiếp giáng lâm tại Giang Hiểu trước người, một cây ngón tay thon dài điểm tại Giang Hiểu trên trán, xúc cảm lạnh buốt. Hôm nay về sau nhìn xem giờ phút này sắc mặt kinh ngạc Giang Hiểu, Tô đại nhân nhàn nhạt mở miệng nói, thế gian lại vô Bắc Minh quỷ. Chương 128. Một chỉ phía dưới giờ phút này giống như thiên thần giáng lâm phàm trần Tô đại nhân, một bộ áo bào trắng theo gió mà động, khí thế như cầu vòng. Kia thế như trẻ che một chỉ, dường như ngưng tụ thiên địa chi uy, khó có thể tưởng tượng trong đó liền ẩn chứa kinh khủng bực nào linh lực. Nha, quỷ bóng ngươi liền lưu cho ta cái cục diện như vậy. Giang Hiểu nội tâm tuyệt vọng. Tô đại nhân lúc trước lưu lại vòng tay hạn chế quỷ bóng chỉ có 3 phút phát huy thời gian. Dưới mắt, quỷ bóng lực lượng biến mất, Giang Hiểu chỉ có thể kiên trì đỉnh tới. Thế nhưng trước mắt vẫn là nhị trọng ngự linh sư chính mình lại há có thể địch nổi đương thời Thiên Cơ cung thủ tịch. Một chỉ phía dưới, Giang Hiểu thậm chí vô pháp có bất kỳ động tác gì. Từ trước đến nay sâu sắc chán ghét quỷ vật Tô đại nhân, đối mặt bây giờ nắm giữ Bắc Minh quỷ cái này một thân phận chính mình, chỉ sợ sẽ không lưu lại mảy may đường sống. Nhưng mà, lệnh Giang Hiểu ngoài ý muốn chính là, chính mình tuyệt không bị cái này kinh khủng một chỉ trực tiếp chấn áp đến chết. Thậm chí, Tô đại nhân đều không có tiến một bước động tác. Giang Hiểu có chút ngạc nhiên nhìn về phía đối phương. Xuyên thấu qua tấm kia cổ phát mặt nạ đồng xanh, Giang Hiểu chỉ có thể nhìn thấy cái sau giờ phút này thanh lãnh trong con ngươi tràn ngập vẻ phức tạp. Giang Hiểu, ta hỏi ngươi một lần nữa. Tô đại nhân ngữ khí lạnh như băng, đạo, người cung quỷ, ngươi đến tột cùng lựa chọn phương kia. Ta còn tưởng rằng ta từ đầu đến cuối đều là một nhân loại đâu. Nghe vậy, Giang Hiểu khỏe miệng toát ra một tia đắng chát chi sắc. Không hiểu ở giữa. Trong đầu hiện ra tại Minh Phủ bên trong run như cầy sấy những ngày kia. Thân là một nhân loại bị một đám nguyên quỷ đại lao xem như đồng loại, còn không hiểu thấu thành cái gọi là Bắc Minh sứ. Đến nỗi Bắc Minh quỷ, các thuần túy bắt nguồn từ kiếp trước kia đoạn không chịu nổi hồi ức. Không ngờ, dưới mắt lại là mua dây buộc mình, dần dần lâm vào một đầu gian nan quanh co con đường ở trong. Chính mình những này gặp gỡ vô luận là đối ai nói ra, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Nhân loại, quỷ vật, ở trong mắt Cơ Văn Ca, chính mình là giống như nàng quỷ. Tại lúc này Tô đại nhân cùng trong mắt người khác, chỉ sợ chính mình càng là bách quỷ bảng xếp hạng thứ 36 Bắc Minh quỷ. Thế nhân đều xưng chính mình vì quỷ, dứt khoát liền là Bắc Minh quỷ. Kể từ đó, không khỏi có sai lầm bản tâm. Huống hồ dưới mắt thân là Thiên Cơ cung thủ tịch Tô đại nhân ngay tại trước mặt. đủ loại ý niệm thủy triều lên xuống. Cuối cùng, Giang Hiểu thở dài, đạo, ta không biết. Trong mắt ta, người cùng quỷ cũng không khác nhau quá nhiều. Lời vừa nói ra, Tô đại nhân tản mát ra hàn ý càng thêm nồng đậm chút. Thân là một nhân loại, thế mà không rõ ràng tự thân lập trường. Tô đại nhân tiếng nổ đạo, ngươi sao mà làm ta thất vọng? Ngươi có biết ngươi kia dưỡng phụ Giang Trừng là bởi vì gì mà chết? Nghiêm Phong cửa quỷ lúc trước hại chết bao nhiêu người? Giang Trừng là gánh vác vô số đầu nhân mạng tiến đến phong ấn nó. Tại này thất bại về sau, ta Thiên Cơ cung lại trả giá giá lớn bao nhiêu? Như thế mới khó khăn lắm đổi được nhất thời bình ổn. Cái này cũng không chỉ là ví dụ. Mỗi một tòa quỷ vực phía sau đều có vô số đấm máu máu tươi. Mỗi một cái ngự linh sư phía sau đều có bọn hắn tự thân con cái. Ngươi cho là bọn họ liền thật muốn vào những cái kia quỷ vực sao? Có thể ngươi nói cho ta, chúng ta có thể đình chỉ cùng quỷ vật ở giữa chiến tranh sao? Vị này từ trước đến nay Phong Khinh Vân Đạm Thiên Cơ cung thủ tịch giờ phút này cũng rất là thất thố, không có khả năng. Ngươi không giết quỷ, quỷ liền sẽ hại người. Ngươi hôm nay thả đi đám kia nghiệt xúc, ngày mai bọn chúng liền sẽ chế tạo ra vô số cực kỳ bi thảm tai họa. Giang Hiểu, ngươi biết ngươi làm được chuyện này đến tột cùng có bao nhiêu làm ta trái tim băng giá sao? Nói, cây kia ngón tay thon dài giống như là không nhịn được muốn chìm xuống. Sau một khắc, Tô đại nhân lại cố nén xung động, miễn cưỡng dừng động tác lại. Giang Hiểu trầm mặc không nói gì. Hắn đương nhiên rõ ràng những này, bằng không chỉ sợ sớm đã chân chính dung nhập Bắc Minh quỷ cái này một thân phận. Thế nhưng làm cơ vãn ca dáng chống đỡ lấy tàn khu, gắt gao cản ở trước mặt mình lúc, chính mình lại há có thể nhắm mắt làm ngơ. Đối mặt Giang Hiểu trầm mặc, Tô đại nhân trong mắt lại lần nữa dâng lên một đoàn lửa giận. Bạch. Đúng lúc này, kia một chỉ triệt để rơi xuống. Một cái mắt, Giang Hiểu bị thời khắc sinh tử đại khủng bố chố vây quanh. Một giây sau, Giang Hiểu lại sử sốt, nương theo lấy một chỉ này chứng thực, thân thể của mình tuyệt không bị khủng bố linh lực hủy diệt. Thể nội từng cái kinh mạch cùng huyệt khiếu ngược lại giống như là bị ấm áp suối nước nóng bao trùm giống nhau, có loại thư thái nói không nên lời cảm giác. Giang giác, nương theo lấy nào đó đạo vô hình bên trong gông xiềng mở ra. Linh lực trong cơ thể tinh thuần đến một cái cực hạn về sau, Giang Hiểu thế mà không hiểu cảm giác chính mình tựa như sắp thành vì tam trọng ngự linh sư rồi. Đây là có chuyện gì? Không đợi Giang Hiểu suy nghĩ nhiều, Tô đại nhân liền thu hồi một chỉ này. Hắn xoay người, đưa lưng về phía Giang Hiểu, lạnh lùng nói: Hôm nay về sau, Bác Minh Quỷ không được lại xuất hiện trước mắt thế nhân. Giang Hiểu trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Tô đại nhân cũng không có giết chết chính mình. Minh phủ bốn con nguyên quỷ trọng thương đào thoát, trong đó Bác Minh Quỷ đã bị ta xóa đi, thần hồn câu diệt. Giang Hiểu không có phát hiện chính là, Tô đại nhân giờ phút này dưới mặt nạ sắc mặt có chút tái nhợt, việc này ta sẽ toàn bộ báo cáo nhanh cho Tam Thanh Cung. Nếu ngươi hy vọng ta mất đi Thiên Cơ Cung thủ tịch cái này một danh hiệu, cứ việc trở về trở thành kia sứ danh chiêu lấy Bác Minh Quỷ. Giang Hiểu nuốt nước miếng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu, ta hy vọng ngươi biết một chút. Tại ngươi không nhìn thấy địa phương, ngươi mọi cử động dẫn động tới rất nhiều người ánh mắt. Ngươi muốn thích làm gì thì làm thời điểm, đừng quên quay đầu nhìn xem sau lưng những người kia. Tô đại nhân âm thanh nương theo lấy gió đêm, mang theo một chút hàn ý, muốn tự do nói nghe thì dễ. Trên đời này kiên cố nhất công xiềng là tâm. Giang Hiểu nhịn không được mở miệng hỏi, Tô đại nhân, ngươi nói những người kia đến tột cùng là ai? Tiếng nói vừa ra, đối phương lại lâm vào thật lâu trầm mặc. Giang Hiểu tắt thừa dịp thời gian, không ngừng suy nghĩ. Lấy đối phương Thiên Cơ Cung thủ tịch thân phận, thế mà lựa chọn thả thân là Bắc Minh quỷ chính mình. Vô luận là tình lý thượng vẫn là lấy tính tình của đối phương, đều là một cái đả kích thật lớn. Cũng không biết mình cái kia tiện nghi lão cha đến tột cùng đối phương là quan hệ như thế nào. Vẫn là nói kỳ thật nguyên nhân trên người mình. Giang Hiểu còn nhớ rõ lần trước tại Thương Nguyên Quỷ vực bên trong cùng Tô đại nhân nói chuyện. Tô đại nhân, nghĩ như vậy, Giang Hiểu thăm dò tính mở miệng hỏi, ngươi sẽ không là ta cái gì thân thích chứ? Ta không có quỷ thân thích. Tô đại nhân sinh lạnh mở miệng nói. Giang Hiểu nhếch miệng. Cả hai nhất thời không nói chuyện. Tô đại nhân vị này bắt trọng ngự linh sư, Thiên Cơ Cung thủ tịch không nói lời nào. Giang Hiểu tự nhiên cũng sẽ không chủ động mở miệng. Đúng lúc này, một trận mùa thu gió đêm thổi tới, có chút dơ lên Tô đại nhân kia một bộ áo bào trắng, đồng thời cũng gợi lên Giang Hiểu tóc đen. Giang Hiểu thuận phương hướng, ánh mắt rơi xuống nơi xa Thiên Bong trấn vị trí, muốn trở về nhìn xem. Vừa lo gian, Tô đại nhân phát giác được Giang Hiểu trong lúc vô tình lưu lộ ra ngoài tâm tư. Ân. Lần này, Giang Hiểu tuyệt không hướng lên lần đáp lại cơ vãn ca như vậy để xuống ý niệm trong lòng. Vậy liền đi một chuyến đi, vừa vặn có chút chuyện còn cần bàn giao. Tô đại nhân nói, hai tay phụ về sau, hướng phía nơi xa chậm rãi đi đến. Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lúc nhất thời tán đi nặng nề tâm tư, bộ pháp thoải mái mà đi theo Tô đại nhân bên người. Giờ phút này, trăng sáng nô lên cao, một đầu kéo dài đến đường chân trời con đường, hai bên là xanh tươi sắc đồng ruộng. Chính giữa thì là một đen một trắng hai đạo bóng lưng chương 129, quỷ bóng ngươi làm sao? Đêm, trăng sáng nô lên cao, đầy sao tô điểm. Tiên tính im ắng trên đường phố, hai bên đèn đường tung xuống mở nhạt ánh đèn. Ánh đèn chiếu rọi dưới, hai đạo nhân ảnh sóng vai mà đi. Đột nhiên, Tô đại nhân bức cho Giang Hiểu một viên chiếc nhẫn màu đỏ thắm. Giang Hiểu tiếp được chiếc nhẫn kia, trong lúc nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Không nguyện ý. Tô đại nhân ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, nếu không nguyện ý nhận trói buộc, kia liền rời đi. Chỉ là lần sau gặp nhau, ta sẽ không lại có lưu bất luận cái gì thể diện. Mặt khác, sau khi trở về ta liền từ thủ tịch cái này một danh hiệu, miễn cho vì Thiên Cơ Cung hổ thẹn. Tô đại nhân thản nhiên nói, vật này có thể giúp áp chế trong cơ thể ngươi quỷ tính, trong đó chứa một đầu huyền quỷ bản mệnh hồn thể. Giang Hiểu rất là chấn động. Quỷ tính là có ý gì? Tô đại nhân cũng không hiểu biết trong cơ thể mình ký túc lấy một con quỷ. Mặt khác, huyền quỷ bản mệnh hồn thể. đối phương đây là có bao nhiêu coi trọng chính mình. Cùng một thời gian, đồng tử bên trong hiện ra văn tự giống như cỏ dại sinh ra. Lập tức, Giang Hiểu khó mà lựa chọn. Thế nhưng giờ phút này Tô đại nhân liền đứng ở trước mặt mình, không nói một lời nhìn xem chính mình. Không có cách nào. Giang Hiểu chỉ có thể kiên trì, đem chiếc nhẫn này đeo tại trên tay. Huyền quỷ bản mệnh môn thể, hương vị hẳn là rất không tệ. Đồng tử bên trong hiện ra dòng này đen nhánh văn tự lệnh Giang Hiểu có loại không lạnh mà sắt cảm giác. Sau một khắc, đen nhánh mực nước dần dần phai nhạt xuống. Cuối cùng vẫn là hiểu chuyện. Trông thấy đeo lên chiếc nhẫn sau Giang Hiểu, Tô đại nhân ánh mắt nhu hòa một chút. Giang Hiểu tắc nội tâm phức tạp. Giang Hiểu, ta biết ngươi rất khó lấy dứt bỏ kia phần lực lượng cường đại. Tô đại nhân phút chốc mở miệng nói, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, ngươi đã có thể sử dụng ngự linh sư lực lượng, cũng có thể sử dụng thuộc về quỷ vật kia phần lực lượng. Nhưng ta hy vọng ngươi rõ ràng, ngự linh sư lực lượng mới là chính đồ. Mặt khác, ngươi bản mệnh linh khí có hay không có thể tiến giai năng lực? Nếu ngươi có thể đến ta cảnh giới này, ngày sau liền càng có thể rõ ràng đạo lý này. Đương theo lấy một câu nói kia, Giang Hiểu sợ hãi cả kinh. Cùng lúc đó, Tô đại nhân tĩnh mịch ánh mắt nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Tô đại nhân như thế nào còn biết mình bí mật này? Không đợi Giang Hiểu suy nghĩ nhiều, Tô đại nhân liền lần nữa mở miệng nói, không cần bối rối, ngươi thể nội chạy xuôi thế giới này ưu tú nhất ngự linh sư huyết mạch, điểm ấy chưa nói tới là cấm kỵ. Chỉ là, tại ngươi đi vào thiên cơ cung trung viện trước, tận lực tránh để ngoại nhân biết điểm ấy. Giang Hiểu phút chốc dừng bước lại, khổ não nói, Tô đại nhân, ngươi có thể hay không đừng như thế ra vẻ cao thâm a? Có cái gì nói cho ta chính là? Tô đại nhân toàn bộ hành trình nhìn xem con đường phía trước, thản nhiên nói, hai tháng sau bốn viện thi đấu, đối đãi ngươi đi vào trung viện về sau, hết thảy ta đều có thể nói cho ngươi. Giờ phút này nói cho ngươi, ngược lại chỉ sẽ làm tình cảnh của ngươi càng thêm gian nan. Giang Hiểu hỏi, vì cái gì? Giang Hiểu. Tô đại nhân tĩnh mịch con ngươi bỗng nhiên rơi xuống Giang Hiểu trên thân, ngươi đến tột cùng có hiểu hay không chính ngươi là tồn tại gì? Ngươi đến tột cùng có hiểu hay không chỉ dựa vào trên người ngươi những này quỷ dị, một khi bị thiên cơ cũng biết được, chính là ta, cũng bảo hộ không được ngươi. Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó lộ ra một ngụm đại bạch rằng, tốt ta biết. Đi vào trung viện về sau, tận lực lựa chọn Ngọc Hư Cung. Tô đại nhân phút chốc mở miệng nói. Giang Hiểu kinh ngạc nói, làm sao? Ta chính là Ngọc Hư Cung cung chủ. Tô đại nhân phất một cái áo bào trắng, thản nhiên nói, cung chủ đại nhân tốt. Giang Hiểu tranh thủ thời gian chắp tay, vừa cười vừa nói, ba hoa. Tô đại nhân ngữ khí nghe không ra hỉ nộ chi sắc. Hai người đi lại trong chốc lát về sau, Giang Hiểu liền nhìn thấy phía trước An Minh chung cư. Cư xá nhà lầu bên ngoài đèn màu tại trong đêm tản ra ánh sáng nhạt, giống như là một tòa chỉ dẫn đường sáng hải đăng. Trong lúc nhất thời, đủ loại cảm xúc chiếm cứ nội tâm, dường như một cái bị đánh vỡ ra vị bình. Thế mà còn có chút gần quê tình kiếp. Giang Hiểu cười một cái tự giễu, chợt hắn nhớ tới sự kiện, hỏi, "Đúng, Tô đại nhân ta chẳng lẽ cứ như vậy trở về rồi? Chính mình lúc trước bị Minh phủ mang đi, thân là một nhân loại đến tuột cùng là như thế nào sống sót? Điểm ấy người ngoài khẳng định sẽ nghiêm tra. Nếu có người hỏi, ngươi liền nói là kia vòng tay bảo vệ tính mạng của ngươi." Tô đại nhân chỉ một câu liền bỏ đi Giang Hiểu tất cả lo lắng, "Đến nỗi cái khác, ta sẽ thay ngươi giải quyết." Cũng thế, dù sao vị này chính là Thiên Cơ cung thủ tịch, càng là thế gian hiếm có bắt trọng ngự linh sư. Cho nên nói, có đùi ôm cảm giác chính là tốt. Kể từ đó, Giang Hiểu không khỏi có loại thoát thai hoán cốt hoàn toàn mới thể nghiệm. Biến mất 2 tháng này, đi qua Nam sông qua Bắc, Sâm La quỷ vực nháo hai hồi, còn gia nhập nhất quan tài đoàn đội. Như thế nhân sinh cũng là đặc sắc. "Vậy ta liền về nhà a." Giang Hiểu nói xong, liền hướng phía trước đi đến. Đã không kịp chờ đợi muốn trở lại 1701. Hắn không có chú ý tới chính là, tại này rời đi về sau, một bộ áo bào trắng Tô đại nhân đứng ở đường phố bờ đèn đường dưới, ngữ khí phức tạp thì thầm nói, "Về nhà." "Nhà? Ngươi trẻ tuổi, muốn như vậy còn ở bên ngoài đi dạo?" Tới gần An Minh chung cư, Bảo An đỉnh trung niên đại thúc hữu thiện lên tiếng chào hỏi. "Ban đêm ăn quá no lấy, đi ra tản bộ." Giang Hiểu cười đáp lại. Một đường xuyên qua dải cây xanh, đi vào kia tòa chung cư phía trước. Ngửa đầu nhìn lên, nhìn xem thẳng đứng thẳng cao ốc, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó một bước vào. Ngồi thang máy thời điểm, Giang Hiểu đuốt vẽ hạ ngón trỏ mang theo cái kia chu chiếc nhẫn màu đỏ. Ai có thể nghĩ tới, cái này một viên phổ thông thông trong giới chỉ sẽ có dấu một đầu huyền quỷ bản mệnh hồn thể. Lại thêm tay trái đen nhánh vòng tay, kể từ đó phong ấn quỷ bóng lực lượng càng thêm đến một cái kinh thế hai tục trình độ. Chỉ là, Giang Hiểu phút chốc nhíu mày, vì sao cảm giác ở trong mắt Tô đại nhân, quỷ bóng kia phần lực lượng vốn là thuộc về ta? Nghĩ như vậy, quỷ bóng ngươi làm sao rồi? Ngươi nói một câu a. Quỷ bóng? Giang Hiểu trong mắt tất cả đều là sốt ruột, ngữ khí càng là lo lắng và phần. Không có trả lời. Đối phương tựa như là triệt để yên lặng đồng dạng. Giang Hiểu lúc này mới khỏe miệng hơi câu, nhẹ nhõm tự tại. Nha, ai nguyện ý trong cơ thể mình có một cái khác tồn tại? Đi nhà sĩ thời điểm cởi quần đều cảm thấy khó chịu. Quỷ bóng, ngươi không nên làm ta sợ a. Ngươi mau nói câu nói, ta van cầu ngươi. Giang Hiểu thời khắc này biểu lộ cực kỳ khoe khoang khoác lác, giống như là một cái nhớ phụ thân sau khi chết tiền bảo hiểm lại ra vẻ lo lắng để tăng tử. Đinh, đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Ngay tại tự biên tự diễn Giang Hiểu đột nhiên cứng đờ ở thang máy bên ngoài, một cái màu hồng váy ngắn thiếu nữ thần sắc ngốc kinh ngạc mà nhìn mình. Khủ. Cái kia, ta vừa rồi nhưng thật ra là đang biểu diễn một cái kịch vui. Giang Hiểu cảm giác chính mình giờ phút này đều nhanh xấu hổ chết rồi. Chuyện gì xảy ra a? Cái này hơn nửa đêm, ngươi Bạch tỷ mộng không ngủ được là bị dạo đêm quỷ phụ thể không thành. Hết lần này tới lần khác hay là mình trêu chọc quỷ bóng thời điểm. Vừa rồi một màn kia có phải hay không có điểm giống một cái bệnh tâm thần? Nghĩ như vậy, mà lấy Giang Hiểu ra mặt, giờ phút này đều rất là xấu hổ. Sau một khắc, Giang Hiểu ngươi có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện cứ việc nói, ta nhất định giúp ngươi thực hiện thang máy bên ngoài, Bạch Tỷ Mộng khó khăn mở miệng nói ra. Giang Hiểu, chương 130, Bắc Minh kế hoạch 444 trong quỷ vực. Quỷ lái xe một chuyến nguyên quỷ gian nan vạn phần rốt cục trở lại nơi đây. Vừa hạ xuống địa, Cơ Vãn Ca không nói một lời liền đi ra ngoài. Quỷ lái xe nhanh lên đem này ngăn lại, ác ngục quỷ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi cứu Giang Hiểu. Cơ Vãn Ca gương mặt xinh đẹp tái nhợt, dáng chống đỡ nói. Quỷ lái xe cắn răng, Bắc Minh quỷ, Bắc Minh quỷ. Còn lại kia mấy chữ, nó lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Ta muốn giết cái kia Thiên Cơ Cung thủ tịch. Vừa loáng gian, Cơ Vãn Ca một bộ váy đỏ cuộn cuộn, nguyên bản điểm sơn đôi mắt giờ phút này đều là huyết sắc, hung tính đại phát. Bên cạnh, trọng thương ngã xuống đất Thương Nguyên Quỷ khổ sở nói, chúng ta có thể nào là người kia đối thủ? Ác Ngục Quỷ, ngươi nếu là chết rồi, Bắc Minh Quỷ cố gắng há không chính là uổng phí rồi? Vậy ta cũng phải cùng nó cùng chết. Cơ Vãn Ca nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vẫn không muốn như vậy coi như thôi. Ác Ngục Quỷ, nếu như ngươi thật muốn báo thù cho Bắc Minh Quỷ, vậy liền cùng ta cùng nhau lớn mạnh Minh Phủ, đem những cái kia nhân loại tàn sát hầu như không còn. Đột nhiên, quỷ lái xe trong mắt một bôi tàn nhẫn chi sắc hiện lên. Cơ Vãn Ca sững sờ, nhân loại luôn luôn như thế, từ xưa đến nay, không nói lời gì xa lánh hết thảy dị loại. Muốn kết thúc đây hết thảy, cũng chỉ có thể từ chúng ta Minh Phủ để hoàn thành. Quỷ lái xe chém sắc như chém bùn nói, ác ngục quỷ, ta biết ngươi trước đây tất cả tâm tư đều trên người Bắc Minh Quỷ, chỉ là lần này ta hy vọng ngươi có thể mau chóng mạnh lên. Hại chết Bắc Minh Quỷ không phải cái kia Thiên Cơ Cung thủ tịch, mà là tất cả nhân loại thành kiến. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca trầm mặt lại. Sau một hồi, nàng ánh mắt mãnh liệt, lạnh như băng nói, đúng vậy, ta muốn để cả nhân tộc thay Bắc Minh Quỷ đưa tang. Hô quỷ lái xe chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, dáng người một lần nữa đứng thẳng cao ngất lên, lãnh tốc đạo, từ giờ trở đi, chúng ta Minh Phủ đem đi vào giai đoạn tiếp theo. Mặt khác, vì ghi nhớ Bắc Minh Quỷ lần này hy sinh, giai đoạn này danh hiệu liền là Bắc Minh kế hoạch, Thiên Cơ Cung, Tam Thanh Cung. Đại điện bên trong, hương hương giải rác, quanh mình bình phong đều là đen trắng tranh thủy mặc, mặt đất tắc sắp đặt càn khôn bát quái trận. Tám cái phương vị, càn, đổi, chấn, tuấn, khôn, cấn, ly, khảm. Từng cái phương vị phía trên đều đứng một đạo nguy nga như núi khủng bố thân ảnh. Thiên Cơ Cung hết thảy tám tòa hành cung, từng cái cung chủ đều là bắt trọng ngự linh sư. Ngay phía trước, một người mặc hai màu đen trắng đạo bảo trung niên nhân hơi khép lấy hai mắt, dường như tại chợp mắt. Không do y mắng, đại điện bên trong rủ xuống màu trắng dây lụa giống như là dừng lại tại không trung đồng dạng. Không khí có chút ngưng trọng. Chậc chậc, bất quá chỉ là năm đầu nguyên quỷ thế mà có thể để cho chúng ta thủ tịch đại nhân thất thủ, xem ra cái này mình phụ thật đúng là không được a. Đột nhiên, ở vào trấn vị ngự linh sư cười như không cười mở miệng nói, người này là đương đại Thiên Cơ Cung cửu linh. Tên như ý nghĩa, cửu trọng ngự linh sư. Đương nhiên chỉ là một cái danh hiệu, cũng không có nghĩa là đối phương thật chính là cựu trọng ngự linh sư. Bất quá dùng cái này cũng có thể nhìn ra thực lực đối phương chi thâm hậu. Càng làm cho ta hiếu kỳ chính là, đầu kia Bắc Minh bị như thế nào rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục. Cùng lúc đó, Khôn bị một cái thanh sam văn sĩ mở miệng nói, "Tô thủ tịch, ngươi hẳn là sẽ không cố ý thả chạy đầu kia Bắc Minh bị a?" Cấn bị một cái râu quai nón trắng hán lớn tiếng nói, "Người này là Bát Cảnh cung chi chủ, đồng thời cũng là đương đại đầu rồng danh hiệu người nắm giữ." Đối với những này tiếng chất vấn, đứng tại càn vị tóc trắng mặt nạ nam tử ánh mắt bình thản, tựa như một vũng cổ đầm, yên tĩnh thâm thúy. Đi. Đúng lúc này, trên người mặc hai màu đen trắng đạo bảo trung niên nhân mở hai mắt ra, Tô gia từ xưa đến nay chính là trừ ma vệ đạo đệ nhất chiến lực, Tô gia ngự linh sư từng cái đều được xưng tụng là nhân tộc tiên liệt, các ngươi không thể bỏ nghị. Tô gia. Chấn bị cựu linh mở miệng lên tiếng, 16 năm trước không biết là ai. Bạch. Trong chốc lát, Tô đại nhân ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cựu linh, ngươi muốn tìm cái chết. Một đạo nghe không ra ngữ khí âm thanh từ tấm kia mặt nạ đồng xanh hạ vang lên. Nghe vậy, Cửu Linh lông mày nhíu lại, khóe miệng hơi cong, tựa hồ là đang cố ý khiêu khích đối phương. Ngay phía trước, cái kia đạo bảo trung niên nhân như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này. Chốc lát về sau, Tô đại nhân tiến về phía trước một bước, không người xuống đạo, "Việc này là ta thất trách, ta nguyện sa thải thủ tịch cái này một xưng hô." Lời vừa nói ra, mặt khác bảy cái bắt trọng ngự linh sư sắc mặt khẽ nhúc nhích. Đạo bảo trung niên nhân lại mở miệng nói, "Tô thủ tịch làm gì như thế, bất quá chỉ là mấy đầu nguyên quỷ, nhưng không thành đại họa." Phải biết, ngươi thế nhưng ta Thiên Cơ Cung đương đại xuất sắc nhất ngự linh sư, thủ tịch cái này một xưng hô cũng chỉ có ngươi mới đảm đương nổi. Lập tức, kia thanh sam văn sĩ cùng Lạc Mã Hồ đại hán chờ một đám ngự linh sư nội tâm không cam lòng. Mặc dù bọn hắn trên mặt không có làm thế nào tỏ vẻ, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn có một ít không thoải mái. Đến bắt chọn ngự linh sư cảnh giới này, ai không phải thiên chi tiêu tử, một bậc hảo kiệt. Huống hồ riêng phần mình năng lực sở thuộc khác biệt, nếu bàn về cao thấp, khó phân thắng bại. Ai có thể kết luận đối phương liền mạnh hơn chính mình? Có ngạo khí người không nhất định là cường giả, thế nhưng cường giả tuyệt đối nội tâm cao ngạo. Minh phủ một chuyện tạm thời bỏ qua, nếu là đằng sau bọn chúng còn dám làm loạn, tắt bàn lại. Đạo bào trung niên nhân tránh đi cái này một lời đề, đạo, ngoài ra, tiếp xuống bốn viện thi đấu sắp bắt đầu, vì hiện lộ rõ ràng ta Thiên Cơ Cung nội tình, lần so tài này đem phái ra hai vị bắt trọng ngự linh sư trấn giữ. Các ngươi ai nguyện ý ra mặt chủ trì? Tiếng nói vừa ra, đại điện bên trong tám vị ngự linh sư lại đều không có trả lời. Đến bọn hắn trình độ này, đã không cần xuất đầu lộ diện, cùng này đem thời gian lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên, không bằng chăm chỉ tu luyện. Ta nguyện ý. Đương nhiên, Tô đại nhân âm thanh trong trẻo vang lên. Ồ. Cửu Linh liếc đối phương liếc mắt một cái, sau một khắc cũng đứng dậy, vậy ta cũng nguyện ý. Lập tức, Tô đại nhân dưới mặt nạ lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại. Thế thế, đạo bào trung niên nhân vung tay náo đạo, đã như vậy, vậy liền riêng phần mình tản đi đi. Đám người trong nháy mắt biến mất tại đại điện bên trong. Chỉ có Tô đại nhân cùng Tiêu Cửu Linh không có ngay lập tức rời đi. Cửu Linh bề ngoài chính là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, mày kiếm mắt sáng, được sừng tụng tuấn mỹ vô song. Tô thủ tịch, những ngày tiếp theo chúng ta liền thiếu đi không được tiếp xúc. Cửu Linh cười ha ha. Đối với cái này, Tô đại nhân vung lên tay áo trắng, im lặng quay người rời đi. Nhìn đối phương phiêu giật xuất trần bóng lưng, Cửu Linh trong ánh mắt phút chốc toát ra một tia dị dạng cảm xúc, thật đúng là hoàn toàn như trước đây Cao Linh à, cho dù ta như vậy khó xử, ngươi trong mắt vẫn là không có thân ảnh của ta sao? Rời đi Tam Thanh Cung, Tô đại nhân bị một cái vội vàng gọt lên tóc bạc bà lão ngăn lại. "Tiểu Tô, thế nào rồi? Thiên Cơ đại nhân nói thế nào?" Tóc bạc bà lão sốt ruột mở miệng hỏi. Khiến người ngoài ý chính là, giờ phút này, Tô đại nhân ngữ khí nhu hòa, "Mãi mãi yên tâm, hết thảy mạnh khỏe." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Tóc bạc bà lão vỗ vỗ bộ ngực, sau đó lại nhịn không được mà hỏi thăm, "Kia, vậy ta còn bao lâu mới có thể thấy đứa bé kia?" Nghe vậy, Tô đại nhân trầm mặc chỉ chốc lát, thản nhiên nói, "Nhanh, thời gian tuyến trở lại bình thường." Nhìn xem giờ phút này thang máy ngoại ẩn ẩn có chút sợ hãi Bạch Tỷ Mộng. Giang Hiểu trong mắt chuyển động một vòng, sau đó kêu lên nói, "Ta thật thê thảm a, ta thật thê thảm a. Ta cho đến chết đều vẫn là cái Sử Nam. Sử Nam chết liền Diêm Vương gia đều không thu ô ô ô ỷ mộng ngươi nói ta nên làm cái gì a?" Vừa lo gian, Bạch Tỷ Mộng gương mặt xinh đẹp dâng lên sắc mặt từng đỏ.